Chương 1049, cố đầu không để ý đít chương 1049, cố đầu không để ý đít trên đời đại đa số chuyện, đại đa số người đều là như thế. Trừ phi là nhất định phải tới nhất định phải không giữ lại chút nào thời điểm, nếu không luôn luôn ưa thích lưu lại một cái hậu thủ. Tỷ như năm đó Thánh Hoàng bọn người vây quét dị giáo nhưng lại không có thật hoàn toàn thanh trừ. Tỷ như Thánh Hoàng lần này khởi động động thiên đại trận nhưng lại bàn giao Ngu Tôn là Lý Tử Ký hộ giá hộ hàng nhắc nhở. Tỷ như hiện tại, như Nhan Bắc bọn người đem Lý Tử Ký coi như là luân hồi thu hoạch trước đó cái cuối cùng hy vọng, nhưng vẫn là muốn bảo hộ tốt Cố Xuân Thu giữ lại làm là vạn nhất sau khi thất bại Đông Sơn tái khởi khả năng. Có một cái chuẩn bị ở sau, luôn luôn tốt. Cố Xuân Thu cũng nghe minh bạch Nhan tiên sinh ý tứ, không dám chớp mắt một cái nhìn chằm chằm kia phiến xanh thẳm bầu trời nhìn một lúc lâu, sau đó hỏi chính mình không nguyện ý nhất mở miệng vấn đề. Zumi, như thế nào? Theo nhìn thấy cả rốt trong ngay mắt, Cố Xuân Thu trong nội tâm kỳ thật liền đã cấp thiết muốn phải biết hiện tại thiên hạ chuyện đã xảy ra. Động thiên đại trận sau khi thất bại, tất cả biến thành bộ dáng gì? Trừ cái đó ra, hắn quan tâm nhất, Tam Thiên Viện phản bội Thánh Hoàng, đến cùng đều có người nào? Hiện tại là ngày 5 tháng 9. Khoảng cách Zumi sau khi chết đã qua 3 ngày thời gian, tin tức đương nhiên đã truyền mọi người đều biết. Nhan Bắc nói, Nhan Như Ngọc vào nói chi cực, cùng tức Hồng Ý Điệp, Đoàn Thư Sinh liên thủ đánh rất Zumi thân ngoại thân, bỏ chạy Zumi bị Ngu Tô giết chết, hiện tại hoàng hậu thoái vị, Ngu Tô vào chỗ trở thành mới Thánh Hoàng. Lục sư huynh làm hoàng đế. So với Nhan Như Ngọc có thể tu hành, Zumi bỏ mình, nhất làm cho Cố Xuân Thu cảm thấy rung động vẫn là tin tức này. Sau đó chính là trầm mặc thật lâu. Tôn kính đại sư huynh phản bội Thánh Hoàng, thiết kế giết chính mình, bây giờ lại bị những sư huynh khác thanh lý môn hộ, cái này trong thời gian thật ngắn, thánh triều bên trong phong vân thật sự là biến hóa khó lường. Tất nhiên làm cho người rung động, nhưng lại làm sao không làm lòng người chua. Nhan Bắc lại nói một chút chuyện của người khác, tỉ như Tống Đăng Nam đi yêu quốc còn chưa có trở lại, Minh phủ bị tiêu diệt, tổng cộng 20 mấy vị tham dự Zumi một chuyện Tam Thiên Viện đệ tử bị tra ra thanh lý môn hộ chờ một chút, lại thêm Tẩy Kiếm Tông bị hạ chỉ phong sơn, Lý Mạnh Thường bị giam tiến hình ngục ti, bây giờ thánh triều có thể nói là hoàn toàn không có cái thứ hai thanh âm. Tất cả mọi người vô tiền khoáng hậu đoàn kết. Bây giờ thánh triều không bằng trước kia như vậy trương dương bá đạo, biến nội liễm trầm ổn, lại càng giống là tại tích góp lực lượng, ngược lại càng khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Còn có một việc. Nhan Tiên Sinh nhìn xem trên mặt mang theo thương cảm Cố Xuân Thu, nói rằng, Lý Tử Ký vào ngũ cảnh, đi Lạc Dương giết Lạc Thần Đô. Lý Tử Ký giết Lạc Thần Đô, đương nhiên là vì cho Cố Xuân Thu báo thù. Cố Xuân Thu khẽ miệng nhếch lên nụ cười, coi như hắn có chút lương tâm, còn biết báo thù cho ta. Sau khi cười xong, chính là cảm khái. Năm đó lần đầu gặp mặt thời điểm bị Đường Kiêu bên cạnh một đầu trung niên thích khách làm cho chật vật không chịu nổi tiểu tử, bây giờ cũng đã trở thành ngũ cảnh đại tu hành giả. Thời gian quả nhiên là trên đời này nhất làm cho người thổn thức không thôi đồ vật. Bất quá, hắn còn phải đi càng mau hơn. Cố Xuân Thu lẩm bẩm nói. Nhan Bác nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu, hắn đã đi được rất nhanh, chúng ta không thể đối với hắn lại yêu cầu xa vời càng nhiều. Lý Tử Ký nhập ngũ cảnh cũng không phải là nhập ngũ cảnh đơn giản như vậy, hắn ban đầu ở đệ tứ cảnh thời điểm liền đã đi ra chính mình đạo, đồng thời đến gần vô hạn vạn kiếm nhất. Tại Phổ Đà Sơn tham thiền chân chính thấy rõ chính mình sau, hắn cũng hoàn toàn chân chính nắm giữ vạn kiếm nhất. Nắm giữ cái này đủ để chống lại tam cực cảnh lực lượng cường đại. Cho nên, hắn đã rất nhanh, thậm chí có thể nói nhanh đến người khác không cách nào tưởng tượng trình độ, nhưng cùng như hôm nay dị biến tương đối, cũng thực sự là lộ ra không đủ nhanh. Nhan Bác nhìn về phía Cà Rốt, các ngươi chuẩn bị, có chắc chắn hay không? Cà Rốt tinh trên mặt cũng lộ ra buồn rầu chi sắc, cả người hướng trên mặt đất một nằm, tùy ý mặt trời phơi cái bụng, ta thế nào biết? Dứt lời, dường như chính mình cũng cảm thấy câu trả lời này không tốt lắm, rất đoạn sĩ khí, liền lại bổ sung, nhìn mệnh, đều nhìn mệnh. Cố Xuân Thu treo chọc nói, phó thác cho trời. Cà Rốt bất mãn hùng hùng hổ hổ, nghe cái dám thiên mệnh, nếu là thiên có thể tự mình định đoạt, lao tử cần gì phải đem chính mình làm thành bộ dáng này? Chuẩn bị hoàn toàn chính xác có thể thành hay không, muốn nhìn mệnh. Cố Xuân Thu cười ha ha, Lý Tử Ký tên kia mệnh, không phải thế nào? Hoàn toàn chính xác, một cái con riêng mệnh năng tốt bao nhiêu? Phàm là tốt một chút, cũng không đến nỗi là con riêng. Tại Cà Rốt trong chuyện này, Nhan Bác không có cách nào cho ra cái gì tốt trợ giúp, hắn tới đây chỉ là vì xác định Cố Xuân Thu bình yên vô sự, như thế là đủ rồi. Chuyện của ngươi, có nên hay không nói cho Lý Tử Ký? Nhan Bác hỏi đến Cố Xuân Thu dự định. Hắn có thể chết mà phục sinh, đây đương nhiên là thiên đại hảo sự, Lý Tử Ký nếu như biết được, nhất định sẽ tinh thần đại chấn, đem mấy ngày liền đến nay vẻ lo lắng quét sạch sành sanh. Cố Xuân Thu không có trả lời ngay, trầm mặc một hồi phía sau mới lên tiếng, trước không cần. Nếu như muốn hắn có thể đi rất nhanh, như vậy cái chết của ta cũng là một loại thúc dụng. Đây là lời nói thật. Húng chi, hắn cái này mấy chục năm đều đã định trước bị chôn ở trong đất không thể động, cáo chi hay không, thì có ý nghĩa gì chứ? Nhan Bác nhẹ gật đầu, cất bước dự định rời đi, nhưng lại bị Cố Xuân Thu đống nhiên gọi lại. Nhan tiên sinh. Nhan Bác bước chân dừng lại, quay đầu nhìn hắn. Cố Xuân Thu nhếch miệng cười một tiếng, ta còn có hai cái thỉnh cầu nhỏ nhỏ, muốn mời Nhan tiên sinh hỗ trợ. Nhan Bác không nói gì. Cố Xuân Thu nói tiếp, Thanh Bình cũng nhanh sinh, ta trước khi rời đi nói xong muốn cho Hải Tử đặt tên, chỉ là bây giờ còn chưa nghĩ kỹ, chờ thêm mấy ngày ta nghĩ kỹ danh tự, còn mời Nhan tiên sinh giúp ta đưa đi cho Thanh Bình, cũng vụng trộm nói cho nàng ta còn sống tin tức, miễn cho nàng tái giá hoặc là ức hiếp nhi tử ta. Chuyện thứ hai, chính là ta hiện tại bộ dáng này thực sự không nhịn được mặt, cho nên cái này vô trần lộ, có thể hay không đừng để Lê Viên đệ tử tiến đến. Nhan Bắc nói, chuyện thứ nhất ta có thể bằng lòng ngươi, về phần chuyện thứ hai, trừ ta ra, Tiểu Ninh cũng biết ngươi còn sống chuyện, ngươi cái này hố, chính là hắn đạo. Cố Xuân Thu biến sắc, mất mặt, nhưng lập tức lại nhẹ nhàng thở ra, chỉ có Mục Tiểu Ninh biết, cũng là không sao. Bởi vì như Mục Tiểu Ninh người loại này, là tuyệt đối lười nhác khắp nơi nói, nhất là lười nhác tới chế giễu hắn. Nhan tiên sinh rời đi, Vô Trần Lộ lại khôi phục kiên tĩnh, cà rốt nằm tại một bên líu lo không ngừng, mắng lấy Lao Thiên bất công, không phải dạy vò hắn không được an ổn. Đây có phải hay không là tương đương tại chính mình chửi mình? Cố Xuân Thu không tâm tư chế giễu, hắn chỉ là tại nhíu mày nghĩ đến muốn cho con trai mình lên một cái gì tốt nghe danh tự, chuyện này phải nắm chắc, nếu không thanh bình cải, con trai mình liền phải cùng người khác họ. Nếu không, liền gọi Cố Đầu Không Để Ý đi. Cố Xuân Thu chật chật hai tiếng, nghĩ đến mình bây giờ bộ dáng, đông nhiên nở nụ cười. Chương 1050, đã có sự tình, sau tất nhiên lại có chương 1050, đã có sự tình, sau tất nhiên lại có thế giới duy nhất không biến, chính là từ đầu đến cuối tại biến. Thánh triều biến cố là rút dây động rừng, cho dù thánh hoàng đã vất lạc, thiên hạ vô số thế lực ánh mắt như cũ sẽ bị nơi này gió thổi cỏ lay hấp dẫn, bọn hắn như cũ cho rằng thánh triều đủ cường đại, thánh triều thái độ cực kỳ trọng yếu. Đây là truyền thừa hơn 1000 năm lưu lại thâm hậu nội tình. Nhân tài đông đúc thánh triều tuyệt sẽ không bởi vì một hai người tử vong mà tàn lụi lung lay. Chỉ có điều gần nhất thánh triều chuyện đã xảy ra quá nhiều, liên tiếp tạo thành rung động quá nhiều, đến mức đến bây giờ thế lực khắp nơi cũng còn chưa kịp tiêu hóa. Nhất là như là Lưu Ly Cung, Thuần Dương Tông, Hồi Âm Cốc những này không thua gì Tẩy Kiếm Tông nhất lưu thế lực. Cùng cái khác trung tiểu thế lực tương đối, nhất lưu thế lực ngoại trừ thực lực càng thêm cường đại bên ngoài, còn có một cái khác ưu thế, cái kia chính là đối thế giới chân tướng nhiều ít có hiểu rõ cùng nhận biết. Thánh hoàng mở ra động thiên đại trận, dẫn tới mấy vị lục cảnh tồn tại tranh đấu, việc này thiên hạ chấn động, vô số người đều từ đó ngửi ra không giống bình thường hương vị, nhưng đến đấy bởi vì cái gì, quá kỹ càng nội dung đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy biết rõ ràng. Nhạy cảm có thể nghe thấy trong gió truyền đến của mặt, lại không biết vì sao như thế. Lục cảnh tranh đấu, thánh hoàng bất lạc, Du Mi bỏ mình, hoàng hậu thoái vị, Ngu Tô vào chỗ, cái này đến cái khác tin tức không khỏi là tại hướng tất cả mọi người chứng minh thiên hạ đem biến, sẽ có đại sự xảy ra, nhưng mình lại bắt hết óc cũng không biết là cái đại sự gì. Loại này không biết, mới là nhất làm cho người bất an. Cho nên đây cũng là vô số người con mắt chăm chú nhìn chằm chằm thánh triều nguyên nhân một trong, như là đã xảy ra nhiều như vậy đại sự, vậy thì khẳng định sẽ còn tiếp tục xảy ra, chỉ cần nhìn chằm chằm thánh triều mỗi một bước, có lẽ liền có thể từ đó nhìn trộm một hai. Trừ cái đó ra, những cái tiếp như là thần giáo, Phật môn chờ đại tu hành thế lực, lại có vẻ bình tĩnh tới quỷ dị trình độ. Giáo hoàng bọn người vượt quá người trong thiên hạ dự kiến liên thủ giết chết thánh hoàng, nếu như dựa theo bình thường hình thức phát triển tiếp, như vậy kế tiếp khẳng định là muốn mượn cơ hội này làm một ít chuyện gì. Có lẽ là cùng thánh triều đạt thành một loại điều kiện, lại hoặc là đối với thiên hạ có châu ngấp nghé chờ một chút. Nhưng vô luận là Phật môn vẫn là thần giáo, vậy mà đều không có một chút động tác, thậm chí Phật môn còn trực tiếp lựa chọn phong sơn, đây hết thảy đều lộ ra quỷ dị. Cũng là Bắc Hải dường như có muốn đối Khánh Thương động thủ dự định, chỉ là vừa có chút dấu vết để lại liền lại mai danh nhận tích. Cuối cùng chính là đối phó thánh hoàng kia vị cuối cùng lục cảnh là ai, đây cũng là rất nhiều người thảo luận nhiều nhất chuyện, có truyền ngôn nói là đã từng bị kia dị giáo chi chủ, không biết sao đông nhiên sống. Đối dạng này truyền ngôn, đại gia là khịt mũi coi thường. Người ta giáo hoàng cùng Phật chủ sẽ cùng dị giáo chi chủ liên thủ. Buồn cười. Bất quá, Vô Tận Bình Nguyên dị giáo trong khoảng thời gian này giống như hoàn toàn chính xác không thế nào an ổn, đã có muốn xông ra Kỳ Liên Sơn mạch dấu hiệu, không phải là cảm thấy thiên hạ đại biến, bọn hắn liền có thể lại đi ra làm mưa làm gió. Tóm lại, tất cả mọi người lòng biết rõ một chút chính là, hiện tại thiên hạ đã không còn lúc trước bình tĩnh. Ngay cả thánh hoàng đều có thể bất lạc, đây quả thực là trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện, về sau sẽ xảy ra cái gì đâu. Không ít người ngắm nhìn một phía, cảm giác mọi thứ đều cùng lúc trước như thế, vẫn là ngựa xe như nước, người đến người đi, lại không biết sao, trong lòng lo sợ không thoải mái. Dị giáo hoàn toàn chính xác biến không bình tĩnh. Hoặc là nói, theo dị giáo chi chủ bị tỉnh lại về sau, liền đã định trước sẽ thay đổi không bình tĩnh. Đến không hết áo bào màu đen trải rộng Vô Tận Bình Nguyên, cách nhau rất xa nhìn chăm chú lên ngăn cản con đường phía trước Kỳ Liên Sơn mạch. Mà tại Vô Tận Bình Nguyên nơi cực sâu, kia treo ở chân trời che đậy hơn phân nửa thương khung to lớn hoang thú dưới thân, một mục đang cùng dị giáo chi chủ giằng co. Ngươi nên cảm thụ được, thiên địa linh khí sớm đã suy kiệt, có lẽ trời sập ngày, ngay tại ngày mai. Dị giáo chi chủ đứng tại cỏ dại ở giữa, đưa tay trước người nhẹ nhàng vần về cái gì. Giữa thiên địa linh khí bị hắn tại vê tại đầu ngón tay, có thể rõ ràng cảm nhận được kia suy kiệt về sau rủ xuống ngủ, hoàn toàn không còn trước kia sức sống, dạng này khí tức đối với tu hành đều sẽ không thể tránh khỏi sinh ra một chút ảnh hưởng, không nói đến lan đến gần toàn bộ thế giới. Một mục không hề lay động, nhìn xem dị giáo chi chủ bóng lưng ánh mắt cũng không có lung lay, có lẽ trời sập ngày, tại trăm năm sau. Thân làm dị giáo tân thần, một mục có tuyệt đối cao thượng địa vị, nếu như đem dị giáo so làm là một quốc gia, như vậy tân thần không hề nghi ngờ chính là thái tử, có thể dị giáo chi chủ chính là hoàng đế. Một mục kiên trì, tại dị giáo chi chủ xem ra, kỳ thật không có ý nghĩa gì. Có lẽ tại ngày mai, có lẽ tại trăm năm về sau, có lẽ hai chữ này biến cố quá nhiều, không biết quá nhiều. Cái này giống một cái nhân sinh bệnh, nếu như uống thuốc, ngày mai liền sẽ tốt, nếu như không ăn, có lẽ qua mấy ngày đồng dạng sẽ tốt, có thể đã như vậy, vì cái gì không uống thuốc mà nhất định phải đi đọ sức một cái qua mấy ngày nhất định sẽ tốt đâu. Một mục nói, chúng ta cuối cùng chỉ là trị ngọn không trị gốc biện pháp. Nếu như uống thuốc không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, vậy dĩ nhiên muốn ăn, nhưng nếu như uống thuốc tác dụng phụ là giảm bất tuổi thọ, kia vì sao không chờ nhất đẳng? Dị giáo chi chủ minh bạch một ý tứ, như chuyện như vậy hắn tại cái này dài dằng dặc trong cuộc sống gặp quá nhiều lần, có lý tưởng là tốt, nhưng lý tưởng không phải nghĩa viển vông. Hoang thú cái bóng bao phủ hai người, nơi này của hoang sinh trưởng muốn so địa phương khác hơi thấp một chút, có lẽ là nhận ánh mặt trời chiếu thời gian quá ngắn nguyên nhân. còn không có kết thúc, nói gì nghĩ viền vông. Một mục nhíu lại lông mày, đối với dị giáo chi chủ loại này võ đoán cách nhìn rất là phản cảm. Dị giáo chi chủ quay đầu nhìn xem nàng, một lát sau nói rằng, đã có sự tình, sau tất nhiên lại có, đã làm được sự tình, sau tất nhiên lại đi, luân hồi sở dĩ được xưng là luân hồi, cũng là bởi vì vĩnh viễn không thôi, vĩnh vô chỉ cảnh. Dứt lời, dị giáo chi chủ lần nữa quay đầu lại đưa lưng về phía một mục, nhìn xem kia mênh mông vô bờ cỏ dại, trên đời người tựa như là những này cỏ dại, dù cho là bị cắt mất, thiêu hủy lại nhiều, chỉ cần dưới chân mảnh này thổ nhưỡng còn tại, vậy thì cuối cùng sẽ có một ngày sẽ một lần nữa sinh trưởng trở về, thế giới chính là mảnh này thổ nhưỡng, cho nên trọng yếu vĩnh viễn không phải người, mà là thế giới bản thân. Một mục nghĩ đến Lý Tử Ký lúc trước đã nói, nói, Thánh Hoàng cùng Lý Tử Ký bọn hắn muốn cứu, chính là những người này. Dị giáo chi chủ thản nhiên nói, cho nên, đây cũng là bọn hắn cuối cùng sẽ thất bại nguyên nhân. Một mục nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh Hiên Viên. Hiên Viên đang ngó chừng dị giáo chi chủ cái óc, cảm nhận được một mục ánh mắt sau lúng túng nết nết miệng, ngẩng đầu nhìn về phía trên trời, hắn nhưng đánh bất quá người ta đường đường lục cảnh. Một mục tiến lên một bước, ta phản đối hiện tại liền mở ra thu hoạch kế hoạch, nếu như nhất định phải bắt đầu, trừ phi ngươi giết ta. Trước núi phía sau núi đều muốn loại sự tình này, kỳ thật rất tham lam cùng hoang đường, một mục không biết mình lúc nào thời điểm cũng biến thành như thế lòng tham, có lẽ là tại biết Lý Tử Ký còn không có từ bỏ thời điểm, lại có lẽ là tại mới quen giá hỏa này thời điểm liền đã như thế. Dị giáo chi chủ không nói gì, cũng không có giết nàng, chỉ là như cũ tại nhìn xem kia phiến cỏ dại, trong ánh mắt lựa chọn cùng lạnh lùng, chưa từng bởi vậy có cái gì lung lay. Chương 1051, về nhà chương 1051, về nhà. Trương An Thành duy nhất không biến, chính là dân chúng trà dư tiểu hậu nói nhảm. Gần nhất trò chuyện nhiều nhất, cũng chỉ có hai chuyện, một cái là ngu tô vào chỗ, vị này đã từng liền bị Thánh Hoàng chọn làm người thừa kế thái tử điện hạ bây giờ bằng lòng kế thừa hoàng vị hiển nhiên là rất tốt một sự kiện. Tối thiểu nhất, nhường rất nhiều bách tính trong lòng nắm chắc, biết Thánh Triều hiện tại còn có người kế tục. Hơn nữa ngu tô vào chỗ sau, Thánh Triều trên giới đều lấy lôi đỉnh thủ đoạn xử lý phản địch, hiệu quả nổi bật, tỉ như Lạc Dương Lạc Gia, tại Lạc Thần Đô sau khi chết, Lạc Gia gia chủ bị Lý Tử Ký phế bỏ tu vi. Lạc Dương thích sứ tự mình ra mặt mời hình ngục ti người trình diện đem người bắt giữ. Lạc gia còn lại mấy vị ngũ cảnh trưởng lão cũng đều là bị cấm túc trong nhà, về phần những người còn lại cũng là không có quá động. Dù sao Lạc gia còn có như là Lạc Thánh Đô loại này tâm hướng Thánh Hoàng người tại, chỉ bất quá bây giờ, Lạc Thánh Đô nội tâm chắc hẳn hết sức phức tạp, phổ thiên phía dưới, đại khái là chỉ có Chu Chí có thể trải nghiệm một chút. Tại Chu Chí bị Cố Xuân Thu giết chết sau, lần này ăn ý thanh tẩy hành động bên trong, Tề Bạch Hồ Chu gia cũng nên đón thanh tẩy, đại đa số người đều bị giam tiến vào hình ngục ti, chỉ còn lại Chu Chí còn ở bên ngoài. Hắn vốn cũng là hậu đẳng người, nhưng hoàn toàn chính xác không có tham dự vào chuyện lần này bên trong, cân nhắc tới thứ ba công tử phía dưới đệ nhất nhân thiên phú và tương lai, hình ngục ti đến cùng vẫn là không có động đến hắn. Về phần nghị luận nhiều nhất chuyện thứ hai, đương nhiên là Lý Tử Ký nhập ngũ cảnh chém giết Lạc Thần Đô sự tình. Cái này có thể nói không chỉ là chấn kinh thánh triều bách tính, cũng tương tự nhường thiên hạ vô số thế lực cả kinh thất sắc, như tam công tử nhân vật như vậy, một khi vào ngũ cảnh, không hề nghi ngờ tất nhiên sẽ là ngũ cảnh bên trong nhóm người mạnh nhất. Thậm chí ngay cả Trần Vô Lệ Lý Mạnh Thường loại này, cũng không dám nói có thể chắc thắng tam công tử. Lý Tử Ký thiên phú hoàn toàn chính xác không kém tam công tử, nhưng muốn nói phân sinh tử cũng không dễ dàng như vậy à. Nhưng trên thực tế, Lý Tử Ký lại chỉ dùng một kiếm, vạn kiếm nhất, trở thành phổ thiên phía dưới kế núi xanh kiếm về sau cái thứ hai lĩnh ngộ vạn kiếm nhất người, thật sự là đã cường đại đến để cho người ta không thể tin được tới cảm thấy hư giả trình độ. Cũng không biết Lý Huyện Hầu lúc nào thời điểm trở về, ta cái này thời gian thật dài không gặp hắn, còn có chút muốn nói thật giống như ngươi trước kia nhìn thấy qua dường như. Tại sao không có? Lần trước Lý Huyện Hầu tại Phù Diêu đài đánh cờ, ta ở bên ngoài nhìn thật. Hắn còn hướng ta khuê nữ cười đâu. Trương An Bách tính nghị luận ở Mỹ, Nam Lâm Hạng ngược lại muốn càng liên tinh chút. Thanh Phong Nhã Xá mở rộng ra cửa, cũng đã hồi lâu đều không có buôn bán, bởi vì tất cả tranh chữ đều đã bán sạch sẽ, hiện tại còn treo trong phòng, đều là đồng phương một đồ cất giữ. Thời gian này thật đúng là không phải người qua, vì cái gì liền phải ta thiên trời sinh lửa nấu cơm đâu. Đồng phương một dựa lưng vào quầy hàng, dùng ngửa ra sau tư thế tựa ở phía trên, hai mắt vô thần nhìn xem nóc nhà, căm tức biểu đạt bất mãn của mình. Thế giới không nên là như vậy. Hắn hiện tại càng ngày càng hoài niệm Liên Nguyệt, trước kia Liên Nguyệt ở thời điểm cơ tối đều là vị công chúa điện hạ này tự mình làm, khi đó cảm thấy thành thói quen chuyện, bây giờ nghĩ lên lại cảm động đến lệ rơi đầy mặt. Quá thống khổ. Ta là người đọc sách, đôi tay này là muốn biết truyền thế danh thiên, có thể nào bị nhà bếp chỗ ô. Chu Lang Đồng tại vẽ một bức Lý Tử Ký tự thiếp, quả quả trong sân cùng Vương Phong cùng Nhị Nha chơi lấy Trường An gần nhất lưu hành một loại nào đó cho chơi, mọi thứ đều rất quen thuộc, nhất là cái kia to mọng có thể xưng to lớn mèo già như cô ghé vào tường viện bên trên thoải mái phơi nắng. Mộ Dung Yến cùng Thôi Văn Nhược đang đánh cờ. Chỉ có Thôi Ngọc Nôn một bên nhìn xem hắn phàn nàn một bên nghĩa chính ngôn từ cả chính. Đầu tiên, không phải ngươi dứt khoát đang nấu cơm, mà là chúng ta mỗi ngày bốc thăm, chỉ là ngươi vận khí kém, liên tục bắt được 2 tháng mà thôi. Tiếp theo, ngươi căn bản không cần đến phàn nàn, nếu như ngươi làm ra gọi là cơm lời nói. Lời này có chút vũ nhục người. Đông Phương một thẳng tắp đứng thẳng người, có ý tứ gì? Chê ta nấu cơm khó ăn. Vậy ngươi mỗi lần còn ăn nhiều nhất. Thôi Ngọc luôn cười nhạo một tiếng, đưa tay chỉ tường viện bên trên phơi nắng mèo già, ngươi làm cơm thừa đồ ăn thừa, liền người ta mèo già đều không ăn. Đông Phương Mục đi ra quầy hàng út sấp cửa sau hướng phía mèo già hô một tiếng, mèo già, ngươi nói ta làm đồ ăn như thế nào? Mèo già cảm thấy hôm nay dương quang nhiệt độ thực sự dễ chịu, duy nhất không được hoàn mỹ chính là cửa hàng bên trong mấy người kia tiếng ồn ào âm quá lớn, vốn định giả bộ như nghe không được, lại không ngờ tới trong này lại còn có chính mình sự tình. Nó giật giật lốt hai, ngẩng đầu nhìn một cái Đông Phương Mục. Mẹ, có lẽ là nghĩ đến hai tháng này đến nay gặp ngược đãi, mèo già không thể khống chế thẻ lưỡi nôn khan một tiếng, to mọng thân thể một không chú ý liền theo trên tường rất xuống, quẳng xuống đất phát ra phịch một tiếng. Đông Phương Mục sắc mặt tối sầm, một lát sau lại chán nản thở dài, bằng không chúng ta đêm nay ăn lẩu a. Nồi lẩu rất tốt, hoàn toàn cùng mình chủ nghệ không quan hệ. Mộ Dung Yến nhìn chằm chằm bàn cờ cao mày, căn bản không biết nên thế nào là tử. Thôi Văn Nhược thì là mỉm cười, quay đầu nhìn Đông Phương Mục nói rằng, ăn lẩu có thể, nhưng nấy nồi cùng đồ chấm đều muốn ra ngoài mua, không thể chính ngươi phối. Đông Phương Mục cười lạnh một tiếng, nói thật giống như ta sẽ phối như thế. Từ khi bệ hạ vẫn là sau, mấy người liền một mực sống ở Thanh Phong Nhã Xá bên trong không hề rời đi, ngoại trừ muốn chiếu khán quả quả bên ngoài, bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác không biết rõ rời đi về sau lại nên làm cái gì. Thế giới bỗng nhiên đại biến, mấy người tất nhiên tương lai đều có thể, nhưng hôm nay vẫn còn kém một chút. Ngoại trừ Mộ Dung Yến cùng Thôi Văn Nhược cùng Đông Phương Mục vào đệ tứ cảnh bên ngoài, Thôi Ngọc Nôn hãy còn là đệ tam cảnh. Đúng rồi, lại muốn mấy ấm tiên tiên say. Nếu mày khổ tư Mộ Dung Yến nhắc nhở, ăn lẩu không thể bất rượu, nhất là tại mấy người tâm sự nặng nề thời điểm. Nghe được tiên tiên say, Thôi Ngọc Nôn hai mắt tỏa sáng, Đông Phương Mục thì là vẻ mặt biến đổi, cảnh giác cùng Thôi Ngọc Nôn kéo dài khoảng cách. Mộ Dung Yến như cũ tại tự hỏi nên hạ như thế nào tử. Rơi vào nơi này, một ngón tay bỗng nhiên theo bên cạnh vươn ra, chỉ vào bàn cờ một góc mở miệng nói ra. Thôi Ngọc Nôn toàn thân rung động, Thôi Văn Nhược cũng là vẻ mặt tươi cười, Đông Phương Mục như chút được cái nặng, biết đêm nay mua tiên tiên say bạc không cần chính mình ra. Mộ Dung Yến cũng là run lên một cái chớp mắt, sau đó cười hỏi, hạ ở chỗ này có thể thắng. Lý Tử Ký lắc đầu, cuộc cờ của ngươi lực thực sự so ra kém Văn Nhược, hạ ở chỗ này có thể thua đẹp mắt chút. Đại Minh, quả quả thanh âm từ xa mà đến gần, cả người giống như là bay nào tiến vào Lý Tử Ký trong ngực, đem vùi đầu lấy khóc không thành tiếng, ta rất nhớ ngươi. Lý Tử Ký đưa tay xoa tóc của nàng, sau đó nhìn về phía Đông Phương Mục, nói, thiên tiên say, muốn bao nhiêu thêm hai ấm mới được. Đông Phương Mục nhíu mày cười cười, chỉ cần ngươi xuất tiền, nhiều hơn mấy ấm cũng không có vấn đề gì. Đợt, cảm tạ có thơm nô đồng khen thưởng hai cái đại thần chứng nhận, lập tức liền cao hơn thi, đến lúc đó tăng thêm một trường, biểu thị của vũ, chương 1052, càng tuổi trẻ những người thừa kế chương 1052, càng tuổi trẻ những người thừa kế tưởng niệm thứ này, xa thời điểm như thủy triều mãnh liệt, thế nào cũng ép không được, gần thời điểm giống trăng sáng luôn sạch, như thế nào cũng thấy không ra. Quả quả chính là như thế, trong khoảng thời gian này biến động càng không ngừng kinh thành bên trong, nàng đầu tiên là cách xa chính mình thích nhất minh trường, tiếp theo là ôn nhu nhất, nhất kiên nhẫn dạy bảo chính mình Lương An An tỷ tỷ cũng rời đi. Cuối cùng ngay cả sớm chiều ở chung, thân như tỷ muội Liên Nguyệt công chúa cũng bởi vì thiên hạ trở về khánh hương. Buôn ba, người bên cạnh đều bởi vì cái gọi là thiên hạ, đại cục mà buôn ba không ngừng. Quả quả đã 15 tuổi, thần hồn viên mãn, tới có thể tu hành niên kỷ, chỉ là nàng hy vọng ca ca của mình có thể tự mình dạy mình tu hành, vậy sẽ nhường một chút nàng cảm thấy an tâm cùng vui sướng. Cùng khi còn bé khác biệt, nàng đã bắt đầu dần dần hiểu được những cái được gọi là đại cục đến cùng đến cỡ nào của người. Chỉ có mỗi khi cùng Vương Phong cùng Nhị Nha tách rời sau, còn lại chính mình một thân một mình ngồi ở trong sân ôm mèo già thời điểm, mới có thể nhớ tới cuộc sống trước kia. Bất chi bất giác, nàng đã từ năm đó cái kia 7-8 tuổi ngây thơ khiếp đảm tiểu nha đầu, biến thành muốn đặt chân tu hành đường đại cô nương, thời gian luôn luôn như thế không để lại dấu vết nhưng lại thật sự. Tại kinh thành liên tục phát sinh biến cố mấy ngày này, nàng bức thiết hy vọng có thể nhìn thấy huynh trưởng của mình, nàng tưởng niệm, nàng lo lắng, nàng thậm chí dự định tốt, chờ huynh trưởng trở về chính mình muốn chỉnh thiên treo ở trên người hắn không đi xuống. Nhưng loại này thân mật cũng liền kéo dài nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, làm nồi lẩu nhiệt khí cao cao phiêu khởi thời điểm, quả quả liền đã không còn kề cận Lý Tử Ký, cùng Vương Phong cùng Nhị Nha ngồi góc nhỏ, mừng khấp khởi chờ lấy ăn lẩu. Nàng đã là đại cô nương, không thể tổng kề cận ca ca. Lý Tử Ký lại cảm thấy có chút thất vọng mất mát, nhất là nhìn thấy Vương Phong kia rõ ràng biến có chút câu thúc bộ dáng. Tu hành. Vương Phong muốn so quả quả lớn 2 tuổi, năm nay đã 17 tuổi, trên thực tế hắn năm ngoái liền đã tu hành, chỉ có điều thiên phú không coi là bao nhiêu ưu tú, bây giờ vẫn là không tới hai cảnh. Ân. Thánh triều người trẻ tuổi trên cơ bản đều là xem Lý Tử Ký làm mục tiêu cùng tấm gương, Vương Phong tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhất là hắn tự nhỏ ngay tại Lý Tử Ký bên người lớn lên, đối với vị này thánh triều huyện hầu có thể nói sùng bái không thể lại sùng bái, huống chi, Lý Tử Ký vẫn là quả quả minh trưởng. Lớn tuổi cũng nên so tuổi lúc nhỏ biết nói chuyện, trầm hơn ổn, Vương Phong lúc này có lẽ là trầm ổn quá mức, khi còn bé tại Lý Tử Ký trước mặt còn có thể đối đáp trôi chảy, bây giờ lại chỉ ân một chút. Người trẻ tuổi ở giữa luôn luôn có manh mối. Huống chi là thanh mai trúc mã loại chuyện này, Lý Tử Ký hỏi, nghĩ kỹ sau này mình dự định sao? Đáy nồi đã sôi trào, bỏ vào nguyên liệu nấu ăn hoàn toàn quen, Thôi Văn Nhược cho mình kẹp một mảnh khoai tây, cười mỉm nhìn xem giờ phút này còn lộ ra ngây ngô Vương Phong, cảm thấy đối phương cái này bộ dáng như lâm đại địch thực sự rất có ý tứ. Tựa như năm đó mình lúc còn trẻ, đem khoai tây bỏ vào trong miệng, hơi có chút bỏng, Thôi Văn Nhược đống nhiên lại hơi xúc động, thì ra trong bất chi bất giác, nhóm người mình đều đã không tính là tiêu chuẩn thế hệ tuổi trẻ. Lý Tử Ký lúc trước có câu nói rất có lý, sẽ không có người vĩnh viễn tuổi trẻ, nhưng kiểu gì cũng sẽ một mực có người tuổi trẻ. Bất quá dạng này cảm khái cũng không nhiều, dù sao bọn hắn bản thân như cũ tuổi trẻ lấy. Nhất là Lý Tử Ký, hiện tại bất quá mới 26 tuổi mà thôi. 26 tuổi đại tu hành giả, nghĩ tới đây, Thôi Văn Nhược nhịn không được uống một ngụm rượu, rất phiền lòng. Vương Phong ngồi nghiêm chỉnh, ngay cả đũa đều để xuống, Thôi Ngọc Nôn còn sát có việc rót cho hắn một chén rượu. Ta tu hành thiên phú không tính xuất sắc, về sau ta muốn sẽ ở hướng làm quan. Thiên hạ mọi loại con đường, mỗi một đầu đều là lựa chọn, trở thành một gã người tu đạo không hề nghi ngờ là tốt nhất một đầu, nhưng thiên hạ người tu đạo nhiều không kể xiết. Bản thân cái này đã không thể xem như một con đường, bởi vì tất cả mọi người tại làm. Huống chi tại không có cách nào siêu quần bạt tụy tình huống hạ, vào triều làm quan hiển nhiên cũng là lựa chọn rất tốt, tại thánh triều hệ thống hạ, quan viên quyền hành vẫn là rất lớn, thì như thái úy, tự thân cũng không phải là ngũ cảnh, nhưng trong tay quyền hành thậm chí có thể so ra mà vượt tam cực cảnh cực giả. Lý Tử Ký nhẹ gật đầu, hắn không cần đi dạy bảo Vương Phong nên làm như thế nào tốt một gã quan viên, ở phương diện này Vương Phong có lẽ muốn so hắn am hiểu hơn, cho nên chỉ là nói, ngươi còn trẻ, không cần vội vã cho mình tương lai có kết luận, bất luận muốn làm cái gì đều có thể nếm thử mấy năm, sai lầm cũng không có gì đáng ngại. Vương Phong trịnh trọng lên tiếng. Lý Tử Ký nhìn hình dạng của hắn, lại nhìn một chút một bên chẳng hề để ý đang cùng Nhị Nha ăn như gió cuốn quả, cười một tiếng, sau đó lại đem ánh mắt bỏ vào Chu Lang Đồng trên thân. Chu Lang Đồng muốn so quả nhỏ hơn một tuổi, hiện tại 14 tuổi, nhưng hắn tiên phú quá tốt, quá xuất sắc, cho dù không có tắm rửa qua Thánh Phật Kim Liên, như cũng đã thần hồn viên mãn, chỉ là còn không có chính thức bắt đầu tu hành, dùng hắn tới nói chính là muốn chờ quả một khối bắt đầu, đến lúc đó so một lần ai tiến cảnh càng nhanh. Sinh hoạt tại Nam Lâm Hạng trong khoảng thời gian này, hắn cùng quả 3 ngày một nhỏ nhau nhau, 5 ngày lạnh lẽo cười. Hoàn toàn chính xác, đối với Chu Lang Đồng dạng này đầy bụng tinh luân, tài hoa hơn người người tới nói, đi dạy bảo quả loại này không thế nào thích đọc sách người thật sự là vô cùng căm tức một sự kiện. Ngươi đừng nhìn ta còn không cần ngươi dạy đạo ta. Chu Lang Đồng cảm nhận được Lý Tử Ký ánh mắt, lạnh mặt nói. Lý Tử Ký cũng không để ý, cười nói, ngươi chẳng lẽ không có ý định về Nho Sơn? Chu Lang Đồng thật là Nho Sơn tương lai trưởng giáo, lại tại Trường An thành lưu lại lâu dài thời gian, hơn nữa trông có vẻ còn giống như không có tính toán muốn trở về dấu hiệu. Chu Lang Đồng ăn một mảnh thịt, ta mới 14 tuổi. Hắn mới 14 tuổi, đương nhiên không cần phải gấp gáp đi làm cái gì chuyện, không cần phải gấp gáp đi suy nghĩ xa xôi cùng nặng nề tương lai, hắn chỉ cần qua tốt dưới mắt sinh hoạt liền tốt. Đông Phương Một cầm chén rượu lên cùng Thôi Ngọc Nôn đụng, đưa tay sờ lên Chu Lang Đồng đầu. Hắn biết giá hỏa này là đối tương lai cảm thấy mê mang, lời này nghe vào có lẽ rất để cho người ta chấn kinh, giống Chu Lang Đồng loại này xuất sinh liền ngậm lấy vững chắc địa, dưới chân một mảnh đường bằng thẳng, tương lai đã định trước sẽ quang minh một mảnh người, cũng sẽ có mê mang. Đương nhiên sẽ có. Tỷ như Thánh Hoàng chết, tỷ như Nho Sơn trầm mặc, đây đều là khốn hoặc Chu Lang Đồng chuyện. Hắn sớm thông minh, hiểu được chuyện cùng đạo lý càng nhiều, cho nên mới sẽ càng thêm thấy không rõ, không biết rõ Nho Sơn lần này tình biến bên trong đóng vai lấy dạng gì nhân vật. Hắn còn chưa nghĩ ra, có lẽ về sau cũng sẽ không nghĩ kỹ. Nhưng tối thiểu nhất, trước mắt hắn còn không có trở về dự định. Chương 1053, càng tuổi trẻ những người thừa kế, tục. Chương 1053, càng tuổi trẻ những người thừa kế, tục. Chu Lang Đồng rất tôn kính Lý Tử Ký. Từ khi ban đầu ở Bạch Ngọc Thành đấu thơ bại bởi Lý Tử Ký sau, tiểu gia hỏa này liền đã nhận thức được nhân ngoại hữu nhân điều này. Huống chi về sau Lý Tử Ký xem thánh quyển, tặng thơ cho cô Xuân Thu, lại đến hắn đi vào Trường An thành, nhìn xem kia một phòng tự thiếp văn chương. Chu Lang Đồng kỳ thật trong lòng hận không thể ôm Lý Tử Ký đuổi cùng hắn thảo luận học vấn. Có thể tiểu gia hỏa mặt mũi vẫn là nhìn rất nặng, coi như sau lưng cất Lý Tử Ký tự thiếp đi ngủ, hiện tại gặp mặt cũng còn muốn bảo trì một chút chính mình Nho Sơn tiểu công tử phong phạm. Mỗi lần nhìn thấy trường hợp như vậy, Đông Phương Mục tiểu gì cũng sẽ cười tủm tỉm ngồi ở một bên nhìn xem, cảm thấy thật sự là vô cùng có ý tứ. Kỳ thật rất nhiều người đều là ưa thích ăn lẩu, bởi vì thứ này tất nhiên ăn ngon không đi nơi nào, nhưng cũng tuyệt đối khó ăn không đến chỗ nào, hơn nữa, ăn lẩu trọng yếu nhất chính là một cái không khí. Nương theo lấy nóng hôi hổi lên không, nghe nguyên liệu nấu ăn trong nồi sôi trào quần quần thanh âm, tựa như mọi thứ đều biến tùy ý bình thản. Thôi Ngọc luôn lại uống có chút nhiều, chỉ là còn chưa tới uống say trình độ, cầm trong tay chén rượu, hai mắt vô thần tựa lưng vào ghế ngồi ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Trời tốt, tối nay ánh trăng chọc người thật sự, không nhìn thấy một mảnh che chắn đám mây, nhường mấy người tại trong sân nhỏ thoải mái chỉ muốn cứ như vậy một mực ngồi xuống. Nhan tiên sinh trọng thương chưa lành, thánh hoàng vẫn lạc, tân hoàng đăng cơ, lớn như vậy thánh triều đột nhiên biến thành như thế, ai trong lòng lại dễ chịu đâu. Bọn hắn vốn nên cùng Lý Tử Ký nhiều lời nói chuyện, đang hỏi hỏi một chút liên quan tới về sau tương lai dự định, có thể Cố Xuân Thu chết chắc không sai giống như là nằm ngang ở Lý Tử Ký trong cổ họng một cây gai, ai lại bằng lòng ở chỗ này để cập đâu. Mộ Dung Yến cũng đang uống rượu, ngẫu nhiên cầm chén rượu lên cùng Lý Tử Ký va bảo, không nói một lời. Lý Tử Ký cười tủm tỉm hướng phía bởi vì thèm ăn dưới bàn gấp qua lại xoay quanh mèo già với tay, sau đó ôm lấy đối phương bé heo như thế thân thể trong ngực ôm. Tiểu viện tử rất yên tĩnh, chỉ có cây kia lão hoè thụ thỉnh thoảng sẽ bị gió thổi lên tiếng vang. Thánh triều phát sinh tất cả biến cố đối với người trong thiên hạ đều có không nhỏ ảnh hưởng, nhưng nếu là nói ảnh hưởng lớn nhất, Đường Tiểu Phong chính là một cái trong số đó. Thượng quan vô địch cùng Trương Nhị Cầu gần nhất trong khoảng thời gian này liền phát hiện, vị này thần liêm đại nhân mặc dù bên ngoài biểu hiện được cùng lúc trước không khác nhau chút nào, có thể mỗi lần trở lại thần điện một chỗ thời điểm, cuối cùng sẽ nhìn qua ngoài cửa sổ kia phiến bụi cỏ lau mặt người. Đại nhân còn có cái gì tốt đau buồn đây này? Trương Trạch địa khu tại Đường Tiểu Phong quản lý hạ vui vẻ phồn vinh, rất có trở thành thần giáo trên giới bị khen ngợi điển hình dấu hiệu, hơn nữa tự thân thực lực tu vi tiến cảnh thần tốc, 2 năm về sau có thể nhập bốn cảnh. Phóng nhãn toàn bộ thần giáo, ngoại trừ thần tử bên ngoài lại có ai thiên phú có thể cùng hắn so đâu. Hơn nữa còn có đại thần quan cùng đại chủ giáo coi trọng, có thể nói, 2 năm về sau Đường Tiểu Phong đặt chân bốn cảnh thời điểm, chính là rời đi trường trạch, trở lại thần sơn chấp trưởng quyền hành ngày. Đến lúc đó, tối thiểu nhất, có thể chân chính làm được cùng thần tử địa vị ngang nhau. Như thế tương lai, quang minh một mảnh. Như vậy đại nhân thất lạc lại cùng cái gì có quan hệ đâu? Tự nhiên là thánh triều. vị này tại thần giáo có vĩ đại tương lai người, nhìn như cùng thánh triều tan vỡ người, kỳ thật từ đầu đến cuối đều không có cùng thánh triều chân chính tan vỡ. Thượng quan vô địch cùng Trương Nhị Cầu liếc nhau, lẫn nhau ăn ý ai cũng không nói gì. Hai người bọn họ bình thường luôn có cạnh tranh, ai cũng không quen nhìn ai, nhưng ở đại sự như vậy bên trên, đều biết làm như thế nào lựa chọn. Trương Nhị Cầu đối Lý Tử Ký tràn đầy cảm ơn. Thượng quan vô địch thì là tràn đầy e ngại. Hắn còn nhớ rõ Lý Tử Ký giết chết Đan Hoàng Nghị thời điểm, hơn nữa gần nhất còn có tin tức truyền đến, Lý Tử Ký tại Phật môn tham thiền phá cảnh, không chỉ có trở thành đại tu hành giả, còn lĩnh ngộ trong truyền thuyết vạn kiếm nhất, Chu Sát Tam công tử một trong Lạc Thần Đô. Thánh Hoàng chết không chỉ có không để cho Thượng quan vô địch cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại bởi vì Lý Tử Ký cường đại mà nhường hắn càng thêm kính sợ. Đường Tiểu Phong hoàn toàn chính xác bởi vì Thánh Hoàng vẫn lạc mà thương cảm. Cho dù hắn cũng không hề có từng thấy vị này thánh triều người người tôn kính bệ hạ, cũng không trở ngại hắn đối Thánh Hoàng tôn kính. Thánh triều con dân, lại có ai không kính yêu vị kia đế vương đâu? Công tử đã vào ngũ cảnh, chỉ là không biết rõ, ta còn bao lâu mới có thể trở về nhà đâu? Đường Tiểu Phong nhìn xem theo gió lay động cỏ lau, trong ánh mắt nhiều chút thương cảm. Hắn hiện tại muốn nhất chính là có thể trở về Ngư Long Trấn tham gia một lần Thăng Long Yến, Thần Sông đại nhân có lẽ còn là giống như trước đây uy phong lấm lấm à? Bây giờ chính mình còn có thể giúp được việc công tử cái gì đâu? Có lẽ chính mình hẳn là liều lĩnh một chút, vững vàng như vậy đi xuống, dường như quá chậm. Đại nhân, thần đình có người đưa tin tới. Thượng quan vô địch đứng ở ngoài cửa, nhẹ giọng mở miệng hô hoán Đường Tiểu Phong. Đường Tiểu Phong ánh mắt một lần nữa biến bình tĩnh, theo ngồi dáng vẻ biến thành đứng dậy đứng thẳng, nhường hắn tiến đến. Thượng quan vô địch lên tiếng, trong thoáng chốc, trước mắt Đường Tiểu Phong lại lần nữa biến thành cái kia tỉnh táo lanh khốc thần liêm đại nhân. Vương tiểu thụ qua rất dễ chịu. Ngồi Nam Lâm cư lộng lẫy trong xe ngựa, thoải mái nhàn nhã uống trà, ánh mắt thì là một mực đặt ở ngoài cửa sổ. Xe ngựa này hắn chưa bao giờ thấy qua, rõ ràng cửa sổ khép kín rất căng, từ bên ngoài nhìn qua tựa như là một cái dương bọc sắt, nhưng ngồi ở bên trong lại có thể rõ ràng trông thấy bên ngoài, thậm chí hắn chỉ cần đánh một chút trước mặt lồi ra tới màu sắc vân gỗ, liền có thể nhường phía ngoài gió thổi tiến toa xe. Bên trong có thể trông thấy bên ngoài nhìn không thấy bên trong. Gió có thể thổi tới, đùi bằng lại bị bại xích cách trở. Cái này thật sự là rất thần kỳ. Xuất thân thôn nhỏ Vương tiểu thụ, nơi nào thấy qua thú vị như vậy lại thần kỳ đồ vật. Vương công tử, lập tức tới ngay thánh triều cảnh nội. Đánh xe chính là một vị Nam Lâm cư bốn cảnh tu sĩ, làm người rất tốt, một đường đối Vương tiểu thụ có chút chăm sóc. Vương tiểu thụ vội vàng lên tiếng, rất là khách khí nói tiếng cảm ơn. Có thể khiến cho Nam Lâm cư bốn cảnh tu sĩ tự mình đánh xe hộ tống, Vương tiểu thụ ban đầu tâm tình nhưng thật ra là vô cùng thấp vọng, hắn chỗ nào nhận qua cái này đãi ngộ. Không chỉ có thấp vọng, còn rất câu thúc, nhiều lần hắn đều nghĩ đến nhường vị này Nam Lâm cư tiền bối ngồi ở trong xe, chính mình ra ngoài đánh xe. Nam Lâm cư tu sĩ một người, cảm thấy cái này Vương công tử thật sự là rất có ý tứ. Rõ ràng là Phật tử cao độ, lại phải Lý Tử Ký coi trọng, dù sao có thể khiến cho hắn đến Nam Lâm cư truyền tin, cũng đã đầy đủ biểu đạt coi trọng, hoàn toàn có thể nói đứng ở thế hệ tuổi trẻ trên trần nhà, bất luận đi đến nơi nào khẳng định đều sẽ bị phục làm thượng khách, nhưng hắn chính mình lại tựa như đối với cái này không có cảm giác gì. Khiêm tốn ngây ngô lợi hại. Bất quá cái này cũng rất có ý tứ, như Vương tiểu thụ dạng này người, trên đời này càng ngày càng ít. Vương công tử về thánh triều sau, là dự định trực tiếp đi Trường An thành sao? Vương tiểu thụ hỏi dò, tiền bối muốn đi đâu? Hắn còn muốn hỏi thăm một chút thuận không tiện đường, tỉnh cho đối phương thêm phiền toái. Nam Lâm cư tu sĩ cười ha ha một tiếng, ta lần này đến chính là vì đưa ngươi, ngươi đi nơi nào, ta liền đi nơi đó, nam tử hán đại trợ phu, không cần đến khách khí như thế. Trong xe Vương tiểu thụ sờ lên cái mũi, sau đó lại đưa tay dùng sức trà sát mặt mình, thanh tịnh hai mắt sáng tỏ, đi thải Vân Sơn, ta muốn trước về thăm nhà một chút. A a đắc chương 1054, phải cẩn thận chương 1054, phải cẩn thận tân lịch 38 năm 14 tháng 9. Lý Tử Ký trở lại Nam Lâm Hạng sáng sớm ngày thứ hai. U, Lý Huyện Hầu, lại là Lý Huyện Hầu đến nhà. Bữa sáng cửa hàng lại lần nữa khai trương, tại Du Mi bị thanh lý môn hộ về sau, dân chúng tại sinh ra chấn kinh cùng phức tạp cảm xúc về sau, đối với Tam Thiên Viện tín nhiệm cũng lần nữa khôi phục. Ngay cả viện trưởng thân truyền đại đệ tử, Tam Thiên Viện bây giờ người cầm lái, một khi phạm sai lầm đều sẽ bị những người khác thanh lý môn hộ, dạng này Tam Thiên Viện chẳng lẽ còn không đáng tin tưởng sao? Tại chuyện này xảy ra trước đó, là cơ hồ không ai sẽ nghĩ tới loại khả năng này. Du Mi người loại này cũng biết bị thanh lý môn hộ. Có thể sự thật hết lần này tới lần khác chính là như thế đã xảy ra, Nhan Như Ngọc tại dùng hành động thực tế chứng minh, cho dù sẽ xảy ra một chút ngoài ý liệu chuyện xấu, nhưng Tam Thiên Viện, thủy chung vẫn là cái kia Tam Thiên Viện. Cho nên quận khuế Nam Lâm Hạng lần nữa khôi phục náo nhiệt. Lao trưởng quỹ bữa sáng cửa hàng cũng một lần nữa khai trường, mỗi ngày bận bịu thật quá mức, hắn lại vui vẻ chịu đựng, dù sao với hắn mà nói, có thể dùng một đời thời gian đi nhìn chăm chú trong lòng yêu quý, là mộng ngủ để cầu chuyện. Hiện tại bỗng nhiên trông thấy Lý Tử Ký đi tới, loại kia vui sướng lập tức có hướng hưng phấn chuyển biến báo hiệu. Có thể ngay sau đó loại này vừa mới xông tới hưng phấn, lại rất nhanh chuyển thành cô đơn cùng thương cảm. Hắn nghĩ tới cô Xuân Thu, đối với lao trưởng quỹ tới nói, hắn cùng mỗi một vị Tam Thiên Viện đệ tử đều biết, nhưng quen thuộc nhất, thân cận nhất, tự nhiên là cố Xuân Thu không nghi ngờ gì. Mà cố Xuân Thu lại tổng cộng Lý Tử Ký kết bạn mà đi, bây giờ cố Xuân Thu đã chết, hắn trông thấy Lý Tử Ký tự nhiên khó tránh khỏi thương cảm. Nhất là nghĩ đến cố Xuân Thu luôn luôn nửa đêm gõ cửa nhường hắn nhu diện cảnh tượng, trong lòng liền càng thêm khổ sở. Đưa tay vô vô Lý Tử Ký bả vai, lão trưởng quỹ thở dài, sau đó lại lên dây cót tinh thần. Lý Huyện Hầu hôm nay muốn ăn cái gì? Ta mời khách. Lý Tử Ký tự nhiên cũng minh bạch lão trưởng quỹ giờ này phút này nội tâm, có lẽ vị này lão trưởng quỹ vẹn vẹn chỉ là một người bình thường, nhưng hắn lại tại dùng phương thức của mình đi yêu quý cái kia bị vô số người yêu quý Tam Thiên Viện. Muốn 4 lồng bánh bao, 4 chén sữa đậu nành, 4 cái bánh quẩy, 4 cái trứng gà. Lao trưởng quý lên tiếng, sau đó xoay người đi lồng hấp bên trên động thủ chuẩn bị. Cửa hàng bên trong còn có những người khác, tại nhìn thấy Lý Tử Ký sau đều là mỉm cười chào hỏi, hỏi mấy câu sau liền không nói thêm gì nữa. Thánh triều bách tính trên một điểm này rất có phân tức cảm giác, bọn hắn tất nhiên tôn kính Lý Tử Ký, đối tương lai có rất nhiều hoang mang, lại sẽ không vô lý tới từ đầu đến cuối dây dừa không nứt. Lý Tử Ký thì là đang nhìn Bùi Thiên Cơ. Trên mặt của ta chẳng lẽ có hoa, vẫn là ngươi cho là ta là nữ nhân? Bùi Thiên Cơ trên bờ vai đáp lấy một đầu khăn lông trắng, cho nơi hẻo lánh khách nhân đưa đi một bát sữa đậu nành, sau đó quay người nhìn xem Lý Tử Ký hỏi. Lý Tử Ký nói, trên mặt của ngươi đương nhiên không có hoa, ngươi đương nhiên cũng không phải một nữ nhân, ta chỉ là đang nghĩ, ngươi dự định tại cái này Trường An thành bên trong ở lại bao lâu đâu? Lúc trước Lục Bình Sơn một chuyện sau, Bùi Thiên Cơ lưu tại căn này bữa sáng cửa hàng, liền rốt cuộc không hề rời đi qua. Liền xem như giáo hoàng đi tới Trường An thành, hắn cũng không có theo trở về. Bùi Thiên Cơ nhún vai, theo ta được biết, thánh triều luật pháp không có quy định kẻ ngoại lai không thể ở lâu. Bùi Thiên Cơ là thần giáo thần đi, thực lực cường đại có thể so sánh tam cực cảnh, cho dù hắn đã chứng minh chính mình đối thánh triều không có uy hiếp, nhưng Lý Tử Ký vẫn là mong muốn tiến thêm một bước xác nhận thứ gì. Cho nên ngươi dự định một mực ở chỗ này? Một mực ở chỗ này, chẳng lẽ có cái gì không tốt sao? Bùi Thiên Cơ nhìn ngoài cửa sổ, hít vào một hơi thật dài, nơi này phong cảnh tươi đẹp, không khí trong lành, những khách nhân nói chuyện còn tốt nghe. Lý Tử Ký nói, ngươi là thần đi. Giáo hoàng đã biểu qua thái, thần giáo cuối cùng sẽ có một ngày sẽ lần nữa với cái thế giới này biểu đạt thái độ của mình, thực lực cường đại, địa vị tôn sùng thần đi đến lúc đó muốn thế nào tự xử đâu. Bùi Thiên Cơ khẽ cười một tiếng, thần đi lại như thế nào? Đơn giản cũng chỉ là một cái đầu, hai con mắt. Hắn đưa tay đem cửa sổ rộng mở càng rộng chút, dùng tiểu nhân giá gô bám lấy để tránh bị gió thổi về. Lý Tử Ký, ta minh bạch ngươi cẩn thận, thế giới này động tĩnh đều hệ với ngươi trên người một người, tại lên cùng rơi ở giữa duy trì lấy vi diệu cân bằng, cho nên ngươi không hy vọng xuất hiện bất kỳ biến số, dù là ngươi minh bạch thiên hạ này biến số thực sự nhiều đến đếm không hết. Bất quá vậy cũng là chuyện của ngươi, cùng ta có quan hệ gì? Bùi Thiên Cơ giang tay ra, liền xem như thế giới biến lại xấu lại hỏng bét, ta cũng có thể cam đoan tự thân an nguy sẽ không nhận liên lụy, cho nên ngươi muốn tin tưởng, bất luận kết quả là tốt là xấu, thu hoạch phải chăng bắt đầu, với ta mà nói đều không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Ngươi quan tâm thế giới, ta không quan tâm, ta chỉ để ý một người. Nói đến đây, Bùi Thiên Cơ lại thở dài, trong giọng nói mang theo chua chua ghen tị và ưu oán, mà người này lại còn chưa có trở về Trường An thành, bất quá ta không tin, nàng có thể một mực không trở lại. Tình yêu thật sự là trên đời vật đáng sợ nhất, có thể khiến cho một vị đường đường thần giáo thần đi từ bỏ tất cả, cam tâm tình nguyện canh giữ ở như thế một gian bữa sáng cửa hàng bên trong, cái gì thiên hạ, cái gì thế giới, cùng ta Lương An An có quan hệ gì? Đây chính là Bùi Thiên Cơ thái độ. Lý Tử Ký không nói thêm gì nữa, hắn kỳ thật từ vừa mới bắt đầu liền không có đối Bùi Thiên Cơ có quá lớn cảnh giác, chính như đối phương lời nói, lúc nào tới đến nơi đây, vẹn vẹn chỉ là vì Lương An An. Cái gì thế giới, cái gì bất tính, cái gì hương suy, cùng hắn có quan hệ gì? Hắn hôm nay tới đây, là vì về Tam Thiên Viện thấy mấy vị sư minh, cùng Bùi Thiên Cơ trò chuyện, chỉ là thuận tiện. Bất quá, Bùi Thiên Cơ nhìn chằm chằm đối diện Tam Thiên Viện nhìn một hồi, ánh mắt lại đột nhiên bỏ vào Lý Tử Ký trên thân, có lẽ thần tử sẽ giúp ngươi, thần giáo thái độ cũng chưa chắc sẽ như ngươi suy nghĩ như thế không thể nghịch chuyển. Lý Tử Ký ánh mắt ngưng lại. Bùi Thiên Cơ lại không có nói thêm gì nữa, ánh mắt từ trên người hắn rời, đặt mông ngồi bệ cửa sổ bên cạnh, nhìn qua chiều ca phương hướng không nói một lời. Lao trưởng quỹ đã đem Lý Tử Ký muốn bữa sáng đóng gói tốt, đặt ở hai cái trong hộp cơm đưa tới. Một bên khách nhân gặp đội vàng thả tay xuống bên trong thìa lớn tiếng trêu chọc, lão Lưu đầu nhi, ngươi cái này không tử thế, dựa vào cái gì chúng ta đóng gói hộp cơm còn phải chính mình mang? Lao trưởng quỹ chừng nói chuyện người kia một cái, nói nhảm, người ta Lý huyện hầu mỗi lần ăn xong đều cho ta trả lại, các ngươi mang đi liền không có cầm về qua. Hừ hừ hai tiếng, lão trưởng quỹ quay đầu nhìn xem Lý Tử Ký, nhiều lần mong muốn nói chuyện nhưng lại đều muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng. Lý Tử Ký tiếp nhận hộp cơm, ký sổ bên trên, cuối tháng ta nhường quả quả đến đưa tiền. Lao trưởng quỹ lên tiếng, nhìn xem Lý Tử Ký quay người đi ra bóng lưng, cuối cùng vẫn là không nhịn được, Lý huyện hầu. Lý Tử Ký quay đầu nhìn hắn. Lao trưởng quỹ dặn dò, cũng phải cẩn thận chút. Lý Tử Ký trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nhẹ gật đầu. Chương 1055, sư minh đệ ở giữa lần nữa trùng phùng. Chương 1055, sư minh đệ ở giữa lần nữa trùng phùng. Mang theo hộp cơm đi vào Tam Thiên Viện sau thứ nhất cảm thụ. Thật ấm áp. Dương liều y y y, gió xuân hiu hiu, nhất là đập vào mắt chỗ tòa kia hồ, vết thấu người. Tam Thiên Viện bên trong mùa hiện tại biến thành mùa xuân, tượng trưng cho vạn vật khôi phục, lại bắt đầu lại từ đầu, cùng trước kia tương đối kỳ thật không có thay đổi gì, từ đầu đến cuối đều là an tĩnh như vậy. Lý Tử Ký tại nguyên chỗ đứng một hồi, lập tức cất bước đi hồ tâm tiểu đỉnh. Nước hồ nhấc lên rất nhỏ gợn sóng, đụng chạm tiểu đỉnh biên giới kích thích bọt nước, Tam Thiên Viện động thiên trận pháp tùy tâm sử dụng, chỉ cần nhị sư minh bằng lòng, như vậy thì có thể nhường toàn viện các nơi không nhốn bụi trận. Trước kia cũng là như thế, nhưng nhị sư minh mỗi lần đều sẽ đem sư minh đệ mấy người chỗ ở chờ lại đến, không cần trận pháp lực lượng, mà là nhường các sư minh đệ chính mình thu thập. Hiện tại hồ tâm tiểu đỉnh chính là không nhốn bụi trận. Xem ra nơi này đã thời gian rất lâu đều không có người đến qua, Lý Tử Ký đem hộp cơm buông xuống, ngồi tiểu đỉnh trên ghế, nhìn qua tơ liễu theo gió bay tới mặt hồ, nhìn xem đám kia quen thuộc bạch hạc tiêu ngạo ngước cổ lên. Yên tĩnh, dường như đã mất đi tất cả, dường như chỉ còn lại chính mình. Hắn nhìn chằm chằm một chiếc lá bị dưới nước ngư dược cho thuê lại phá, lại nhìn xem một cái bạch hạc lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ đem con cá kia ăn vào bụng. Giống như đần không ít. Lý Tử Ký cười cười, trước kia Cố Xuân Thu câu cá thời điểm, đám người kia thật là rất thông minh, mặc cho kia lưỡi câu bên trên mồi nhử cỡ nào dụ hoặc, đều không có một con cá mắc câu. Hiện tại bạch hạc ăn lên cá đến lại nhẹ nhàng như vậy, có thể thấy được người tại một ít chuyện bên trên, vẫn là so ra kém đậm vật. Theo trong tay áo xuất ra nửa cái màn thầu, Lý Tử Ký bóp nát hướng phía trong hồ ném đi, một khối lại một khối màn thầu mảnh vụn lọt vào trong hồ, hấp dẫn lấy mười mấy đầu thải sắc cá lớn ở trước mặt hắn càng không ngừng đi lòng vòng vòng. Đám kia bạch hạc lúc này tựa như cũng phát hiện Lý Tử Ký đến, kêu to bơi tới, nghiêng đầu nhìn chằm chằm hắn một mực nhìn lấy. Trên mặt của ta chẳng lẽ có hoa? Vẫn là nói ta là một cái mẫu hạc? Lý Tử Ký cười hỏi. Dẫn đầu bạch hạc lung lay đầu, với cánh bay vào tiểu đỉnh, dùng đầu tại Lý Tử Ký lòng bàn tay cọ sát. Lý Tử Ký gãi gãi hắn lông vũ, ta không sao. Bạch hạc lại kêu một tiếng, bất mãn dùng miệng đem lông vũ chạy thuận, lại nhìn hắn một cái sau liền về tới mặt hồ. Không có gì nhiệt độ gió xuân xuyên qua tiểu đỉnh, nhường Lý Tử Ký hiện ra nụ cười trên mặt giảm đi một chút, hắn tại tiểu đỉnh bên trong ngồi thật lâu, sau đó vừa rồi đứng dậy mang theo hộp cơm đi tàng thư các. Tàng thư các bên trong có ba người, Tức Hồng Y thì cùng đoàn thư sinh đều ở nơi này. Theo Lý Tử Ký đi vào Tam Thiên Viện một phút này, bọn hắn liền đã nhận ra vị tiểu sư đệ này đến. Nhan Như Ngọc không còn viết sách, có lẽ về sau sẽ còn biết, nhưng bây giờ hắn hiển nhiên cũng không có an tâm sáng tác thời gian. Đem hộp cơm đặt vào trên quầy, Lý Tử Ký đối với ba vị sư minh thi lễ một cái, nhị sư minh, tam sư minh, ngũ sư minh. Tức Hồng Y thì quan sát toàn thể hắn một hồi, sau đó nhẹ gật đầu, ngươi đã vào ngũ cảnh, cái này rất tốt. Đoàn thư sinh thì làm mỉm cười trêu chọc, nghĩ không ra tiểu sư đệ còn đuổi theo gọi ta một tiếng sư minh, thật đúng là để cho người ta được sủng ái mà lo sợ. Lý Tử Ký im lặng, không biết nên đáp lại ra sao. Khi biết Cố Xuân Thu bị Du Mi thiết kế giết chết, mà Du Mi lại phản bội Thánh Hoàng sau, Lý Tử Ký trong nội tâm sở sinh ra ý niệm đầu tiên liền cùng lúc trước Cố Xuân Thu như thế. Tam Thiên Viện bên trong còn có ai là có thể tín nhiệm? Hắn không biết rõ, cho nên hắn từ đầu đến cuối đều không có cùng Tam Thiên Viện sư minh có chỗ liên lạc, mà là nhường Vương Tiểu Thụ mượn Nam Lâm Cư miệng tuyên cáo thái độ của mình. Hắn dự định lợi dụng chuyện này nhìn một chút ai là có thể tín nhiệm, ai là không thể tín nhiệm. Bây giờ tất nhiên có kết quả, nhưng loại kiểm tra này sau kết quả cũng vừa vặn nói rõ hắn lúc trước không tín nhiệm, cái này khiến đoàn thư sinh cảm thấy rất thương tâm. Đây cũng là thánh triều những người này có mị lực địa phương, Lý Tử Ký tại không rõ ràng có thể tín nhiệm người nào, Nhan Như Ngọc tại không rõ ràng những người khác độc tính, Tống Đăng Nam tại không rõ ràng ai sẽ đối phó Du Mi thời điểm, bọn hắn vậy mà đồng thời có động tác. Không thể nói là ăn ý, nhưng không hề nghi ngờ, vô cùng không tầm thường. Nhan Như Ngọc mang trên mặt nụ cười, hắn nhìn xem Lý Tử Ký, cảm thấy cùng trước kia tương đối, giống như không có thay đổi gì, vất vả. Hắn nhẹ giọng trấn an, đồng thời cũng tràn đầy áy náy. Nếu như mình có thể sớm hơn hoàn thành muôn đời luân hồi, sẽ hay không có cái gì cải biến đâu. Nhất là Du Mi giết chết Cố Xuân Thu chuyện như vậy, càng làm vị này Tam Thiên Viện nhị sư minh từ trong ra ngoài cảm thấy áy náy. Ai lại không thống khổ đâu? Lý Tử Ký cùng Cố Xuân Thu ở giữa sinh tử tâm đầu ý hợp, Nhan Như Ngọc cùng Cố Xuân Thu ở giữa sao lại không phải tình cảm thâm hậu? Lý Tử Ký đương nhiên không có trách cứ Nhan Như Ngọc tư cách. Hắn vô cùng rõ ràng, vị này luôn luôn ôn tồn lễ độ nhị sư minh, lúc này nội tâm thống khổ, mới là không ai bằng. Bệ hạ chết, tôn kính đại sư minh phản bội kính yêu sư tôn, giết chết tiểu sư đệ, mà chính mình lại thanh lý môn hộ giết chết đại sư minh, ai tâm tình lại có thể so Nhan Như Ngọc phức tạp hơn, thống khổ hơn đâu? Lý Tử Ký lắc đầu, sư minh mới là cực khổ nhất. Giết chết Du Mi chi tiết, Lý Tử Ký theo Lạc Dương trở về đoạn đường này chỉ là có chỗ nghe thấy, biết đến cũng không kỹ càng, ngay cả Thôi Văn Nhược bọn người biết đến không nhiều. Hắn tới đây, ngoại trừ muốn gặp mấy vị sư minh bên ngoài, cũng muốn hỏi hỏi cái này sự kiện. Nhan Như Ngọc đương nhiên sẽ không giấu giếm, mở ra hộp cơm đem bữa sáng phân cho mấy người, liền đem đêm đó quá trình nói một lần. Lý Tử Ký từ đầu đến cuối tại an tĩnh nghe, thẳng đến cuối cùng cũng không có nói. Hắn cùng Du Mi gặp mặt số lần cũng không nhiều, vừa vặn là Tam Tiên Viện đệ tử, đối với vị đại sư minh này tự nhiên cũng là có nhiều tôn kính. Chuyện phát triển cho tới bây giờ, ngoại trừ oán hận bên ngoài, dường như cũng có rất nhiều cảm khái. Nhan Như Ngọc uống một ngụm sữa đậu nành, mang trên mặt nụ cười thỏa mãn, hắn nhưng là bữa sáng cửa hàng khách quen, có thể uống như thế một ngụm, cảm giác rất thỏa mãn. Ta đã cho tất cả Tam Thiên Viện đệ tử viết thư, phản đồ đã toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, chỉ là hiện nay luân hồi sắp đến, kế tiếp đến cùng sẽ là cái gì đi hướng, là chúng ta cũng không biện pháp khống chế chuyện. Tam Thiên Viện tham dự Du Mi một chuyện người cũng đã bị thanh lý môn hộ, Trung Ly mấy người cũng đều riêng phần mình trở về thánh triều. Tại đại biến về sau, thánh triều đối mặt thiên hạ ánh mắt cho thấy càng thêm cứng rắn thái độ. Chỉ có điều tại đã mất đi thánh hoàng về sau, loại này cường ngạnh càng giống là miệng cọp gan thỏ. Về sau đường làm như thế nào đi, đây là bối rối thánh triều sâu nhất một vấn đề. Thiên hạ thế lực khắp nơi, hiện tại cũng đang nhìn thánh triều thái độ, nếu là đi nhầm, cố gắng sẽ vạn kiếp bất phục cũng khó nói. Lý Tử Ký đột nhiên hỏi, Lục sư Minh thấy thế nào? Bù Tô bây giờ kế thừa hoàng vị, thái độ của hắn mới thật sự là đại biểu cho thánh triều. Nhan Như Ngọc lột một quả trứng gà, tại sữa đậu nành bên trong dính một hồi bỏ vào trong miệng, Lục sư đệ ban đêm sẽ tới. Đợt, cảm tạ không nói Bạch Du tặng lớn bảo vệ sức khỏe. Chương 1056, một chút ngăn cách chương 1056, một chút ngăn cách đây là kiếm của ngươi. Bữa sáng kỳ thật không thích hợp ăn quá nhiều, Nhan Như Ngọc lại có chút vẫn chưa thỏa mãn, hắn xưa nay đều là rất ưa thích cái kia láo trưởng vĩ tay nghề, nhất là yêu quý cái này một bát sữa đậu nành. Đường thả không nhiều không ít, uống không nồng không nhạt, vừa đúng. Dùng giấy trắng đem ngón tay lau sạch sẽ, Nhan Như Ngọc đưa tay đem chiếc uyên kiếm theo dưới quầy mặt đem ra, đưa cho Lý Tử Ký, vốn muốn mượn kiếm của ngươi thanh lý môn hộ, chỉ tiếc ta không rõ cách dùng, cuối cùng cũng không hề dùng được. Zumi cuối cùng chết tại Ngu Tô trên tay, không có bị đeo đầu, cuối cùng vẫn là lưu lại chút thể diện tại. Lý Tử Ký nhìn thấy chiếc uyên kiếm tại Nhan Như Ngọc trên tay cũng không cảm thấy kinh ngạc. Ngày đó tại Lạc Dương thành bên ngoài, chiếc uyên kiếm rời khỏi tay thời điểm hắn liền đã ý thức được mượn kiếm mà đi người là Tam Thiên Viện sư minh. Dù sao đây là viện trưởng đại nhất kiếm, ngoại trừ Tam Thiên Viện sư minh bên ngoài, những người khác nhưng không có cái này năng lực mượn đi. Chỉ bất quá hắn lúc ấy cho rằng là Zumi mượn kiếm, dù sao thanh kiếm này lúc trước chính là Zumi cho hắn, thẳng đến biết được Zumi bỏ mình, hắn mới hiểu được mượn kiếm người cũng không phải Zumi. Chiếc uyên kiếm trên thân dường như còn mang theo chưa tán đi sầu bi, đối với Zumi phản bội cảm thấy thất vọng, Lý Tử Ký đưa tay nhẹ nhàng trên thân kiếm vỗ vỗ, chiếc uyên kiếm chấn động hai lần, lập tức biến mất tại hắn trên cổ tay. Tang thư các bên trong rất yên tĩnh. Ở nơi như thế này vốn là sẽ không có cái gì ồn ào, có thể sư minh đệ đại biến về sau chủ vùng, cảnh tượng vô luận như thế nào đều hẳn là sẽ náo nhiệt chút. Loại này yên tĩnh, để cho người ta có chút khó chịu. Lý Tử Ký đã xác nhận mấy vị sư minh cũng có thể tín nhiệm, hắn hẳn là vì chính mình lúc trước hoài nghi cảm thấy hay nấy. Trên thực tế hắn giờ này phút này nội tâm ngoại trừ những cái kia ấy nấy bên ngoài, còn có không nói ra được cảm xúc, liền cùng loại với trách cứ. Cùng Zumi sớm chiều ở chung mấy trăm năm, dù là có thể phát giác ra nửa phần dị dạng, có lẽ Cố Xuân Thu cũng sẽ không chết. Cố Xuân Thu vẫn lạc, đối với Lý Tử Ký tới nói, tựa như là nằm ngang ở hắn cùng Tam Thiên Viện ở giữa một tầng thật mỏng màng mỏng, hắn biết kia cùng mấy vị sư minh không quan hệ, nhưng loại tâm tình này lại không phải dễ dàng như vậy liền có thể bỏ đi buông xuống. Tức Hồng Y thì không nói gì, bởi vì hắn muốn cũng không phải là một cái người nói nhiều. Hắn tựa như là Phật môn giới luật viện thủ tọa, khắc nghiệt chăm chú tuân theo cũng bảo hộ lấy Tam Thiên Viện quy củ, ra chuyện như vậy, hắn mới là cái kia tức giận nhất đồng thời nhất tự trách người. Hắn cho là mình không có kết thúc xem như sư minh trách nhiệm, không có bảo vệ tốt sư đệ của mình. Mắt thấy Lý Tử Ký nhập ngũ cảnh trở về, hắn ở trong lòng ngoại trừ đối với cái này cảm thấy vui mừng sau khi, lại làm sao không có một chút không dám đối mặt. Nhưng chuyện phát sinh đã vô lực sửa đổi, cho nên cũng chỉ có thể trầm mặc. Đoàn Thư Sinh hiện ra nụ cười trên mặt cũng biến thành rất nhạt, hắn lại có thể nói cái gì đó. Ngay tại lúc này, hiển nhiên là lời gì đều không cần thiết nói. Tôn kính nhất đại sư minh giết chết có thiên phú nhất sư đệ, chuyện này bất luận trôi qua bao lâu, mỗi khi nhớ tới đều sẽ khiến Tam Thiên Viện lòng của mỗi người nổi lên hiện tán không ra mây đen. Có quan hệ thiên hạ chuyện phải đàm luận thực sự quá nhiều, đàm luận đã quá nhiều, từ hiện tại tới trời tối yên tĩnh thời gian, là thuộc về sư minh đệ mấy người ngầm hiểu ý ăn ý mỗi người đều cần dạng này thời gian đi làm dịu cùng phong thích, bất luận người này cường đại đến mức nào cũng không dậy nổi. Nhan Như Ngọc đang đọc sách, đem hộp cơm bày ở quỹ diện một góc, hắn lật xem chính mình trước kia tác phẩm, trong mắt không có xem kỹ, chỉ có đối với mình thưởng thức, thân làm bây giờ Tam Thiên Viện người lãnh đạo, cũng là mấy người sư minh, hắn muốn nên có trách nhiệm đi chữa trị lẫn nhau quan hệ trong đó. Nhưng hắn cũng không có đi đề cập Cố Xuân Thu chết đi, cũng không có muốn mở miệng đánh vỡ nhóm người mình cùng Lý Tử Ký ở giữa tầng kia như có như không ngăn cách, người đã chết không cách nào sống tới, như vậy giờ phút này ngăn cách nhất định là rất khó tiêu tan. Huống chi hắn không cho rằng tầng này không tệ không dày ngăn cách sẽ ảnh hưởng cái gì. Thứ sư tỷ chẳng lẽ không trở lại? Tang thư các cửa mở rộng ra, Lý Tử Ký nhìn chằm chằm ngoài cửa nhìn hồi lâu, nhìn thấy cảnh xuân tươi đẹp chiếu vào phòng, nghĩ đến tại bữa sáng cửa hàng làm công Bùi Thiên Cơ, đột nhiên hỏi. Hắn theo vừa mới trong lúc nói chuyện với nhau đã biết được Bùi Thiên Cơ hỗ trợ ngăn cản hoàng hậu chuyện, vị này thần giáo thần đi, hoàn toàn chính xác đã tùy tâm sở dục tới một loại nào đó tình trạng. Nhan Như Ngọc không có ngẩng đầu, hẳn là cũng nhanh trở về. Tối thiểu nhất, đối với Tam Thiên Viện mỗi người tới nói, đều có một cái rất an ý nhận biết, cái kia chính là mọi thứ đều không cần phiền toái Lương An An. Cho nên tại thanh lý môn hộ thời điểm, Ngu Tô nhường Lương An An lưu tại triều ca, tính toán thời gian, đại khái là mấy ngày nay liền sẽ trở về Tam Thiên Viện. Đây là chuyện tốt, Lương An An tồn tại, đối với hòa hoãn mấy người quan hệ có rất tốt điều hòa tác dụng. Lý Tử Ký bỗng nhiên rất muốn đi Bách Hoa Viên xử lý một chút, lắc đầu, đem những này có không có vung ra sau đầu, hắn lại đem ánh mắt một lần nữa thả lại tới nhị sư minh trên thân, nhất là nhị sư minh trong tay bưng lấy quyển kia thanh bị thư. Sư minh ngài, là thế nào làm được? Từ khi biết được Nhan Như Ngọc đặt chân tam cực cảnh sau, vấn đề này liền đã tại khốn hoặc hắn, bởi vì hắn thực sự khó có thể tưởng tượng đây rốt cuộc là làm sao làm được. Từ xưa đến nay, chưa thấy qua có người dựa vào viết sách phá cảnh. Hung chi, vẫn là theo một người bình thường nhảy lên trở thành tam cực cảnh cường giả, quả thực có thể dùng không thể tưởng tượng để hình dung. Nhất là một bộ sách thì tương đương với là một lần luân hồi, cái này chỉ là nghe vào đã cảm thấy thiên phương dạ đàm chuyện, Nhan Như Ngọc lại vẫn cứ thật sự rõ ràng làm đi ra. Tu hành bốn đạo, ta tu hai cái. Nhan Như Ngọc buông xuống thanh bị thư, hướng phía Lý Tử Ký vươn hai ngón tay, mong muốn theo người bình thường một bước lên trời, vô luận như thế nào muốn đều là hoàn toàn không thể nào làm được chuyện. Trước kia ta cũng cho rằng không có khả năng, thẳng đến ta bắt đầu thử nghiệm chân chính đi viết xong một bộ tác phẩm, sau đó liền phát hiện có một loại không giống bình thường cảm giác. Hắn dùng kia hai ngón tay chỉ lồng ngực của mình. Tâm cảnh khác biệt, giống như là ta thật trong sách đi đến cả đời, nếu như nhất định phải hình dung, đại khái chính là cùng ngươi xem thánh quyển có tương tự hiệu quả, cho nên theo kia bắt đầu, ta liền bắt đầu tu tâm. Chưa tu hành, trước tu tâm. Cái này nghe vào liền khiến người khó có thể tin. Nhan Như Ngọc lại vẫn cứ chính là làm như thế. Tu hành bốn đạo bên trong, nho tu cùng Phật tu coi trọng nhất tâm cảnh, cho nên ta lấy nho tu làm chủ, Phật tu vi phụ, tại muôn đời bên trong ma luyện biến mãn. Hắn lấy nho tu hiện tại, lấy Phật xây một chút tương lai. Hắn giờ phút này, chính là kia muôn đời về sau tương lai. Ta đem Phật xây một chút tương lai toàn bộ lực lượng cùng nho tu hiện tại dung hội quán thông, tại hoàn thành muôn đời luân hồi sau, có muôn đời tích lũy tâm cảnh khống chế, một khi phá cảnh, cũng liền hợp tình hợp lý. Nhan Như Ngọc uống một ngụm trà, cười cười, về phần ta vì cái gì có thể ở trong sách thay thế luân hồi, nếu như có thể giải thích, ta cho rằng đây là một loại thiên phú, tựa như ngươi lĩnh ngộ vạn kiếm nhất như thế. Chương 1057, ta là ta. Chương 1057, ta là ta. Mỗi người đều là có thiên phú, riêng phần mình am hiểu lĩnh vực đều có chỗ khác biệt. Nếu như còn chưa phát hiện thiên phú của mình là cái gì, rất có thể là tiếp xúc chật hẹp, lựa chọn không đủ để nhường bản thân đi phát hiện có thể phóng thích tự thân thiên phú. Nhan Như Ngọc thiên phú như vậy, thật sự là không tầm thường. Tại viện trưởng đại nhân cho là hắn không có khả năng tu hành thời điểm, chính mình lại đi ra một đầu không giống bình thường, thường nhân khó có thể tưởng tượng con đường. Lý Tử Ký không cảm thấy chính mình có thể làm được cùng nhị sư huynh như thế chuyện, hắn cũng không có cái kia kiên nhẫn tại xem thánh quyển bên trong lại trải qua 99 lần. Tiểu sư đệ, Nhan Như Ngọc kêu một tiếng. Lý Tử Ký ngẩng đầu nhìn lại. Nhị sư huynh khẽ cười nói, tại cái này muôn đời luân hồi bên trong, ta hiểu được một cái đạo lý. Lý Tử Ký làm lắng nghe trạng. Nhị sư huynh nói, liền ba chữ, làm chính mình. Làm chính mình. Lý Tử Ký giật mình, không có minh bạch đây coi như là đạo lý gì. Có thể hắn tinh tế tưởng tượng, nhưng lại cảm thấy tuyệt không thể tả. Luôn có người một mực tại nói hiện tại muốn qua sinh hoạt cũng không phải thật sự là chính mình, nhưng bây giờ đối mặt trải qua tất cả, lại có thứ nào không phải mình lựa chọn kết quả. Có lẽ sẽ nói là áp lực cùng hiện thực mà cúi đầu, tựa như thiên hạ rất nhiều người đều cho rằng Lý Tử Ký trên thân gánh chịu quá nhiều áp lực quá lớn cùng trách nhiệm, cho nên mới từ bỏ chính mình yêu quý ngược lại tuyển chọn thử cứu vãn thế giới này. Có thể cái này không phải là không Lý Tử Ký tự mình lựa chọn. Cho dù sẽ có rất nhiều lấy cớ, áp lực, sinh hoạt, trách nhiệm, hiện thực, chờ đợi, nhưng có thể bởi vì những này lấy cớ mà thúc đẩy đi đến hiện tại, há chẳng phải chân chính chính mình. Tựa như một người bị một người khác cầm dao buộc muốn hắn làm chuyện nào đó, hắn có thể nói ta là bị ép buộc, nhưng sợ hãi lúc sợ hãi hắn, làm sao cũng không phải chân chính hắn, làm sao cũng không phải hắn chân chính lựa chọn. Người chính là như thế, bởi vì đủ loại nguyên nhân không có cách nào tùy tâm sở dục sinh hoạt, nhưng ổn định lại tâm thần đi tự xét lại, kỳ thật ta một mực là ta. Ta nhu nhược, ta lo lắng, ta không bỏ, ta oán hận, ta phẫn nộ, ta bất đắc dĩ, ta do dự, ta không biết, ta khó hiểu, ta hy vọng, ta từ bỏ, ta phủ định. Ta không phải ta. Ta là ta. Nhan Như Ngọc tại muôn đời luân hồi bên trong đóng vai hơn trăm loại nhân vật, cái này đơn giản nhất ba chữ, hắn lại suy tư thời gian rất lâu. Có lẽ trên đời rất nhiều đạo lý đều là như thế, càng là đơn giản, thì càng thâm thúy. Lý Tử Ký tại Liên Hoa Phong tham tiền ngộ đạo thời điểm đã sớm thấy rõ chính mình, cho nên hắn có thể trong thời gian ngắn nhất minh ngộ Nhan Như Ngọc lời nói, sư minh mới là thật không tầm thường. Hắn từ đáy lòng tán thưởng. Nhan Như Ngọc cầm lấy chén trà đối với hắn ra hiệu một chút, mỉm cười cũng không nói chuyện. Thẳng đến trạm vào tối, Tam Thiên Viện dáng chiều rơi đầy đầu tiên, Mu Tô xuất hiện ở tảng thư các bên ngoài. Bốn người đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, Mu Tô trên thân mặc cùng trước kia không giống y phục, không còn là kia thân trường bào màu đen, mà là như thánh hoàng đồng dạng, màu đen treo lên xích kim vân vân thánh bảo. Đây là Mu Tô trên thân duy nhất xảy ra biến hóa địa phương, còn lại đều cùng trước kia không có gì khác biệt. Vẫn là tán tại sau lưng tóc dài, trắng nõn lộ ra tôn quý khuôn mặt, trước ngực y nguyên vẫn là dùng dây đỏ buộc lên một cái quyên thai ngọc, cách ăn mặc có thể dùng đơn giản để hình dung. Nhưng chính là đơn giản như vậy tùy ý cách ăn mặc, lại khắp nơi lộ ra thanh lãnh cùng tôn quý. Trở thành thánh triều mới thánh hoàng cũng không để cho trên thân nhiều mấy phần uy nghiêm, lại cho người ta một loại càng thêm xa xôi xa cách cảm giác, rõ ràng liền đứng tại trước mắt, lại tựa như thế nào cũng đụng vào không đến. Nhưng ở loại này đụng vào không đến hạng, hết lần này tới lần khác còn có mấy phần rơi vào phạm trần chân thực. Thật sự là làm cho người khó mà nắm chắc nắm lấy. Vậy hạ, Tức Hồng Y thì cùng đoàn thư sinh đối với Ngu Tô thi lễ một cái, bọn họ đích xác là Ngu Tô sư mình không sai, nhưng đối phương như là đã thành thánh hoàng, như vậy thì nên dùng gặp mặt thánh hoàng lễ tiết làm việc. Lý Tử Ký cũng là không mình hành lễ. Chỉ có Nhan Như Ngọc ngồi ở chỗ đó gật đầu cười, ngươi cái này đúng giờ thói quen, nếu là quá tốt, cũng khó tránh khỏi không tốt. Hắn hôm nay còn chờ mong Ngu Tô có thể sớm về Tam Thiên Viện. Ngu Tô nhìn xem mấy người, khẽ lắc đầu, lúc này không cần thủ lễ. Hắn không ở ý cái này. Lý Tử Ký nhớ kỹ chính mình lần thứ nhất cùng Lục Sư Minh gặp mặt thời điểm cảnh tượng, thời điểm đó Lục Sư Minh vẫn là sẽ cười, hiện tại Lục Sư Minh trên mặt ngoại trừ bình thản bên ngoài nhưng không nhìn thấy cái gì đủ cười. Hoàn toàn chính xác, Ngu Tô mới là không muốn nhất lẫn vào tới những chuyện này bên trong người kia. Nhưng tựa như Nhan Như Ngọc vừa mới nói qua như thế, giờ này phút này Ngu Tô, kỳ thật cũng là chân chính chính mình. Hắn cuối cùng vẫn là không thể hoàn toàn buông xuống lo lắng, cuối cùng vẫn là đi đến. Phải bao lâu nhập lục cảnh? Hắn nhìn xem Lý Tử Ký, không có bất kỳ cái gì đi vòng mèo, mở miệng chính là nhất ngay thẳng hỏi thăm. Lý Tử Ký mới bất quá vừa mới nhập ngũ cảnh, vấn đề này với hắn mà nói còn xa xôi, nhưng hắn vẫn là chăm chú nghĩ, sau đó đưa ra đáp án của mình, 5 năm. Quá lâu. Ngu Tô nhíu nhíu mày, thiên địa linh khí suy kiệt, dị giáo chi chủ quyết giữ ý mình, ngươi thời gian cũng không như trong tưởng tượng lâu như vậy. Lý Tử Ký cũng cau mày, tu hành không phải ăn cơm, không phải nói hắn muốn ăn nhiều ít liền ăn bao nhiêu chuyện. Theo Phổ Đà Sơn Tô tỉnh tới Lạc Dương thành trước đặt chân ngũ cảnh, hắn lĩnh ngộ vạn kiếm nhất, có thể nói là vừa phá cảnh liền đứng ở ngũ cảnh đỉnh phong, tốc độ đã là khó có thể tưởng tượng nhanh. Nhưng dù là như thế, muốn nhập lục cảnh cũng cần thời gian. Nhan Như Ngọc cho Ngu Tô rót một chén trà, hỏi: "Ngươi định làm gì?" Ngu Tô tại một đám sư huynh đệ bên trong từ trước đến nay là không quá hợp quần, nếu là nói duy nhất quan hệ tốt, cũng chỉ có Nhan Như Ngọc thông gia gặp nhau gần một chút. Hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nắm chén trà, nói: "Tiểu sư đệ cần thời gian, vậy chúng ta liền tận lực đi nhiều muốn chút thời gian." Nhan Như Ngọc hỏi: "Ngươi cho rằng bọn họ sẽ bằng lòng?" Ngu Tô nói: "Có lẽ sẽ bằng lòng, nhưng cần nói một chút." Nhan Như Ngọc lại hỏi cùng lúc trước như thế vấn đề, ngươi định làm gì? Ngu Tô nói, ta để cho người ta đưa tin đi cho mấy vị kia lục cảnh, mời bọn họ tại năm sau tiến về Thiên Môn Sơn hội đàm. Bọn hắn sẽ đi, nhất định sẽ đi, bởi vì bọn hắn cũng nghĩ giải quyết chuyện này. Nếu là bọn họ phản đối đâu? Sao còn muốn nói qua về sau mới biết được, nhưng ta muốn, bọn hắn chưa chắc sẽ phản đối. Nhan Như Ngọc nghĩ nghĩ, cảm thấy trận này hội đàm thành công khả năng không lớn không nhỏ, nhưng biến số nhất định rất nhiều, vì sao muốn đem thời gian đặt vào năm sau? Bây giờ cách năm sau, còn có thời gian nửa năm. Ngu Tô nhấp một ngụm trà, ánh mắt yên tĩnh, tối thiểu nhất, tại hội đàm trước khi bắt đầu, bọn hắn cái gì cũng không biết làm. Lý Tử Ký cần thời gian nửa năm này cũng rất trọng yếu. Dù là như là dị giáo chi chủ, giáo hoàng bọn người biết được đây là thánh triều đang kéo dài thời gian, cũng đều nhất định phải tuân theo, bởi vì thánh triều thái độ như cũ rất trọng yếu. Trừ cái đó ra, ta nghĩ bọn hắn riêng phần mình cũng cần thời gian đi xử lý. Nửa năm sau hội đàm có đáp ứng hay không hoặc cự tuyệt, không ai biết, có lẽ ngay cả những người kia chính mình cũng không biết. Mà một cái thế lực bên trong có hai đạo hoàn toàn khác biệt thanh âm, kia tại Ngu Tô tối hậu thư thời gian bên trong, mỗi người bọn họ ở giữa, nhất định phải đi xử lý. Chương 1058, mèo ra một ngày. Chương 1058, mèo ra một ngày. Sư Minh cảm thấy nó lúc nào thời điểm có thể miệng nói tiếng người. Trong hậu viện, Thôi Ngọc luôn ngẩng đầu nhìn ghé vào lão hoè thụ bên trên phì miêu, trong tay bưng lấy một cái chứa táo ngọc bình, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tựa như là đang thưởng thức một cái rất hiếm thấy giống loài. Mèo già đã sớm vừa béo vừa mập, hình thể to mọng có thể xương trắng kiện, trước đó nhị nha luôn luôn ưa thích quản mèo già gọi lớn heo mèo, lời này có thể cũng không phải là bắn tên không đích. Lý Tử Ký tự nhiên không có tại Tam Thiên viện ngủ lại, đang nghe Lục Sư Minh nói xong kế tiếp thánh triều an bài sau, hắn liền trở về thành Phong Nha Xá, hiện tại đã là ngày hôm sau buổi sáng. Hắn đang suy tư trong nửa năm này có gì cần làm chuyện, nằm tại tấm kia quen thuộc tới hoài niệm trên ghế dài tĩnh tĩnh phơi nắng, cũng đang nhìn Thôi Ngọc Nôn cùng Thôi Văn Nhược chuyện này đối với Sư Minh trò chuyện. Ngu Tô chuẩn bị tại Thiên Môn Sơn mời thế lực khắp nơi hội đàm, tin tức tất nhiên sẽ lấy cực nhanh tốc độ lưu truyền thiên hạ, đồng thời gây nên vô số người hoàn toàn khác biệt phản ứng. Tại Thánh Hoàng vẫn lạc sau, thế lực khắp nơi liền đều không giờ khắc nào không tại nhìn chăm chú lên thánh triều tiếp xuống động tĩnh, ngoại trừ muốn biết thánh triều tại gặp đại biến sẽ làm phản ứng gì bên ngoài, bọn hắn càng muốn hơn thông qua loại phản ứng này đi quan sát, đi nhìn trộm thánh triều thực lực cùng tại thiên hạ địa vị phải chăng có chỗ lung lay, đi xem như là thần giáo chờ đỉnh tiêm đại tu hành thế lực sẽ như thế nào đáp lại. Cho nên bất luận là từ đối với tương lai cục diện cân nhắc, vẫn là từ đối với thánh triều bản thân như cũ cường đại chứng minh, thánh triều phương diện đều nhất định muốn trong thời gian ngắn nhất cho ra loại này động tĩnh đáp lại. Nếu là một mực trầm mặc mang xuống, như vậy có can đảm khiêu khích uy nghiêm người, liền sẽ dần dần gia tăng. Ngu Tô đưa ra phản ứng, rất nhanh liền cho đi ra, nhưng Ngu Tô cũng không phải là bởi vì để ý thế lực khắp nơi kia không ra gì tiểu tâm tư, hắn cho ra phản ứng, chỉ là bởi vì hẳn là cho ra phản ứng. Thánh triều cần phải đi cùng mấy cái kia đại tu hành thế lực nói một chút, cũng cần đi biết được mấy vị kia thái độ. Ngu Tô không cần kia cái gọi là mơ hồ không rõ, lập lờ nước đôi trầm mặc, hắn muốn bức những người kia đi ra tỏ thái độ, lại nhất định phải vì thế tỏ thái độ. Trong nửa năm này có lẽ sẽ xảy ra một chút biến cố, Lý Tử Ký trong lòng nghĩ ngợi, trong bất chi bất giác, liền cũng sẽ ánh mắt bỏ vào trốn ở trên cây mèo già trên thân. Mèo già không có danh tự, nó từ đầu đến cuối đều gọi mèo già. Lúc đầu sáng nay một mực tại trong viện thoải mái phơi nắng, nhưng quả quả sáng sớm cùng Chu Lang đồng ầm ĩ một trận, thở phì phì đã qua bắt được mèo già xoa nhẹ một hồi lâu. Nó không có cách nào phản kháng, chỉ cảm thấy ầm ĩ, thế là tại nhìn thấy quả quả sau khi rời đi liền nhảy lên bỏ lên trên tường viện. Tường viện vẫn tương đối cao, mèo già cho là mình ghé vào phía trên này nhất định không ai quấy rầy, có thể thư thư phục phục một mực nằm sấp, kết quả không biết sao, lại đưa tới Đông Phương một chú ý vị này họa thánh đệ tử. Không yêu vẽ tranh lại thích đọc sách người đọc sách, nói là tối hôm qua đi ngủ mộng thấy một đám mèo truy hắn, cho nên sáng nay lên thi hướng đại phát, gật gù đắc ý liền muốn làm ra một bài kinh thế hãi tục tán mèo thơ. Chỉ là ngồi xổm cổng nhíu mày nghĩ nửa ngày đều không có gì đầu mối, thế là linh cơ khẽ động, liền đem ánh mắt chăm chú vào ghé vào tường viện bên trên ngủ gật mèo già trên thân. Hắn bừng tỉnh hiểu ra, rốt cuộc minh bạch chính mình thiếu khuyết cái gì, tán mèo thơ, sao có thể không có mèo đâu. Cho nên Đông Phương Mộc liền nhảy lên một cái, nhảy lên tường viện, đưa tay lột lên đầu mèo. Nếu như mèo già có thể nói chuyện lời nói, nó nhất định rất muốn mắng người, nhưng nó không thể nói chuyện, lại không cách nào phản kháng, cũng chỉ có thể tùy ý Đông Phương Mộc xoa nắn, đôi mắt vô thần bên trong lộ ra rất hoàn mỹ sinh không thể luyến. Thịt khuôn mặt nhỏ càng không ngừng biến đổi hình dạng. Thằng đến Đông Phương Mộc linh cảm bạo dạng, lúc này mới khẽ hát nhi kéo Chu Lang Đồng đi Thiên Hương Các, nói là muốn đại biểu Nho Sơn cùng Trường An người đọc sách so một lần cái gì tán mèo thơ. Hôm nay dương quang kỳ thật rất không tệ, gió nhẹ phơ phất thổi đến người rất dễ chịu, tại dạng này thời tiết nhất hưởng thụ chuyện chính là cái gì đều không làm yên tĩnh hưởng thụ lấy trời trong gió nhẹ. Mèo già đem đầu lưỡi phun ra, trợn trắng mắt ở nơi đó chậm một hồi lâu, cảm thấy tường viện này cũng không an toàn, mặc dù rất cao, nhưng lại không có che chắn bẩn, nói không chừng lại bị ai nhìn thấy sau lại nhảy lên đến lột nó. Nó chuyển đầu, đưa mắt nhìn lão hoè thụ trên thân. Cái này quả lão hoè thụ trước có sớm đã bố trí tốt tiểu trận pháp, có thể cam đoan thứ tư quý không suy, trưởng thành càng thêm khỏe mạnh. Hơn nữa bởi vì lâu dài không có thay đổi gì nguyên nhân, trong viện tất cả mọi người đã thành thói quen lão hoè thụ tồn tại, thậm chí đều sẽ rất ít đi cố ý đi xem. Mấu chốt nhất là cây hoè cành lá rất rậm rạp, như thế cành lá rậm rạp cất giấu một con mèo chắc hẳn vẫn là không có vấn đề gì. Cho nên mèo già nhón chân lên, chạy chậm đến lên cây, tìm một cây rộng nhất dài nhất thân cây, thư thư phục phục gục ở chỗ này. Khoan hay nói, gió thổi lá cây xẹt qua đỉnh đầu, ngứa một chút rất dễ chịu. Chỉ có điều nghìn tính bản tính, mèo già vẫn là không có tính tới Thôi Ngọc Nôn cái này nhảm chán ra hỏa. Thôi Ngọc Nôn bởi vì muộn đi ra một bước, bị Đông Phương Mục bỏ rơi, cảm khái lòng người không cổ đồng thời, cũng không biết muốn làm gì, trong lúc rảnh rỗi, đã nhìn chằm chằm ghé vào trên cây hoẹ mèo già. Cái này cành lá hoàn toàn chính xác rậm rạp, che lấp đồng dạng mèo con không có vấn đề gì, nhưng mèo già thực sự không là bình thường mèo con. Một cái bé heo treo ở trên cây, thật sự là rất khó không để cho người chú ý. Thôi Ngọc Nôn cùng Thôi Văn Nhược sóng vai đứng chung một chỗ, hai tay vây quanh ngẩng đầu nhìn, mèo già sớm đã thông nhân tính, nếu là cùng người đánh nhau không nói quá mạnh, tối thiểu nhất ngày đó trung niên thích khách khẳng định không phải là đối thủ. Thôi Văn Nhược nghĩ nghĩ, yêu thú không giống yêu tộc, chủng loại phong phú, gông xiềng cũng nhiều, có hai cảnh liền có thể miệng nói tiếng người, có chính là vào ngũ cảnh cũng như cũng không cách nào thoát ly thú thân gông cùng xiềng xích, mèo già đi, khó mà nói. Thôi Ngọc Nôn nghĩ đến trên phố những cái kia nghe đồn cố sự, ta hôm qua nghe người ta nói sách, nói là có yêu thú sẽ cố ý giấu rốt, nhìn xem ngây thơ chân thành, kỳ thật tâm nhãn xấu đây, liền thừa dịp chủ nhà không chú ý làm chuyện xấu, nói không chừng cái này lớn heo mèo trong lòng cũng tại kìm nén xấu đâu. Mèo già vốn không muốn để ý tới cái này hai bước, nhưng nghe đến lời này thực sự cũng là nhịn không được, lúc này liền meo một tiếng, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Đút ta đậu phộng, đút ta đậu phộng. Thôi Ngọc Nôn lại tựa như không cảm giác được mèo già phẫn nộ, đưa tay bước cằm, sư minh, ta nghe người ta nói, mèo loại động vật này rất thần kỳ, nếu là đem nó ôm vào trong ngực, bất luận hướng lên trên hướng xuống, hướng tả chưa phải, chỉ cần buông tay, mặc kệ khoảng cách cao thấp đều có thể xoay người bốn chân rơi xuống đất. Thôi Văn Nhược nhíu mày, bằng không ngươi đi thử xem. Thôi Ngọc Nôn ngao ngoe muốn động, thoáng dùng sức nhảy dựng lên. Mèo già đã sớm chờ đã lâu, nhìn chuẩn Thôi Ngọc Nôn nhảy lên trong nháy mắt trực tiếp ra chảo. Mèo chương 1059, đối tẩy kiếm tông động thủ chương 1059, đối tẩy kiếm tông động thủ buổi trưa. Đông Phương Một cùng Chu Lang Đồng riêng phần mình xách theo hai cái hộp cơm trở về, Chu Lang Đồng mặt lạnh lấy, khí không muốn nói chuyện. Đông Phương Một thì là mặt mũi tràn đầy thoải mái, mừng khấp khởi giống như là vừa mới đắc thắng tướng quân. Hắn thật đi mời rất nhiều học sinh người đọc sách nhóm đi Thiên Hương Các cử hành một trận thi hội, hay còn lưu tại Trường An thành Nho Sơn học sinh tự nhiên đều thuận theo, Trường An người đọc sách cũng không muốn rơi xuống mặt mũi, lúc này hưởng ứng. Tới Thiên Hương Các về sau mới phát hiện, cảnh tượng khiến cho rất lớn, thơ để lại như là cười liệu. Tán mèo thơ. Từ xưa đến nay, có thể từng nghe qua thứ này. Có người cảm thấy quả thực là trò cười, cũng có người cảm thấy rất có ý tứ, bình thường luôn luôn các loại đại sự, các loại trang nghiêm, các loại nhã, ngẫu nhiên cũng trò cười mấy lần không tốt sao? Đông Phương Mục kỳ thật cũng nghĩ như vậy. Trong khoảng thời gian này, Nho Sơn cùng Thánh Triều đó cũng không có đặt ở bên ngoài, nhưng cũng không có quá nhiều ẩn dấu dường như mâu thuẫn dường như xung đột bị rất nhiều người nhìn ở trong mắt, loại này nghiêm túc không khí từ đầu đến cuối kéo dài. Đông Phương Mục hy vọng có thể nhẹ nhõm chút, cho nên liền có trận này tán mèo thi hội. Kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, xem mèo già mà linh cảm bạo dạp Đông Phương Mục đại sát tứ phương, một thơ ép vào lâu, đại biểu Nho Sơn đại thắng Trường An học sinh. Đông Phương Mục cảm thấy rất vui vẻ, hóa giải rất nhiều người áp lực đồng thời còn thắng Trường An người đọc sách một lần. Chu Lang Đồng cảm thấy không tốt lắm, vị này xưa nay ăn nói có ý tứ lại chăm chú kiêu ngạo Nho Sơn tiểu công tử, cảm thấy tán mèo thơ có chút mất mặt. Xuất kỳ bất ý dùng tán mèo thơ làm để thắng được trận này thi hội, càng thêm mất mặt. Cho nên một đường mặt lạnh lấy theo Thiên Hương Các đi về tới. Đông Phương Mục một chút không cảm thấy mất mặt, tiểu thiếu niên vẫn không buông ra, hắn quyết định lần sau có cơ hội lại mang Chu Lang Đồng đi tham gia một lần tụng chó thi hội. Cũng là Lý Tử Ký nhìn thấy Đông Phương Mục bộ dáng này có chút ngoài ý muốn, bởi vì vị này họa thánh đệ tử xưa nay đều là tương đối trầm ổn cùng chăm chú, giống bây giờ như vậy không thể nói gần như không tồn tại, cũng hoàn toàn chính xác hiếm thấy, bình thường chỉ xuất hiện tại bị Thôi Ngọc Nôn lôi kéo uống say thời điểm. Hắn đây là thế nào? Đi vào sân nhỏ, đem hộp cơm đặt ở trên bàn đá, Đông Phương Mục nhìn thoáng qua ngồi trên ghế buồn bực không ra tiếng Thôi Ngọc Nôn, có chút hiếu kỳ. Giờ phút này Thôi Ngọc Nôn dạng như vậy, tựa như bị ủy khuất cô vợ nhỏ dường như. Thôi Văn Nhược mang trên mặt mỉm cười, đưa tay chỉ lão hoè thụ bên trên rủ xuống cái đuôi, nói, bị mèo cào. Đông Phương Mục nhíu mày, sau đó vây quanh Thôi Ngọc Nôn phía cạnh, túi đầu nhìn xem cánh tay kia bên trên hai đạo vết chảo, nụ cười trên mặt càng thoải mái chút, có thể khiến cho mèo già nhịn không được cào ngươi, có thể nghĩ ngươi đến cỡ nào nhận người phiền chán. Thôi Ngọc Nôn cười lạnh một tiếng, đừng cho là ta không nhìn thấy ngươi buổi sáng xoa nhẹ người ta hơn nửa ngày, nó sở dĩ sẽ cào ta, đều là bởi vì ngươi mà lên. Lý Tử Ký nằm tại trên đế, cùng sinh không thể luyến mèo già khác biệt, hắn cảm thấy mấy người ở giữa cãi nhau rất có ý tứ, nếu như Mục Nam Sơn cùng Mục Tiểu Ninh cũng ở nơi đây vậy thì càng tốt hơn. Đợi đến về sau như tất cả thật biến tốt, hắn chỉ hy vọng có thể một mực như thế nằm tại trên ghế dài, phơi dương quang, nghe cười đùa. Tính toán, nghe mấy ngày cũng liền đủ, thời gian lâu dài, cố gắng chính mình cũng biết cùng mèo già như thế, phiền rất. Sau cơm trưa, Thôi Ngọc Nôn lại ôm mèo già ha ha cười, hắn vừa mới cho mèo già hai cái đùi gà, cái này tham ăn đồ chơi rất dễ dụ, ăn hai cái đùi gà liền meo meo kêu. Thôi Văn Nhược lại cùng Mộ Dung Yến hạ tổng thể. Kết quả đương nhiên sẽ không có gì khó tin, Mộ Dung Yến lại vui vẻ chịu đựng, đánh cờ cũng là một loại tu hành, lời này cũng không phải là lời nói vô căn cứ. Tối thiểu nhất Mộ Dung Yến cảm thấy mỗi một lần cùng Thôi Văn Nhược đánh cờ bên trong, chính mình cũng có thể có thu hoạch. Cho nên hắn mỗi một lần đều sẽ treo lên 12 phần tinh thần, toàn lực ứng phó ứng đối. Thôi Văn Nhược liền phải lòng rất nhiều, tại Lạc Tử sau khi, hắn càng nhiều lực chú ý đều đặt ở Lý Tử Ký trên thân. Bệ hạ dự định năm sau tại Thiên Sơn môn hội đàm, ngươi cho rằng bệ hạ chuẩn bị ở sau là cái gì đây? Hắn cùng Lý Tử Ký tới gần ngồi, hỏi đến Ngu Tô lần này an bài. Lý Tử Ký khẽ lắc đầu, sư minh cũng không nhiều lời. Hội đàm không phải đơn giản ngồi ở chỗ đó đàm luận vài câu, nói một chút đạo lý liền có thể kết thúc mỹ mãn. Thánh triều cần ở trong quá trình này xuất ra có thể thuyết phục người đồ vật, lại hoặc là thể hiện ra một lần nữa bị người tôn kính thực lực. nếu không cho dù thế lực khắp nơi đều có ý hướng, cũng biết do dự. Ngô Đô đã chuẩn bị lần này hội đàm, vậy thì nhất định có càng sâu một bước chuẩn bị, chỉ là ngoại trừ chính hắn bên ngoài, không ai biết. Thôi Văn Nhược cừ một tiếng, chợt lại nói, ngươi hôm nay ở chỗ này suy tư cho tới trưa, nghĩ không đơn giản chỉ có chuyện này à? Hội đàm chuyện nghĩ đến lại nhiều cũng không chiếm được cái gì đáp án, cái khác như là thần giáo, yêu quốc, Phật môn, Bắc Hải nhóm thế lực khả năng cũng sẽ ở hội đàm bắt đầu trong khoảng thời gian này có hành động, nhưng đến cùng sẽ xảy ra chẳng là cái thá gì, đơn thuần ngồi ở chỗ này suy nghĩ liền có thể nghĩ tới. Lý Tử Ký đang tự hỏi, hẳn là lại càng dễ làm, hoặc là nói đang chuẩn bị đi làm chuyện. Hắn cũng không thể thật trong sân nằm nửa năm. Lý Tử Ký nhẹ gật đầu, ta đang suy nghĩ Tẩy Kiếm Tông chuyện. Tẩy Kiếm Tông là hậu đảng ủng hộ lớn nhất người, cũng là hậu đảng phe phái bên trong thực lực mạnh nhất một trong, bây giờ tuy nói bị hạ chỉ cấm túc, có thể thai họa ngầm như cũ tồn tại, hoặc là nói, Lý Tử Ký không hy vọng cái này thai họa ngầm tại. Cùng loại Phật chủ chờ tương đối, Tẩy Kiếm Tông lập trường ngoại trừ là đối Thánh Hoàng kế hoạch phản đối bên ngoài, còn có vì chính mình tư lợi trạng thái ở bên trong. Tại Lục Bình Sơn bị hủy diệt, bây giờ Lạc gia cùng Tệ Bạch Hồ Chu gia tùy theo mai danh nhận tích sau, có thể nói hậu đảng bên trong lớn nhất thực lực người ủng hộ, liền chỉ còn lại Tẩy Kiếm Tông. Có lẽ về sau Tẩy Kiếm Tông sẽ giữ yên lặng, sẽ lựa chọn lần nữa lập trường, có thể ra tại đối Trần Vô Lệ không tín nhiệm, Lý Tử Ký cũng không muốn giữ lại dạng này thai hoàng ẩm. Thôi Văn Nhược tự nhiên cũng minh bạch hắn ý tứ, ngươi dự định đối Tẩy Kiếm Tông động thủ. Lúc trước Lục Bình Sơn chiến dịch, Tẩy Kiếm Tông liền không có không đếm xỉa đến, chẳng qua là bị Tiểu Ngọc Cung ngăn cản mà thôi. Lý Tử Ký nhẹ gật đầu. Thôi Văn Nhược nghĩ, sau đó nói, đối với hiện tại ngươi tới nói, Tẩy Kiếm Tông cũng không phải là rất khó đối phó, nếu như ngươi không muốn làm to chuyện kinh động những người khác lời nói, như vậy thì cần theo Tẩy Kiếm Tông nội bộ bắt đầu. Hiện tại Lý Tử Ký đương nhiên có thể trực tiếp mời Đoàn Thư Sinh cùng Tức Hồng Y gì cùng đi Tẩy Kiếm Tông trực tiếp xử lý sạch sẽ, nhưng hoàng hậu dù sao còn tại. Tẩy Kiếm Tông dù sao cũng là hậu đảng người ủng hộ, giống chống khua chiêm độc thủ, hoàng hậu sẽ không bằng lòng. Thái thượng trưởng lão thả không đêm. Thôi Văn Nhược đang suy tư một lát sau, nói ra cái này Lý Tử Ký đã từng cũng rất chán ghét danh tự, lập trường của hắn, ngươi có thể một lần nữa tranh thủ. Tại Ninh Phu Nhân bị giam tiến lao ngục về sau, Thà Không Đêm cũng bị Thánh Hoàng cấm túc 30 năm, nếu như Lý Tử Ký muốn đối phó Trần Vô Lệ, Thà Không Dạ Hội là một cái có thể lợi dụng người. Lý Tử Ký cũng tin tưởng điểm này, hắn lại chỉ là ừ một tiếng, không tiếp tục nhiều lời. Thôi Văn Nhược quay đầu nhìn hắn, thoáng khẽ giật mình, chợt hiểu rõ ra, bật cười nói, ngươi đang lo lắng Trần Thảo thái độ. Trần Vô Lệ dù sao cũng là Trần Thảo phụ thân. Lý Tử Ký quay đầu nhìn về phía còn tại đùa mèo Thôi Ngọc Nôn, hỏi, Trần Thảo ở nơi nào? Đợt, dính liền tiếp theo đoạn kịch bản trước đó, viết mấy chương bình thản thường ngày quá độ một chút. Sau đó cảm tạ có thơm Ngô Đồng khen thưởng đại thần chứng nhận, hh, chương 1060, Lý Ứng Hồi Kinh chương 1060, Lý Ứng Hồi Kinh Trần Thảo bây giờ ở nơi nào? Thôi Ngọc Nôn đương nhiên cũng không biết. Lý Tử Ký ngẩng đầu nhìn trên trời mặt trời, không tiếp tục hỏi thăm. Hắn muốn đối Tẩy Kiếm Tông độc thủ, như vậy tự nhiên là nên hỏi một chút Trần Thảo thái độ, dù là hắn biết rõ thái độ của đối phương là cái gì. Ngày đó tại Thiên Sơn môn cách rời sau, Trần Thảo hẳn là còn ở thánh triều bên ngoài lịch luyện, lớn như vậy thiên hạ mong muốn tìm được một người có chút khó khăn, chỉ có điều đối với Lý Tử Ký tới nói, muốn tìm tới nàng cũng không tính là một việc khó. Trần Vô Lệ cũng không ngu xuẩn, tại bệ hạ chỉ phong sơn thời điểm, hắn liền nên làm xong ứng đối chuẩn bị. Thôi Văn Nhược đi bộ nhàn nhã cùng Mộ Dung Yến đánh cờ, đồng thời cũng tại phân tích lấy giờ này phút này, Tẩy Kiếm Tông bên trên đám người kia phản ứng. Tại hoàng hậu thoái vị, Vu Tô vào chỗ sau, cái gọi là hậu đảng kỳ thật liền đã tan thành mây khói, qua nhiều năm như vậy hậu đảng sở dĩ có thể tồn tại, cuối cùng cũng chỉ có hai cái nguyên nhân. Đầu tiên, một số nhỏ người phản đối thánh hoàng đánh cược, cho nên lựa chọn duy trì hoàng hậu. Tiếp theo, đại đa số người là bởi vì thánh triều không người kế tục, Ngu Tô không muốn vào chỗ. Cho nên khi Ngu Tô ngồi lên cái kia hoàng vị sau, đại đa số hậu đảng kỳ thật tự nhiên mà vậy liền không còn là hậu đảng, nhất là tại lấy thế xét đánh lôi đỉnh thành trừ Du Mi cùng Minh Phụ sau, dù cho là còn lòng có lắc lư người, cũng đều sẽ giữ yên lặng. Tại bao quát tả hữu hai vị tướng gia trong mắt đi xem, bây giờ cơ hồ cũng không tồn tại hậu đảng tuyệt đối không thể lung lay thánh triều bên trong cân bằng, tự nhiên cũng không có lại đi chạm thảo trừ căn tất yếu. Nhưng Tẩy Kiếm Tông trung quy là khác biệt. Hắn chính là một số nhỏ người đại biểu, phản đối cứu thế kế hoạch, nếu như nói bây giờ hoàng hậu lại bởi vì thánh triều kiên định mà trầm mặc, như vậy Tẩy Kiếm Tông trầm mặc thì là bởi vì địa thế còn mạnh hơn người. Nếu như dị giáo một ngày nào đó thật mở ra bắt đầu thu hoạch thiên hạ, Tẩy Kiếm Tông đến lúc đó liền nhất định sẽ nhảy ra. Đây là Lý Tử Ký không thể tiếp nhận chuyện. Cũng là hắn nhất định phải tại cái này trong thời gian ngắn đem Tẩy Kiếm Tông xử lý sạch sẽ nguyên nhân. Có chuẩn bị là không thể bình thường hơn được chuyện, liền xem như mèo già bị Thôi Ngọc Nôn bắt được, đều sẽ dây rủa một phen. Lý Tử Ký liếc qua mặt béo đã bắt đầu không nhịn được mèo già, nhẹ nói: "Trần Vô Lệ là người thông minh, tại bị hạ chỉ phong sơn thời điểm có lẽ liền nghĩ đến có thể sẽ gặp thanh toán, nếu là hắn không chuẩn bị, tự nhiên không có khả năng, nhưng đối với bây giờ Lý Tử Ký tới nói, cho dù là có chỗ chuẩn bị lại có thể thế nào đâu? Tẩy Kiếm Tông tổng không đến mức có thể mời đến một vị tam cực cảnh vì đó trấn thủ chăm sóc. Kỳ thật ngoại trừ Tẩy Kiếm Tông bên ngoài, trong lòng của hắn còn đang suy nghĩ lấy một chuyện khác, chỉ là sự kiện kia càng không tốt xử lý, hắn có chút không biết nên thế nào đối mặt." Thôi Văn Nhược không nói gì thêm, nhìn qua bàn cờ là tử. Hắn đương nhiên biết Lý Tử Ký trong lòng đang suy nghĩ gì, chỉ có điều chuyện này không có quan hệ gì với hắn, cũng không biện pháp hỗ trợ cái gì. Trung tuần tháng 9 Trường An thành kỳ thật đã bắt đầu có chút lạnh, cùng những năm qua tương đối, nhiệt độ dường như hạ xuống càng nhanh, chỉ là hôm nay dương quang phá lệ sung túc, vừa lúc có thể che lấp loại này không quá bình thường có chút ý lạnh. Đại Minh, hậu viện cửa bị đẩy ra, Quả Quả trong tay mang theo không biết từ nơi nào mang về tiểu mục điêu đưa cho Lý Tử Ký, nói là chuyên môn vì hắn chọn lựa lễ vật. Mục điêu là một con mèo nhỏ, rất bình thường đao công, đặt ở trên đường đại khái là có thể bán 16 văn tả hữu. Đại Minh, ngươi có phải hay không quên đi sự tình gì? Quả Quả ôm Lý Tử Ký cánh tay nhẹ nhàng cơ, cái này tại Trường An thành rất nhiều con em quyền quý trong mắt hơi có chút giá thiếu nữ, có lẽ chỉ có đối mặt Lý Tử Ký thời điểm mới có thể như thế êm ái nũng nịu. Quả Quả kỳ thật phần lớn thời gian đều xem như một cái thuộc nữ, chỉ có điều ngẫu nhiên cũng biết cùng người đánh nhau. Tỷ như lần trước bởi vì Vương Phong chuyện đem ngự sử trung thừa cháu trai đánh cho một trận, xem như chân chính thuyết minh cái gì gọi là tính như sử nữ động như thỏ chạy. Chuyện gì? Lý Tử Ký không hiểu hỏi thăm. Quả Quả hiện ra nụ cười trên mặt lập tức liền biến mất không thấy gì nữa, chu môi nhìn hắn chằm chằm. Thiếu nữ hôm nay mặc một thân đẹp mắt màu sáng váy dài, tóc chải vuốt sạch sẽ, nhất là bây giờ ánh nắng ấm áp vẩy vào trên mặt, nhường nhìn qua so cái này tháng 9 thời tiết còn muốn càng thêm tươi đẹp. Chỉ là kia biểu tình bất mãn nhường phần này tươi đẹp đánh không ít chiếc khấu. Lý Tử Ký lại khó được cảm thấy có chút hổ thẹn, sau đó dư quang liếc qua Thôi Văn Nhược. Thôi Văn Nhược mỉm cười, nói: "Ngươi không phải đáp ứng Quả Quả muốn trông giữ nàng nhập ban đầu cảnh?" Lý Tử Ký nghĩ tới. Quả Quả hừ một tiếng, đại huynh đầy trong đầu đều là Trần Thảo cô nương, chỗ nào còn có thể nhớ kỹ ta cái này muội muội chuyện. Lý Tử Ký mỉm cười, đưa tay sờ lên đầu của nàng, đặt chân ban đầu cảnh về sau, lại cùng người đánh nhau liền phải cân nhắc một chút. Người tu đạo ở giữa có cùng cảnh khiêu chiến quy củ, Quả Quả thân làm Lý Tử Ký muội muội, đương nhiên sẽ không có người không có mắt tới dám khiêu chiến nàng, chỉ là một khi trở thành người tu đạo, ngày sau đối mặt nguy hiểm không biết cùng khiêu chiến khả năng liền sẽ tăng nhiều. Lý Tử Ký tâm tình vào giờ khắc này, nhưng thật ra là nửa vui nửa buồn. Quả Quả lại cũng không quá lo lắng, huynh trưởng yên tâm, về sau cùng người đánh nhau, ta thu chút khí lực. Lý Tử Ký bất đắc dĩ, sau đó ngẩng đầu đưa mắt nhìn Chu Lang Đồng trên thân, ngươi cũng tới nên tu hành thời điểm, dứt khoát buổi tối hôm nay, các ngươi liền cùng nhau bắt đầu. Chu Lang Đồng nhìn thoáng qua Quả Quả, thản nhiên nói, không nhọc Lý Huyền Hầu, ta đều có thể đợi thêm một năm, cùng nàng cùng tuổi tu hành, tỉnh đến lúc đó đánh không lại ta, tổng kiếm cớ. Quả Quả nhíu lại lông mày, ai muốn các ngươi một năm, chúng ta liền cùng một chỗ bắt đầu, xem ai đánh thắng được ai. Chu Lang Đồng cười lạnh nói, ngu xuẩn. Chỉ là vừa dứt lời, liền bị Đông Phương Mộc Chiếu cái hốt tới một chút hung ác. Hắn cũng không hiểu, hai người này thế nào luôn luôn cãi nhau. Lý Tử Ký cũng là tập mãi thành thói quen, chỉ là nhìn nhiều một cái Chu Lang Đồng, sau đó lắc đầu, đi làm chuẩn bị, một canh giờ sau, ta liền vì hai người các ngươi mở khí hải. Quả Quả không tiếp tục để ý Chu Lang Đồng, vừa mới còn kích động hưng phấn lập tức lại bị khẩn trương thủ tiêu. Dù là nàng rất rõ ràng có huynh trưởng ở bên chăm sóc là tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề, có thể nào có người tại sắp đặt chân tu hành đường thời điểm không cảm thấy khẩn trương. Về sau mèo già lại leo đến trên tường, chính mình liền có thể nhẹ nhõm bắt được. A, ta đi hô Vương Phong tới. Quả Quả giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, hưng phấn khẩn trương sau khi, nàng cảm thấy thời khắc trọng yếu như vậy, Vương Phong nhất định phải ở đây, thế là vừa quay đầu lại chạy ra sân nhỏ. Một canh giờ sau, Quả Quả cùng Chu Lang Đồng đều đã làm xong chuẩn bị tâm lý, hai người một trái một phải xếp bằng ở đỉnh viện bên trong. Cảnh tượng nhìn qua có chút nghiêm túc, ngay cả luôn luôn lười biếng mèo già đều ghé vào Vương Phong trên đùi, mở to tròn vo mắt nhỏ không nháy một cái chăm chú nhìn. Đúng rồi Đại Minh, ta mới vừa cùng Vương Phong ca trở về thời điểm, trông thấy Lý Ứng. Chương 1061, năm đó bây giờ, cảnh còn người mất. Chương 1061, năm đó bây giờ, cảnh còn người mất. Quả Quả bỗng nhiên mở miệng, lời nói ra nhường Lý Tử Ký nao nao, cũng làm cho những người khác vẻ mặt hoặc nhiều hoặc ít có chút biến hóa, suy đoán Lý Ứng trở lại Trường An thành mục đích là cái gì? Là đi yêu quốc thống soái có tin tức, còn là bởi vì những nguyên nhân gì khác? Quả Quả vô cùng rõ ràng Lý Ứng cùng mình huynh trưởng ở giữa quan hệ phức tạp, nàng vốn nghĩ vừa trở về liền nói, chỉ là bởi vì hưng phấn mà quên đi, lúc này mới vừa định lên. Lý Tử Ký thần sắc rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, hắn không nói thêm gì, chỉ là ừ một tiếng, sau đó đối với hai người hỏi, tại đặt chân ban đầu cảnh trước đó, các ngươi có thể từng hiểu qua, cái gì mới là tu hành? Quả Quả trả lời rất nhanh, cũng rất thẳng thắn, tăng thực lực lên, vượt nóc băng tường. Nàng còn không có càng sâu suy nghĩ. Chu Lang Đồng thì là nghĩ ngợi, không có trả lời ngay, ngược lại hỏi, Lý Huyền Hầu có cao kiến đến gì? Đại khái còn có một canh giờ đã đến trạm vào tối, hiện tại sắc trời đã bắt đầu có một ít giảm đạm dấu hiệu, Lý Tử Ký nghĩ đến chính mình năm đó chính thức bắt đầu đặt chân tu hành đường ngày đó, nghĩ đến Cố Xuân Thu đã từng nói lời nói. Ánh mắt xuất hiện một lát hoảng hốt, trầm mặc phía sau mới lên tiếng, cái gọi là tu hành, dùng người đọc sách lời nói mà nói chính là tu dưỡng đức hạnh, trong mắt bọn hắn tu hành không phải là người tu đạo, mà là tăng lên bản thân tinh thần một cái quá trình, lời này đối với cái khác ba đường người tu đạo tự nhiên là không có gì đại dụng, đương nhiên, trong đó cũng có thể lấy chỗ tôi luyện tâm tính. Tâm tính thứ này là một cái ngày mai bồi dưỡng quá trình. Tiên thiên tất nhiên cũng có bộ phận ảnh hưởng, lại không bằng ngày mai tỷ lệ càng nặng, có người không quả quyết, có người giẫm chết một cái con thỏ liền phải khóc lên nửa ngày, dạng này tâm tính cho dù thiên phú cho dù tốt cũng đã định trước không thành được đại khí. Tu hành muốn thông minh, chưa hẳn cần ngươi đầy đủ thông minh, nhưng tối thiểu nhất cũng muốn đối lập thông minh, nếu không dễ như trở bàn tay liền bị người đuổi nghịch xoay quanh, tu hành ngược lại sẽ tăng tốc tử vong của ngươi. Chu Lang Đồng cùng Quả Quả đều tại chăm chú nghe, Lý Tử Ký thì là nghĩ đến lúc trước Cố Xuân Thu dạy bảo mình, sau đó đem những lời này lặp lại đi ra. Hắn hôm nay tự nhiên cũng có thể dùng phương thức của mình đi dạy bảo, cũng sẽ không kém bao nhiêu, nhưng giờ này phút này, hắn bằng lòng lấy Cô Xuân Thu phương thức đi nhường Quả Quả cùng Chu Lang Đồng đặt chân tu hành đường. Hướng sâu nói, tu hành chính là sửa đổi thân thể của mình, tư duy, ngôn ngữ, hành vi, tâm niệm, thẳng tới chính niệm cùng cảm giác biết, nhận biết mình, thiên hạ cùng vạn vật tự nhiên một cái quá trình, người tu đạo sở dĩ nắm giữ lực lượng cường đại hơn cũng là bởi vì như thế. Quả quả cái hiểu cái không. Nàng mặc dù không yêu đọc sách, những năm này nhưng cũng không có rơi xuống qua, cho nên có thể nghe cái hiểu cái không, tựa như là trong đầu mê vụ tại một chút xíu bị lời ra. Về phần Chu Lang Đồng, thì là nghe càng thêm chăm chú, trong lòng hơi có chút kích động. Hắn vẫn là lần đầu nghe thấy như thế phân tích tu hành khái niệm, Lý Tử Ký trong miệng tu hành không đơn thuần là người tu đạo thu hoạch được lực lượng, càng là đối với tự thân một loại trưởng thành cùng bản thân tu luyện. Lý Tử Ký nói tiếp, lại sâu một chút, tu hành kỳ thật chính là tăng lên tự thân cùng nói ở giữa liên quan, cùng nói cảm ngộ càng sâu, cảnh giới cũng liền càng cao. Về phần cái này nói đến cùng là cái gì, mỗi người đều có chính mình khác biệt lý giải. Đang nói xong có quan hệ với tu hành khái niệm sau, Lý Tử Ký liền từ lúc trước trên người mình rút ra đi ra, sau đó đối với hai người nói, dẫn khí quyết các ngươi đều đã học được, hiện tại buông lỏng tự thân, bóp dẫn khí quyết, tính tâm minh tưởng, cảm thụ thiên địa linh khí, sau đó đi thử nghiệm dẫn khí nhập thể, đặt vào khí hải, điều khiển những linh khí này tại khí hải bên trong ngưng luyện ra một cái bản mệnh hạt giống, như thế liền coi như là vào ban đầu cảnh. Chỉ có điều quá trình này có lẽ cũng không có các ngươi trong tưởng tượng nhanh như vậy, thiên tư bình thường người, bóp dẫn khí quyết, cảm ứng thiên địa linh khí, tối thiểu nhất cần một tháng thời gian, dẫn khí nhập thể thêm một cái nguyệt, linh khí nhập khí hải ngưng kết bản mệnh hạt giống ít nhất phải nửa năm, lại tính cả nửa đường tu dưỡng điều chỉnh, từ hôm nay các ngươi ngồi xuống cảm ứng bắt đầu, thời gian một năm có thể đặt chân ban đầu cảnh là không thể bình thường hơn được chuyện. Bất quá mỗi người thiên phú khác biệt, cụ thể sẽ tiêu phí bao lâu thời gian, muốn nhìn chính các ngươi, hiện tại ta trước giúp các ngươi mở ra khí hải. Mở ra khí hải cần hao phí một chút thời gian. Nghe nói đặt chân ban đầu cảnh muốn phức tạp như vậy, quả quả lại cũng không lùi bước, nàng mặc dù không có bắt đầu tu hành, nhưng trước kia cũng coi là đối với phương diện này có không ít hiểu rõ, Liên Nguyệt cùng Lương An An đều sẽ nói cho nàng không ít chuyện. Chu Lang Đồng thì là hiếu kỳ hỏi thăm, ngươi khi đó đặt chân ban đầu cảnh, dùng bao lâu thời gian? Lý Tử Ký khẽ giật mình, sau đó nói, không có quá nhớ, ta chỉ nhớ rõ theo cảm ứng linh khí tới hoàn thành dẫn khí nhập thể, tựa như là 3 canh giờ, nếu là tính cả tại đảo trung tế cô động bản mệnh hạt giống, đại khái một ngày. Hắn là thật không nhớ rõ lắm, bởi vì hắn theo dẫn khí nhập thể tới cuối cùng đặt chân ban đầu cảnh cũng không phải là không gián đoạn hoàn thành, bởi vì đào trung tế nguyên nhân nửa đường làm trễ lại hồi lâu. Nếu là không tính những này chậm trễ thời gian, đem trước sau án cấp lên, đại khái là hơn một ngày thời gian. Lắc đầu, Lý Tử Ký cũng không tại loại này không trọng yếu chuyện tốn hao thời gian. Chu Lang Đồng lại là mím môi một cái, sau đó nhắm mắt lại. Quả quả chỉ cảm thấy huynh trưởng rất lợi hại, thiên hạ không còn có so huynh trưởng xuất sắc hơn người, chính mình là huynh trưởng muội muội, thời gian hẳn là cũng sẽ không quá lâu dài à? Hai người nhắm mắt lại. Lý Tử Ký thì là đem hai tay khoác lên mỗi người bọn họ trên bờ vai, phóng xuất ra lực lượng tại hai người thể nội đem khí hải mở ra đến. Quá trình này không nhanh không chậm, hao tốn đại khái một nén nhang tả hữu công phu. Khí hải đã mở ra, các ngươi có thể tùy thời cảm ứng linh khí, dẫn khí nhập thể. Tại dẫn khí quyết phương diện này, Lý Tử Ký không giúp đỡ được cái gì, cũng sẽ không giúp cái gì, đặt chân ban đầu cảnh là nhất định phải kinh nghiệm quá trình. Bất quá, hắn đem ánh mắt đặt vào Chu Lang Đồng trên thân, hắn kỳ thật cũng rất tò mò, vị này Nho Sơn tiểu công tử đến cùng có thể sử dụng bao lâu thời gian đặt chân ban đầu cảnh. Nghĩ đến, muốn so quả quả mau mau. Cho dù quả quả tắm rửa qua thánh Phật Kim Liên, nhưng bản thân tiên phú, dù sao vẫn là kém xa Chu Lang Đồng. Ngươi cảm thấy có thể bao lâu? Thôi Ngọc Nôn đáp lấy Đông Phương Mục bà bay, nếu mày hỏi thăm. Đông Phương Mục nghĩ, đại khái phòng đoán nói, nếu là không nhiều nghỉ ngơi lời nói, một tháng, ba tháng, kỳ thật đã coi như là rất thời gian ngắn ở giữa. Năm đó Thôi Văn Nhược nhập ban đầu cảnh, cũng hao tốn nửa năm. Đương nhiên, kia là Thôi Văn Nhược ở giữa không nhanh không chậm, xây một chút ngừng nguyên nhân, nếu là đem những cái kia trống không thời gian bỏ đi, an cấp coi như kỳ thật cũng chính là khoảng 3 tháng thời gian. Thôi Ngọc Nôn lắc đầu, ta xem kẻ này thiên phú dị bẩm, 20 ngày. Hai người dường như có muốn đánh cược dấu hiệu, tranh chấp không giới lại hỏi Lý Tử Ký, "Tử Ký, ngươi cảm thấy bao lâu?" Lý Tử Ký không có trả lời, hắn đang nhìn Hưng Ninh Phường phương hướng. Lý ứng trở về, là vì Lý Mạnh Thường sao? Chương 1062, phụ tử cựu địch chương 1062, phụ tử cựu địch Lý ứng trở về đương nhiên là vì Lý Mạnh Thường. Tại Tống Đăng Nam còn tại yêu quốc không có trở về trước đó, Lý ứng xác nhận không thể tùy ý rời đi Nam Cảnh, dù là Nam Cảnh hiện nay rất an toàn, bởi vì đây là quân quy. Quân quy nghiêm khắc, thắng qua luật pháp. Cho nên Lý ứng sẽ ở lúc này rời đi Nam Cảnh trở lại Trường An Thành, nhất định có tuyệt đối phải gấp, tuyệt đối không bỏ xuống được chuyện đến xử lý. Vậy cũng chỉ có thể là Lý Mạnh Thường. Hai cha con cách một khoảng cách đứng đối mặt nhau, lẫn nhau không nói gì, trầm mặc hồi lâu đều không nói gì. Du Mi bỏ mình đêm hôm đó, Thiếu Điện cùng Lý Mạnh Thường rằng co, hai người cũng không có động thủ, bởi vì căn bản không có động thủ tất yếu, cả kiện sự tình hướng đi thắng thua, nhìn chính là Tam Thiên Viện bên trong cuối cùng ai có thể sống sót mà đi ra ngoài. Du Mi chết, hoàng hậu thoái vị. Lý Mạnh Thường tự nhiên cũng vô lực đi thay đổi gì, hắn theo Thiếu Điện vào hình ngục ti lao ngục, tại mấy ngày trước lại bị chuyển di tiến vào đô vệ cấm quân trông coi nhà giam bên trong. Vị này đã từng quốc công, bây giờ quốc công, thánh triều trấn Bắc tướng quân, là duy trì hoàng hậu kia nguyên nhân đầu tiên, cũng là phản đối thánh hoàng đánh cược mưu đồ kia một phần nhỏ người. Bây giờ thánh hoàng vẫn lạc, hoàng hậu thoái vị. Lý Mạnh Thường lập trường cùng vị trí liền biến cùng Tẩy Kiếm Tông như thế có chút không cách nào tiến thối. Huống chi, còn có bị bách quan thỉnh thoảng hiện lên ở trong óc, hắn cùng Lý Tử Ký ở giữa ân oán, đang bị giam áp trong khoảng thời gian này, trên triều đình tất cả đều ăn ý không có nói ra vị này trấn Bắc tướng quân, bởi vì ai cũng không biết nên xử lý như thế nào. Ngồi nhìn Lý Mạnh Thường cùng Lý Tử Ký mặt đối mặt chém giết, nhìn một trận phụ tử ở giữa ngươi chết ta sống tiết mục. hoặc là nói thay Lý Tử Ký suy nghĩ, tại chưa động thủ trước đó, liền trước đem Lý Mạnh Thường xử lý, nhưng đừng quên, Lý Mạnh Thường không ngừng Lý Tử Ký một đứa con trai, còn có một cái Lý Ứng tại Nam Cảnh. Cân nhắc tới Lý Ứng tại Nam Cảnh địa vị cùng tương lai vị trí, bách quan nhóm phát hiện chính mình cũng không có cách nào thật đối Lý Mạnh Thường độc thủ. Lý Tử Ký muốn cân nhắc, Lý Ứng cũng muốn cân nhắc, Lý Mạnh Thường bản thân thực lực cũng khó tìm địch thủ, vị này trấn Bắc tướng quân, hiện tại thành một cái danh xứng với thực khoai lang bằng tay. Xử lý như thế nào, liền thành nhức đầu nhất vấn đề. Kỳ thật vấn đề này làm cho tất cả mọi người đều rất đau đầu, bao quát Lý Ứng. Hơn nữa Lý Ứng cũng tin tưởng, kia ngay tại Nam Lâm hạng ngẩn người Lý Tử Ký, kỳ thật cũng tổn lấy không biết như thế nào cho phải suy nghĩ. Ta đã vào ngũ cảnh. Cuối cùng vẫn là Lý Ứng mở miệng trước. Hắn hôm nay mặc kia thân ngân nguyện huyết giáp, tượng trưng cho vinh quang của mình cùng địa vị. Lý Ứng tiên phú tại thế hệ này bên trong tự nhiên là đỉnh tiêm, mặc dù không bằng Tam công tử, cũng chưa chắc so ra mà vượt Chu Chỉ, nhưng lâu dài trong quân đội chém giết đi ra quả quyết cùng lạnh lùng, nhường cả người thực lực khó mà đánh giá. Hắn có được tuyệt đối chuyên chú cùng tỉnh táo. Liền xem như Âu Dương Lê Hoa, tại nhắc lên Lý Ứng thời điểm, cũng biết tán thưởng là cùng thế hệ bên trong ít có khó lường ra hỏa. Chính như người trong thiên hạ cho rằng như thế, một mình rời đi quốc công phủ, đi xa Nam Cảnh Lý Ứng, trong mấy năm nay tràn ngập cô độc đồng thời, cũng bị Tống Đăng Nam dạy bảo rất xuất sắc. Hắn hôm nay vốn không tất nhiên xuyên ngân nguyện huyết giáp, có thể hắn vẫn là mặc vào, tựa như là một đứa con trai tại hướng phụ thân chứng minh chính mình bây giờ thành tựu. Cùng rất nhiều người khác biệt chính là, Lý Ứng rất rõ ràng hắn bây giờ thành tựu bên trong, có Lý Mạnh Thường hoàn toàn xứng đáng công lao, dù sao năm đó chính là Lý Mạnh Thường tiện hắn đi Nam Cảnh. Có lẽ là cất muốn giữ lại một bước suy nghĩ, Lý Ứng biết, chính mình là quốc công phủ mặt khác một đầu đường ra. Đã từng Tam công tử Cố Xuân Thu một đời kia thiên chi tiêu tử nhóm, bây giờ đều đã bắt đầu lần lượt đi vào thứ ngũ cảnh, bây giờ thánh triều một đời kia, lúc này lấy Âu Dương Lê Hoa, Chu Chỉ, Lý Ứng ba người cầm đầu. Hướng xuống chính là Tần Chính, Tô Lên Chi Lưu. Lý Mạnh Thường cũng đang nhìn Lý Ứng, có thể trông thấy con của mình trưởng thành đến bây giờ, đối với bất luận một vị nào phụ thân đến giảng đều là đáng giá vui mừng cùng tiêu ngạo chuyện, chỉ là trong mắt của hắn lại rất bình tĩnh, đi xem qua mẫu thân người sao. Lý Ứng tương lai sẽ rất quan minh, dù là hắn Lý Mạnh Thường chính mình việc xấu loang lộ, cũng không cách nào che lấp Lý Ứng trên người quan uy. Huống chi, Lý Mạnh Thường trên thân lại có bao nhiêu chân chính việc xấu đâu. Lý Ứng lắc đầu, hắn tự nhiên còn không có chống đi thời gian trôi qua, Ninh phu nhân bình yên vô sự, hiện tại chân chính trọng yếu là Lý Mạnh Thường nơi này. Ngài hối hận không? Hắn hỏi. Cái này không giống như là Lý Ứng có thể hỏi lên lời nói, cũng tuyệt đối không phải Lý Mạnh Thường có thể trả lời lời nói, cho nên khi lời này vừa ra khỏi miệng, chỗ nên tiếp, chính là hai người đồng thời trầm mặc. Lý Mạnh Thường đương nhiên sẽ không hối hận, như người như hắn, hoặc là nói thiên hạ vô số như người như hắn, tại lựa chọn một con đường thời điểm đều sẽ chăm chú suy nghĩ cùng chọn lựa, bất luận khó khăn hay không, đúng sai hay không, đây chính là bọn họ lựa chọn. Cho nên dù là hiện tại thất bại, bọn hắn cũng sẽ không hối hận. Huống chi, hiện tại thật thất bại sao? Lý Mạnh Thường cũng không cho rằng như vậy, Thánh Hoàng vẫn lạc, đánh cược mưu đồ cuối cùng phá hủy, dị giáo thu hoạch sắp đến, thiên hạ hôm nay còn có ai có thể nghịch thế mà làm. Lý Mạnh Thường cũng không cho rằng đây là thất bại, chính hắn kết quả là tử vong cũng tốt, rơi vào vô gian địa ngục cũng được, đây đều là chính hắn bản thân kết quả, cùng cái nhìn của hắn, hắn lựa chọn đường không có quan hệ. Thiên hạ luân hồi, cuối cùng vẫn là muốn bắt đầu. Kỳ thật qua nhiều năm như vậy, ta một mực rất muốn biết, ngài có phải không từng có cùng bệ hạ như thế suy nghĩ cùng tâm nguyện. Lý Ứng hỏi. Cha con bọn họ ở giữa, kỳ thật sẽ rất ít như thế trò chuyện. Hoặc là nói, thiên hạ phụ tử phần lớn là như thế, luôn có rất nhiều lời là muốn nói nhưng lại không há miệng nổi. Lý Mạnh Thường lần này cũng không tiếp tục né tránh, đô vệ cấm quân lao ngục kín không kẽ hở, nhất là căn này trong phòng giam, bố trí trận pháp cùng Trường An đại trận lẫn nhau kết nối, tán phát áp lực đủ để áp chế đại tu hành giả. Trên đời mỗi người đều có mỹ hảo nguyện vọng, nếu như có thể hoàn mỹ giải quyết thế giới tệ nạn, ta muốn không có người sẽ không nguyện ý, có thể hoàn mỹ chuyện này bản thân, liền cũng không hoàn mỹ. Lý Mạnh Thường thanh âm bình thản, hắn đối đãi sự vật ánh mắt muốn càng thêm chân thực cùng hiện thực, bất luận là lúc trước Thánh Hoàng cũng tốt, vẫn là bây giờ bị rất nhiều người không hiểu thấu ký thác kỳ vọng Lý Tử Ký cũng được, kỳ thật nói cho cùng, đều không có một cái nào chân chính có thể làm cho người nhìn thấy hy vọng đổ vỡ. Hoặc là nói, không có thiết thực bày ở trước mặt hy vọng. Bọn hắn trong miệng hy vọng càng giống là một loại tín niệm, hư vô mở mịt mỹ hảo cùng lý tưởng, ngươi không thể đi phủ định, nhưng ngươi rất khó đi tán đồng. Bởi vì không thực tế. Tựa như luôn có người nói muốn đưa tay đi đụng vào bầu trời, nhưng trên thực tế, dù là ngươi có thể đáp ra một đầu vô hạn dáng dấp cái thang, đều là rất có lực thuyết phục lý do, mà không phải vĩnh viễn dùng ta muốn đáp ra một đầu vô hạn dài cái thang loại này hư ảo mỹ hảo. Cho nên nói là hiện thực cũng tốt, bảo thủ cũng tốt, Lý Mạnh Thường đều càng có khuynh hướng dị giáo thu hoạch luân hồi thủ đoạn. Chương 1063, phụ tử ba người chương 1063, phụ tử ba người ai cũng không phải vì thiên hạ này đâu. Lý Ứng cũng minh bạch điểm này, hắn làm sơ trầm mặc, sau đó nói, Lý Tử Ký là không giống. Lý Mạnh Thường lần này thật sự có một chút hiếu kỳ, hắn rất ít tại Lý Ứng trong miệng nghe được cùng loại này giống như đánh giá, ngươi như thế cảm thấy? Lý Ứng nghĩ, nói rằng, đây là một loại cảm giác, ta không cách nào hình dung. Cái gọi là cảm giác loại vật này, tự nhiên là khó mà chuẩn xác hình dung đi ra. Lý Ứng tín nhiệm Lý Tử Ký không chỉ là bởi vì Thánh Hoàng tín nhiệm hắn, Tống Soái tín nhiệm hắn, chính hắn kỳ thật cũng có tương tự tín nhiệm. Theo lúc trước Lý Tử Ký vào kinh thành đến bây giờ, làm từng kiện sự tình, trải qua tất cả, kỳ thật nếu như khách quan đi xem, đi đánh giá, liền sẽ phát hiện rất khó để cho người ta không tín nhiệm. Cũng bởi vì một loại cảm giác. Lý Mạnh Thường có chút lãnh đạm. Lý Ứng nhìn xem hắn, ngài lúc trước không phải cũng có cảm giác như vậy sao? Lý Mạnh Thường lần nữa trầm mặt lại, hắn đối Lý Tử Ký cảm xúc kỳ thật từ đầu đến cuối đều là phức tạp, một cái sai lầm về sau tạo ra con riêng, vốn cũng không đáng giá quá nhiều để ý tới. Thẳng đến về sau Lý Tử Ký tới Trường An thành, liên tiếp chọn ra chuyện kinh thiên động địa. Đây cũng không phải là nói là Lý Mạnh Thường trông thấy người ta xuất sắc sau liền trong lòng hối hận, mà là hoàn toàn đứng tại góc độ khách quan, ngay lúc đó Lý Mạnh Thường cho là mình trước kia nhìn lầm Lý Tử Ký, khinh thường cái này con riêng. Hắn thỉnh thoảng sẽ là Lý Tử Ký làm chuyện cảm thấy kiêu ngạo, nhưng ở đối phó Lý Tử Ký thời điểm lại sẽ bảo trì thờ ơ lạnh nhạt hờ hững, loại này nhìn thấy người ưu tú cảm thấy vui mừng, nhìn thấy người khác muốn giết người ta cũng không muốn lẫn vào tình cảm phức tạp, chính là Lý Mạnh Thường đối đãi Lý Tử Ký tình cảm. Có lẽ vẫn tồn tại những cái kia một chút ấy nấy, ta cùng hắn ở giữa ân oán là đã định trước không cách nào điều hòa. Lý Ứng nói, năm đó liền thả trận kia hồng thủy, là hoàng hậu thủ bút, Lý Tử Ký vô cùng rõ ràng điểm này. Liên tham một trận hồng thủy, tạo thành mấy vạn người, bao quát Lý Tiểu Uyển tử vong. Đối với việc này, có lẽ là thánh hoàng duy nhất một cái thẹn với thiên hạ chuyện, hắn từ đầu đến cuối đều không có chân chính xử lý hoàng hậu. Năm đó, trận này hồng thủy, có quốc công phủ cái bóng, rất nhiều người đều coi là đây là quốc công phủ thủ bút, bao quát ban đầu Lý Tử Ký, nhưng về sau hắn tra ra, đây hết thảy người giật dây sau lưng, chỉ là hoàng hậu. Hoàng hậu bây giờ còn sống. Có tin tức nói, không được bao lâu, nàng liền muốn rời đi Trường An, đi hướng Hoàng Lăng. Có lẽ về sau liền sẽ vĩnh viễn sinh hoạt tại Hoàng Lăng bên ngoài. Hoàng hậu hẳn là liền thà mấy vạn người trả giá đắt, có thể sự thật chính là, tới giờ này phút này, người nào đủ tư cách đối hoàng hậu động thủ đâu? Ngu Tô, vẫn là Lý Tử Ký. Bọn hắn đều nên động thủ, nhưng thật sự là không có cách nào động thủ. Món nợ này có lẽ vĩnh viễn cũng không cơ hội đòi lại. Năm đó sự kiện kia, mặc dù hoàng hậu là kẻ đầu têu, nhưng quốc công phủ ở trong đó cuối cùng cũng đóng vai trợ giúp nhân vật, nhất là Lý Mạnh Thường từ đầu đến cuối đều không có chân chính để ý qua Lý Tiểu Uyển, đây mới là nằm ngang ở hai cha con trong lòng vượt không qua đi hạm. Cho tới bây giờ, chuyện nguyên nhân gây ra như thế nào đã sớm không quan trọng. Lý Mạnh Thường mặt không biểu tình, theo tân lịch 31 năm đông bắt đầu cho tới bây giờ, giữa chúng ta đã xảy ra rất nhiều lần xung đột, huống chi ở trong đó còn có người đệ chết. Lý Nhược chết tại Lý Tử Ký trong tay. Đây cũng là hắn cùng Lý Mạnh Thường ở giữa thù hận càng thêm không có khả năng hóa giải quan trọng hơn nguyên nhân. Lý Ứng hơi nhíu lấy lông mày, cuối cùng vẫn là không có mở miệng nói cái gì. Hắn cùng Lý Nhược mặc dù là thân huynh đệ, nhưng là tình cảm cơ bản không có, hơn nữa Lý Nhược tính tình âm trầm, làm việc bất chấp hậu quả, sở dĩ sẽ chết, cũng hoàn toàn là gieo gió gặt bão mà thôi. Lý Mạnh Thường đương nhiên cảm thụ được Lý Ứng giờ này phút này tâm tình. Tại Du Mi vẫn lạc, hoàng hậu thoái vị về sau, Lý Tử Ký cùng Lý Mạnh Thường ở giữa ân oán, liền nhất định là phải đối mặt, Lý Ứng đương nhiên rất rõ ràng điểm này, cho nên mới sẽ theo Nam Cảnh gấp trở về. Hắn hy vọng Lý Mạnh Thường có thể làm ra thỏa hiệp, bởi vì Lý Tử Ký là đã định trước không thể lại thỏa hiệp. Mà thỏa hiệp biện pháp cũng rất đơn giản, như Linh Phu Nhân như thế, tự phế tu vi, từ nay về sau làm người bình thường, tối thiểu nhất, không cần thấy sinh tử. Ngươi không cần như thế. Lý Mạnh Thường chắp hai tay sau lưng, đứng tại trong lao ngục, trên mặt bình tĩnh cùng đạm mạc chưa bao giờ có cải biến, ta sẽ không hối hận, cũng sẽ không thỏa hiệp cái gì, nếu như một trận chiến này là đã định trước không thể tránh khỏi, như vậy ngươi liền chuyển cáo Lý Tử Ký, ta chờ đợi ở đây. Lại như thế nào cường đại lãnh không người, cũng sẽ có vô kế khả thi một khắc. Cũng tỉ như giờ này phút này Lý Ứng, hắn cũng không thể thật nhìn xem Lý Mạnh Thường đi chết, cũng không thể đi đối Lý Tử Ký làm cái gì, cái này tương lai nhất định chấp trưởng Nam Cảnh nam nhân, bây giờ lại chỉ là đứng ở chỗ này duy trì trầm mặc, vô kế khả thi. Tối nay rơi xuống tiểu vũ. Trong viện quả quả cùng Chu Lang Đồng còn tại nhắm mắt cảm thụ được thiên địa linh khí tồn tại, Lý Tử Ký thì là chống đỡ một cây rủ, đi ra Nam Lâm Hạng. Đỉnh đầu mây đen cũng không tính nồng hậu dày đặc, dường như lờ mờ còn có thể lộ ra chút ánh trăng. Trận mưa này rơi vào lộ diện, rơi vào mặt rủ, phát ra rất nhỏ thưa thớt tiếng vang. Không khí đã biến có chút lạnh, xuyên thấu qua ống tay áo để cho người ta có thể rõ ràng cảm nhận được cuối thu biến hóa. Ban đêm Trường An thành phồn binh lại náo nhiệt, cho dù là hạ trận này tiểu vũ, như cũng không cách nào đối người trên đường phố sinh ra ảnh hưởng gì, say rượu cùng vui cười giận mắng thanh âm luôn có thể chuyển vào trong hai. Muốn so cái này tiếng mưa rơi càng lớn chút, càng nhao nhao chút. Lý Tử Ký lại tựa như nghe không được, hắn đi qua đường đi, trải qua hẻm nhỏ, bốn phía theo náo nhiệt dần dần biến quận cũ bé, không chỉ là bởi vì đêm dần khuya mà đưa đến quận cũ bé. Cũng bởi vì là càng ngày càng tới gần đô vệ cấm quân chấn thủ kinh đô đại ngục cho nên mới biến quận cũ bé. Ngoại trừ nơi này tuần tra cùng thủ vệ xâm nghiêm bên ngoài, lại có ai sẽ bằng lòng vô duyên vô cớ tới gần nhà ngục loại này mang theo bất cắt cái này một ấn tượng đầu tiên địa phương đâu. Con đường này rất rộng, rất dài. Ngoại trừ tuần sát đô vệ cấm quân bên ngoài, liền chỉ có Lý Tử Ký đi một mình trên đường. Rất nhiều đô vệ cấm quân đều là trước tiên liền ngẩng đầu nhìn qua, tuy nói cơ hồ sẽ không có người dám ở kinh thành làm cướp ngục chuyện như vậy, nhưng bọn hắn trong mắt vẫn là trước tiên liền lộ ra cảnh giác. Thằng đến nhìn thấy kia thân quen thuộc cầm y liễu, cái kia thanh quen thuộc dù giấy. Trường Phong đã đi ra, đứng tại lao ngục bên ngoài, nhìn xem dần dần đến gần Lý Tử Ký. Hắn là hậu đảng người, nhưng bây giờ y nguyên vẫn là đô vệ cấm quân phó thống lĩnh, thiếu điện cũng không có đi thanh trừ hắn ý tứ. Lý Huyền Hầu. Hắn đối với Lý Tử Ký nhẹ gật đầu. Lý Tử Ký bước chân dừng lại, mặt đường có lá rụng vừa vặn bị gió xoáy lên sát qua bên cạnh thân. Ta muốn gặp Lý Mạnh Thường. Hắn nhẹ nói. Đây không tính là rất hợp quy củ yêu cầu, Trường Phong cũng không có cự tuyệt, chỉ là nói, Lý Ứng cũng ở bên trong. Lý Tử Ký ngẩng đầu nhìn nhà ngục bên trong, trong tay chống đỡ dù giấy bên trên truyền đến lực đạo tựa như trở nên mạnh hơn một chút. Ta đã biết, gió càng lạnh hơn chút, mưa tựa như cũng lớn hơn chút. Chương 1064, giữa chúng ta vốn là không có gì tốt nói chương 1064, giữa chúng ta vốn là không có gì tốt nói. Lý Tử Ký còn nhớ rõ chính mình lần trước cùng Lý Mạnh Thường lúc gặp mặt. Thời điểm đó Lý Mạnh Thường đứng tại quốc công trước cửa phủ, chính mình thì là đứng tại hầu tước ngoài cửa phủ, giữa hai người cách một đoạn không gần không xa khoảng cách, riêng phần mình bình thản nói mấy câu. Kia là hai người ở giữa một lần cuối cùng gặp mặt, một lần cuối cùng trò chuyện. Nội dung không có gì đặc thù, chỉ có một câu rất đặc thù, chính là đừng đem Lý Ứng liên lụy vào. Đây là hai người bọn họ ít có chung nhận thức. Nhưng bây giờ Lý Ứng đã tới, liền đứng tại nơi hẻo lánh một bên, nhìn qua đã đi tới Lý Tử Ký. Bầu không khí ngột ngạt mang theo kiềm chế, Lý Tử Ký rất rõ ràng Lý Ứng tới đây chính là vì tìm Lý Mạnh Thường nói một chút đường lui, chỉ bất quá bây giờ nhìn, dường như cũng không có đàm luận lũng. Hoàn toàn chính xác, trên đời phụ thân phần lớn là sẽ không nhận lầm, huống chi là đối Lý Tử Ký dạng này một cái cũng không thâm hậu tình cảm, chỉ có tâm tình rất phức tạp con riêng. Hai người ở giữa cũng không hề có từng có tình cảm gì, từ năm đó Lý Mạnh Thường lần thứ nhất đi vào Thành Phong Nhã Xá bắt đầu đến bây giờ, Lý Tử Ký đều không cảm thấy chính mình cùng đối phương có cái gì chỗ giảng hòa cùng tất yếu. Ta nghĩ ta tới vừa đúng. Hắn đi đến lao ngục cách trở trận pháp bên ngoài dừng bước lại, nhìn đứng ở trong đó đứng chắp tay Lý Mạnh Thường, bình thản mở miệng. Loại này cha cùng con ở giữa, đúng với sai hay không, kỳ thật cũng không thể đối Lý Tử Ký sinh ra ảnh hưởng gì, nhưng muốn nói một chút không có vậy cũng sẽ không, giống như Lý Mạnh Thường phức tạp như thế, trong lòng của hắn cũng tương tự có chút phức tạp. Chỉ là hắn phức tạp, càng có khuynh hướng phiền chán. Đối đây hết thảy phiền chán, tựa như một sự kiện rõ ràng cùng ngươi không có quá nhiều quan hệ, nhưng ngươi nhất định phải đi làm, hoặc là nói phiền chán có chút nghiêm trọng, chuẩn xác hơn xác nhận không kiên nhẫn cùng dãy rủa. Hắn nên là Lý Tiểu Uyển báo thù. Đây là Lý Tử Ký lại tới đây nguyên nhân duy nhất, nhưng lại bởi vì không cách nào chân chính đối hoàng hậu ra tay, dẫn đến hắn đối ở trong đó đóng vai trợ giúp nhân vật Lý Mạnh Thường suy nghĩ dãy rủa. Liên tha trận kia hồng thủy, tuy không phải Lý Mạnh Thường gây nên, nhưng hắn dù sao từ bỏ Lý Tiểu Uyển, lại ngồi nhìn Lý Tiểu Uyển chết xảy ra. Về phần năm đó trong phái năm thích khách, bao quát đến tiếp sau mấy lần muốn giết hắn chuyện, kỳ thật Lý Tử Ký ngược lại không chút để ý người muốn giết hắn quá nhiều, căn bản không có gì tốt chú ý Lý Ứng duy trì trầm mặc, làm Lý Mạnh Thường cự tuyệt một phút này, làm Lý Tử Ký đi tới một sát na kia, hắn liền đã không có cách nào lại cắm tay chuyện này. Phụ tử ba người, mỗi một vị đơn độc sách ra ngoài đều nổi tiếng thiên hạ, nếu là ba người có thể đồng tâm hiệp lực, kia thanh thế chỉ sợ sẽ khiến vô số thế lực cảm thấy chấn kinh cùng cực kỳ hâm mộ. Có thể hết lần này tới lần khác, phụ tử ba người lại đi tới ba đầu con đường khác nhau. Có lẽ mỗi người lựa chọn con đường đều nhất định là không giống, có thể ở trong đó phải chăng lại có Lý Mạnh Thường nguyên nhân đâu. Nếu như vị này phụ thân có thể đem tất cả làm đủ tốt, có lẽ Lý Tử Ký năm đó xuất sinh liền sẽ tại quốc công phủ, Lý Tiểu Uyển cũng sẽ không chết, Lý Ứng cũng sẽ không cùng trong nhà cắt đứt liên lạc. Lý Mạnh Thường trong óc kỳ thật cũng thỉnh thoảng hiện lên cùng loại này giống như suy nghĩ, đây có lẽ là nội tâm của hắn bên trong duy nhất cho là mình có chỗ bất thiện địa phương. Nhìn xem trước mặt Lý Tử Ký, mặt mày bên trong có lẽ còn có thể nhìn đến ra Lý Tiểu Uyển thần thái, chỉ là hắn sớm đã quên đi Lý Tiểu Uyển hình dạng thế nào. Nữ nhân như vậy đối vị này trấn Bắc tướng quân tới nói, cũng chỉ là một lần sai lầm sau gặp gỡ bất ngờ. Ngươi tới hoàn toàn chính xác vừa vặn. Lý Mạnh Thường nhàn nhạt mở miệng, xem như đối Lý Tử Ký lời nói biểu thị đồng ý. Lý Tử Ký bây giờ đã vào ngũ cảnh, năm đó bây giờ, vội vàng thời gian dường như còn tại trước mắt, năm đó ai lại sẽ nghĩ tới, đã từng một người quần áo lam lũ chạy nạn tới kinh đông người, sẽ trở thành bây giờ tại thánh triều, thậm chí tại toàn bộ thế giới đều nhân vật hết sức quan trọng. Có lẽ theo phủ Diêu Đài về sau, Lý Mạnh Thường cũng đã nghĩ đến bây giờ, cho nên trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, kiêng kỵ. Bình tĩnh giống như là đứng tại trong lao ngục người cũng không phải chính mình như thế, bọn hắn nói, có thể thay đổi đây hết thảy. Ngu Tô sẽ rời đi Hoàng Lăng, Nhan Như Ngọc sẽ đối với Du Mi độc thủ, Trung Ly Sở cùng bọn người sẽ ra tay hủy diệt Minh Phủ, Thánh Triều tất cả phản nghịch bị lấy khó có thể tưởng tượng to lớn cường độ quét sạch sành sanh. Xảy ra đây hết thảy đầu nguồn, đều là bởi vì Nam Lâm Cư chuyển về tin tức. Lý Tử Ký phản đối. Lý Tử Ký, tựa như là nhóm lửa những này tuổi khô hỏa tình, là đem cái này tất cả mọi người sâu chuối lên đường cong. Lý Tử Ký nhẹ gật đầu, rất nhiều người đều nói như vậy. Lý Mạnh Thường hỏi, ngươi cảm thấy ngươi có thể thay đổi đây hết thảy sao? Lý Tử Ký nói, cũng có rất nhiều người hỏi như vậy. Hắn không có trực tiếp trả lời, bởi vì cái này nhất định là ai cũng sẽ không biết đáp án, mà đây cũng chính là Lý Mạnh Thường cho rằng rất buồn cười địa phương. Tôn kính trọng yếu, tín niệm trọng yếu, đi theo trọng yếu, nhưng đặt chân ở hiện thực đúng sai quan trọng hơn. Hai cha con ở giữa xưa nay đều là như thế không hài lòng. Lý Tử Ký cũng không dự định tiếp tục đối với việc này nhiều lời xuống dưới, bởi vì cùng loại dạng này trò chuyện đã từng xảy ra quá nhiều lần, về sau vẫn là sẽ xảy ra, hơn nữa còn sẽ xảy ra nhiều lần hơn, nhưng tối thiểu nhất hắn hiện tại cũng không có muốn cùng Lý Mạnh Thường trò chuyện dự định. Cải biến hay không, thành công hoặc thất bại, vậy cũng là ta sự tình, hôm nay ta tới đây, cũng không phải là muốn thuyết phục ngươi cái gì, cũng không phải vì muốn cùng ngươi đàm luận chuyện này. Giữa bọn hắn, vốn là không có gì tốt nói. Lý Mạnh Thường nhìn xem hắn, nói, ta đợi một ngày này đã đợi thời gian rất lâu. Có lẽ năm đó hắn liền dự liệu được sẽ có hiện tại một ngày như vậy, hai cha con ở giữa một trận chiến này, tóm lại là không cách nào tránh khỏi. Lý Tử Ký mặt không biểu tình, rất xin lỗi, để cho ngươi chờ lâu. Hai người trong thân thể riêng phần mình đều có khí tức mơ hồ lộ ra, cách đô vệ cấm quân lao ngục trận pháp biên giới đụng vào nhau lấy, cái kia trận pháp trong nháy mắt biến ảm đạm, lập tức tự trường an đại trận bên trong hút vào lực lượng một lần nữa biến không thể phá vỡ. Hai người lẫn nhau ở giữa khoảng cách không xa cũng không gần, tựa như ngày ấy đứng tại quốc công ngoài cửa phủ lẫn nhau đối mặt cái nhìn kia. Trường Phong từ bên ngoài đi vào, trong lao ngục đại trận nhận áp lực, thân làm trấn thủ ở chỗ này, đô vệ cấm quân phó thống lĩnh hắn tự nhiên là có thể cảm thụ tinh tường. Hắn mày nhíu lại lấy, tại đi tới về sau trông thấy rằng có không hề nhượng bộ chút nào hai người, chân mày kia nhíu càng sâu. Lý Tử Ký cùng Lý Mạnh Thường hai người trên thân lộ ra tới khí tức cũng không tính là đặc biệt cường đại, nhưng lại tuyệt đối kiên định khó mà lung lay, cái này cũng mang ý nghĩa hai cha con này cựu địch vào hôm nay là nhất định phải phân ra một cái kết quả. Bất luận cái gì đều không thể ngăn cản. Bao quát căn này trong lao ngục đại trận. Nếu như đây là các ngươi mong muốn. Hơi chút trầm mặc, Trường Phong đưa tay lấy xuống bên hông lệnh bài, trong lòng bàn tay có chút nắm chặt, kia cách trở tại trong hai người, vận hành không thể phá vỡ trận pháp quan mang, tại thời khắc này chậm rãi tiêu tán. Chương 1065, vạn vật một kiếm chương 1065, vạn vật một kiếm Trường Phong không thể ngăn cản đây hết thể xảy ra. Liên xếp như thiếu điện ở chỗ này cũng sẽ không ngăn cản, chính như Lý Tử Ký cùng Lý Mạnh Thường nói như vậy, đây là nhất định phát sinh, hôm nay cũng nhất định có một cái kết quả đi ra. Thậm chí có thể nói, Lý Mạnh Thường sở dĩ sẽ bị một mực giam giữ lấy, thánh triều còn lại chính là vì chờ đợi một ngày này đến. Ngăn trở trận pháp đã biến mất. Lý Mạnh Thường như cũ đứng ở nơi đó, trong tay của hắn không có đao. Lý Tử Ký mở ra hai tay, trong tay hắn cũng không có kiếm. Tu vi cảnh giới cường đại đến bọn hắn loại trình độ này, cho dù là trong tay không có vũ khí như cũ có thể thể hiện ra đủ cường đại lực lượng, có thể trong tay không có vũ khí cuối cùng vẫn là so ra kém thiết thực cầm vũ khí. Lý Tử Ký sở dĩ không có rút kiếm, là bởi vì Lý Mạnh Thường trong tay không đao. Nếu như đây là nhất định phân ra kết quả một trận chiến đấu, hắn hy vọng có thể công bằng một chút. Đô vệ cấm quân lao ngục rất sạch sẽ, nhất là loại này giam giữ đại tu hành giả địa phương, cho dù là mong muốn làm cho rất bẩn đều không có cách nào làm được. Trấn Bắc tướng quân Lý Mạnh Thường cùng Nhữ Nam huyện hầu Lý Tử Ký giao thủ với nhau, trang diện kia nhất định sẽ cực kỳ đẹp đẽ, nếu như là ở bên ngoài, nhất định sẽ hấp dẫn đến không hết người ngừng chân quan sát. Nhưng ở căn này trong lao ngục, cũng chỉ có 4 người ở chỗ này. Lý Mạnh Thường bước ra bước đầu tiên, đao của hắn cũng không có trong tay, đao thế lại tại trong chốc lát hiện đầy cũng không rộng rãi lao ngục, bởi vì không gian đầy đủ nhỏ, bởi vì cũng không muốn quấy nhiễu đi ra bên ngoài, cho nên tại hắn xuất thủ thời điểm, đem đao thế áp chế càng chặt chẽ hơn. Lực lượng cường đại co vào tại cũng không gian thật lớn bên trong, nổi lên đao thế xé nát áo quần hắn một góc, cũng làm cho bốn phía khắp nơi trên đất sinh ra lít nhá lít nhít vết đao. Đến không hết đao quang che giả măng mọc vọt tới Lý Tử Ký trước mặt, sau đó phát ra dày đặc giao thoa thanh âm. Kiếm ý vờn quanh thân thể, cùng chạm mặt tới đao quang va chạm. Đao thế vô hình, kiếm ý vô hình. Duy chỉ có kiếm ngẫu nhiên tiết lộ ra ngoài phong mang, chân thực để cho người ta cảm thấy kinh hãi. Lý Mạnh Thường rất mạnh, đây là Lý Tử Ký năm đó liền biết đến chuyện, hắn thực lực tại đại tu hành giả bên trong cũng làm thuộc đỉnh tiêm, đại khái là cùng Trần Bố Lệ, Đoàn Thư Sinh chờ tương tự. Trước người không gian bắn ra sáng ngời. Kia là đao kiếm khí tức vô hình đụng vào nhau đưa tới linh khí phản ứng. Một mảnh ống tay áo tại Lý Tử Ký trước mắt mở rộng, kia là Lý Mạnh Thường cánh tay tìm được hắn trước người. Lý Tử Ký ánh mắt lấp loé kiếm quang, đem kia bay phất phới ống tay áo chém vỡ, nhưng này cánh tay lại không hề lay động, Lý Mạnh Thường áp xúc đao thế vẩn quanh cánh tay, để mà ngăn cản kiếm ý của hắn. Lý Mạnh Thường đao rất sắc bén. Lý Tử Ký trên trán xuất hiện một đầu nhỏ xíu vết thương, cánh tay kia liền tựa như là một thanh đao, thẳng tiến không lùi. Lý Tử Ký mặt không biểu tình, cũng không né tránh cũng không lui về phía sau, chỉ là đưa tay cầm Lý Mạnh Thường cổ tay. Lấy thân hóa kiếm đã đạt đến ngũ cảnh cấp độ, tại hắn nắm chặt cổ tay thời điểm, giống như là một thanh kiếm cầm một cây đao, kiếm cùng lưỡi đao mang lộ ra va chạm, ai cũng không chịu nhượng bộ mảy may, kia va chạm ma sát đi ra tiếng vang, dường như mang theo càng cường đại hơn phong mang, nhường đô vệ cấm quân lao ngục xuất hiện từng đạo thật sâu khe rãnh. Đô vệ cấm quân lao ngục, hơn nữa còn là giam giữ đại tu hành giả địa phương, trình độ chắc chắn tự nhiên không cần nhiều lời, sở dĩ hiện tại sẽ có vẻ lão đạo muốn ngã, cuối cùng vẫn là ngay tại giao thủ hai người quá cường đại. Lý Mạnh Thường giống nhau mặt không biểu tình, cổ tay bị Lý Tử Ký bắt lấy, hắn bàn tay nắm chắc lại tại lúc này đột nhiên mở ra. Một đạo cơ hồ không cách nào ngăn cản đao quang đối diện chém tới, Lý Tử Ký đồng tử biến thành màu tím sậm, trước mặt hắn không gian tựa như xuất hiện sát na hư ảo, đối diện bay tới cường đại đao quang vậy mà quỷ dị thay đổi vị trí, chém tới không trung. Đây là nói tu thủ đoạn. Lý Mạnh Thường đối với cái này cũng không cảm thấy kinh ngạc, hắn muốn cũng không có trông cậy vào một đao kia có thể chân chính đưa đến cái tác dụng gì, hắn mở ra năm ngón tay lại lần nữa nắm tay, trên cánh tay bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ chấn khai Lý Tử Ký tay phải. Sau đó những người, hai tay khép lại, theo trên hướng xuống làm chạm kích chạm. Lý Tử Ký sau lưng lao ngục bị một phân thành hai, một đao kia đồng thời cũng tại Lý Tử Ký trong óc không đặt lớn. Một sát na này, thật giống như bốn phía tất cả đều biến mất không còn một mảnh, phổ thiên phía dưới liền chỉ còn lại chính hắn cùng trước mặt một đao kia. Một đao kia theo thương không rơi xuống, càng không ngừng tăng cường, to lớn, tại ven đường bên trong tăng lên khí thế, càng ngày càng khó lấy ngăn cản, dường như tất cả ý đồ ngăn cản một đao này người, đều sẽ bị một phân thành hai. Lý Tử Ký như cũng còn đứng ở nơi đó. Hắn hướng phía một đao kia đưa tay ra, đồng tử đã hoàn toàn biến thành màu tím sậm, đồng thời vô số kiếm quang theo trong lòng bàn tay phun ra ngoài, như nước thủy triều như dòng xuyên qua ra ngoài. Kiếm quang cùng đao quang va chạm, bắn tung tóe đi ra lực lượng dẫn tới trong lao ngục trận pháp chiếu lấp lánh, Trường Phong lệnh bài trong tay đã bắt đầu chấn động, mơ hồ có đem khống không ngừng xu thế. Đao quang cùng kiếm quang đồng thời hóa thành mảnh vỡ, giống như là mưa bên ngoài rơi vào bên trong. Lý Mạnh Thường tắm rửa tại trong ánh đao, tại phía sau, một cây không gió mà bay tinh kỳ biến càng ngày càng to lớn, tựa như muốn đem thiên địa đâm cho lỗ thủng, sau đó tinh kỳ hóa thành trường đao, lại lần nữa lấy không thể ngăn cản chi thế hướng phía Lý Tử Ký chém tới. Đây là Lý Mạnh Thường thần tướng pháp thân, cũng không có thật đâm xuyên lao ngục, chỉ là cái kia quá cường đại đao thế ngưng tụ tại thần tướng pháp thân phía trên, chỗ dung hợp đi ra lực lượng tác dụng tại Lý Tử Ký trên thân, nhường hắn có một loại tinh kỳ to lớn ảo giác. Hoặc là nói, là Lý Mạnh Thường lực lượng cường đại thể hiện. Tinh kỳ như lao, chớp mắt là tới. Lý Tử Ký lần nữa vươn hai tay, trước người làm ra một cái cầm nắm dáng vẻ. Tinh kỳ hoàn toàn chính xác cũng không như trong tưởng tượng như vậy to lớn, nhưng cũng không phải là hai tay có thể bắt lấy, nhưng lại tại tinh kỳ tới người trước đó, Lý Tử Ký phía sau lại xuất hiện một cái hoàn toàn do quang văn hình thành to lớn thân ảnh. Chọn ra cùng hắn giống nhau duỗi ra hai tay cầm nắm động tác. Kia là hắn thần tướng pháp thân, hắn tự thân chiếu hóa. Thần tướng pháp thân to lớn thân ảnh hiện ra tỏa ra ánh sáng lung linh, đem chém xuống tới tinh kỳ nắm chắc, cùng đao quang rằng có không lùi mảy may. Mà thân ảnh phía dưới Lý Tử Ký, cầm nắm hai tay nhưng lại chưa bừng ra, ngược lại cầm chặt hơn chút nữa, những cái kia như mưa tán lạc xuống vụn vật kiếm quang rơi vào trong tay hắn tạo thành một thanh tựa như chân chính kiếm. Hắn nhìn xem Lý Mạnh Thường, nhìn xem kia cán tinh kỳ. Sau đó tự dưới lên trên, nghiêng nghiêng vung lên. Trường phong chấn động trong lòng, rốt cục không cách nào áp chế lệnh bài trong tay, trong lao ngục đại trận tự động hình thành bình chướng bảo vệ bốn phía. Lý Tử Ký một kiếm này thẳng tiến cũng lùi, chặt đứt kia cán tinh kỳ, bổ ra liên miên bất tuyệt áp xúc bốn phía đao thế, xuyên thủng Lý Mạnh Thường trước người tràn ngập sắc bén đao quang, đồng thời cũng sẽ vừa mới dâng lên trận pháp chém ra một cái nhỏ xíu vết rách. Vạn vật một kiếm, vạn kiếm nhất. Trường phong chấn động theo, chỉ có chân chính nhìn qua vạn kiếm nhất kiếm quang, mới có thể thật sự hiểu kia là sức mạnh mạnh cỡ nào. Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Mạnh Thường. Kiếm quang tán đi, Lý Mạnh Thường mình đầy thương tích đứng ở nơi đó. Mà Lý Tử Ký lại lần nữa cầm kia tán lạc xuống mưa kiếm, ngưng ra thanh thứ hai kiếm. Chương 1066, một mạng đổi một mạng, bên trên, chương 1066, một mạng đổi một mạng, bên trên, vạn kiếm nhất cường đại cũng không thua kém tam cực cảnh. Thế gian nghe tiếng núi xanh kiếm, dừng lại tại tam cực cảnh trước đó không biết bao nhiêu năm thời gian, về sau lĩnh ngộ vạn kiếm nhất, mượn cố này phong mang chính thức đặt chân tam cực cảnh, trở thành đồng thời tập tam cực cảnh cùng vạn kiếm nhất vào một thân tuyệt đối cực giả. Lý Mạnh Thường hoàn toàn chính xác rất cường đại, thuộc về đứng tại tam cực cảnh phía dưới đỉnh tiêm tồn tại. Chỉ là bây giờ Lý Tử Ký càng mạnh. Hắn tại bốn cảnh thời điểm liền đã đến gần vô hạn vạn kiếm nhất, tại Liên Hoa Phong tham thiền ngộ đạo về sau đặt chân ngũ cảnh, cùng vạn kiếm nhất ở giữa kia mỏng như cánh ve một tầm cách trở sát na quan thông. Mặc dù mới vào ngũ cảnh, cũng đã có muốn vô địch khắp thiên hạ dáng vẻ. Trường Phong khiếp sợ trong lòng khó mà bình phục lại, tại Lạc Dương thành bên trong, Lý Tử Ký cùng Lạc Thần Đô ở giữa trận chiến kia liền đã tại thánh triều lưu truyền thần hồ kỳ thần, thật có chút chuyện nếu như không phải tận mắt nhìn đến, là tuyệt đối khó mà đi cảm động lây loại kia không thể tưởng tượng. Không phải Lạc Thần Đô không đủ mạnh, cũng không phải là Lạc Thần Đô có chỗ chủ quan. Đơn thuần là bởi vì Lý Tử Ký quá mức cường đại, hít vào một hơi thật dài, Trường Phong dùng sức nắm tay bên trong lệnh bài, có lẽ trên đời có một số người chính là như thế, có được người khác không cách nào với tới thiên phú. Lý Mạnh Thường đã thua. Thần tướng pháp thân bị chém đứt, kiếm khí tại trên thân thể hạ xé mở không biết nhiều ít vết thương, hắn có lẽ còn có thể lại tiếp tục động thủ, nhưng bây giờ đã không có lại tiếp tục động thủ tất yếu. Bại, chính là bại. Lý Mạnh Thường trong mắt không có cái gì quá lớn chấn động, đứt gãy tinh kỳ pháp thân hóa thành linh khí điểm sáng cấp tốc tiêu tán, với hắn mà nói, bất luận là được vẫn thua, đều không có gì tốt đáng giá động dung. Có lẽ, lạc bại cũng vẫn có thể xem là một cái kết quả tốt. Hắn đã không còn gì để nói, giữa hai người vốn cũng không có cái gì tốt nói. Lý Tử Ký cầm kiếm quang, cách trở tại giữa hai người trận pháp bình chướng bị kiếm khí bén nhọn xé mở lỗ hổng càng lúc càng lớn, kia như nước thủy triều kiếm quang càng không ngừng tràn vào, tại trận pháp được chữa trị đồng thời lại không ngừng xé mở, duy trì lấy một cái vi diệu cân bằng. Đi Trường An thành, tìm ngươi phụ thân. Trong đầu của hắn đột nhiên hồi tưởng lại Lý Tiểu Uyển trước khi chết nói lời, còn có kia phong trong câu chứa tràn đầy chờ đợi tin. Một cái đúng không thiết thực ôm lấy thật đáng buồn huyễn tưởng nữ nhân, nếu là biết được con của mình đi Trường An thành không chỉ có không có bị thu lưu ngược lại rước lấy họa sát thân, không biết rõ nàng đối Lý Mạnh Thường thái độ sẽ hay không có cải biến. Sáng tỏ kiếm quang luôn luôn trước mắt, không biết là quang mang quá thịnh vẫn là vờn quanh kiếm ý quá mức sắc bén, để cho người ta ánh mắt rất khó đi quan sát, dù cho là tại lơ đãng đảo qua cũng biết cảm thấy có chút nói nói. Lý Tử Ký cầm rất ổn, dường như chưa từng như này ổn qua. Đây là hắn chuyện ắt phải làm, bất luận trong lòng cảm xúc phải chăng bởi vậy có chỗ gợn sóng, phía trước trận pháp phát ra tư tư tiếng vang. Bốn phía lao ngục phía trên trải rộng vết kiếm tại bị mắt trần có thể thấy phục hồi như cũ, nơi này chiến đấu phát sinh càng mạnh, thời gian càng lâu, Trường An đại trận hội tụ tới lực lượng liền sẽ càng mạnh. Giữa hai người, kiếm quang cùng trận pháp rằng co cân bằng sắp bị đánh phá, sẽ bỏ tốc độ dần dần không cách nào duy trì chữa trị tốc độ. Kiếm trong tay quang tràn ngập toàn thân, hắn dường như tùy thời đều có thể động thủ. Lý Mạnh Thường mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, hắn đang chờ một kiếm này rơi xuống. Hắn cũng không có chờ bao lâu. Dường như cũng chỉ là một lần chớp mắt, Lý Tử Ký liền đã xuyên qua trận pháp ở giữa khe hở, thân cùng kiếm tan, hóa thành một đạo kiếm quang đâm tới. Giống như là vạch phá thương khung lưu tinh, tại giữa hai người kéo ra khỏi một đạo dấu vết mờ mờ. Lý Mạnh Thường không có né tránh, hắn cũng không cách nào tránh đi. Trường Phong như cũ đứng ở bên ngoài nhìn xem đây hết thảy, chờ đợi đây hết thảy có thể có cái kết quả. Lý Ứng cũng đã biến mất ngay tại chỗ, xó xỉnh bên trong không còn có thân ảnh của hắn, hắn đã đứng ở Lý Mạnh Thường trước người, trên thân ngân nguyệt huyết giáp biến thành màu đỏ sẫm, lãnh đạm khuôn mặt lộ ra một tia tái nhợt, huy quyền đánh nát chạm mặt tới kiếm quang. Lý Tử Ký thân ảnh hiện lộ ra, trong tay dung hợp mà thành trường kiếm một lần nữa hóa thành bay phất phơ rì rào về xuống, hắn không có tiếp tục động thủ, cũng không có nói, chỉ là nhìn qua đứng tại giữa hai người Lý Ứng. Lý Mạnh Thường hơi nhíu lấy lông mày. Lý Ứng trên người ngân nguyệt huyết giáp khôi phục như thường, hắn ngăn ở nơi này dĩ nhiên không phải muốn cùng Lý Tử Ký động thủ, chỉ là không muốn Lý Tử Ký giết chết Lý Mạnh Thường mà thôi. Hắn dù sao cũng là Lý Mạnh Thường nhi tử, chẳng lẽ mình còn có thể ngồi nhìn phụ thân bị giết mà thờ ơ? Không vào được, không lui được. Lý Ứng giờ phút này lập trường, mới là nhất lưỡng nan. Trong này vốn không có chuyện của ngươi. Rốt cục, Lý Tử Ký vẫn là trước tiên mở miệng. Từ đầu đến cuối, hắn cùng Lý Mạnh Thường đều không hy vọng đem Lý Ứng liên lụy vào, nếu như có thể, Lý Tử Ký thậm chí không hy vọng mình bây giờ đi vào căn này trong lao ngục. Nhưng hắn rất rõ ràng, chính mình nhất định phải tới, bởi vì Lý Ứng đã tới. Lý Ứng tìm Lý Mạnh Thường trao đổi, kết quả đơn giản chỉ có hai cái, thuận lợi cũng không thuận lợi. Thuận lợi, cũng chính là Lý Ứng cho rằng kết quả vừa lòng, Lý Tử Ký chính mình chưa hẳn cảm thấy hài lòng. Không thuận lợi, như vậy Lý Ứng cũng sẽ không rời đi. Cho nên Lý Tử Ký chỉ có thể tới, không thể không tới. Lý Ứng nói, có ai có thể chân chính không đếm xỉa đến đâu. Lý Mạnh Thường hy vọng không có quan hệ gì với hắn, Lý Tử Ký cũng hy vọng không có quan hệ gì với hắn, nhưng hắn dù sao cũng là Lý Mạnh Thường nhi tử, như vậy chuyện này liền vĩnh viễn không có khả năng chân chính cùng hắn không có quan hệ. Lý Tử Ký nói, chuyện này không có cách nào kết thúc công việc. Lý Ứng trầm mặc, không nói gì, bởi vì hắn cũng không biết giờ phút này hẳn là có thể nói cái gì, vị này tại Nam Cảnh trải qua sinh tử chưa từng động dung nam nhân, lời gì cũng nói không ra. Lý Tử Ký nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, sau đó lại đem ánh mắt chuyển qua Lý Mạnh Thường trên mặt, dừng lại một hồi sau lại lần nữa nhìn về phía Lý Ứng. Ngươi xem qua liền linh thành bên ngoài mộ phần biển sao? Cái kia thiên hạ lấy mưa, tế điện giấy vàng bay vào mộ phần trong biển, không có đường về. Đô vệ cấm quân lao ngục khoảng cách hoàng cung kỳ thật cũng không tính quá xa, chỉ là Trường An thành khác biệt ra mặt, huống chi là hoàng cung địa phương như vậy, tự nhiên sẽ có trận pháp cách trở trong ngoài, làm cho không người nào có thể nhìn trộm. Lý Tử Ký không cảm giác được hoàng hậu khí tức, nhưng hắn nhìn chăm chú lên hoàng cung phương hướng, thiên hạ loại trách nhiệm này, rất khó cụ tượng hóa tới mỗi người trên thân, tại có ý thức gánh chịu phần này trách nhiệm trước đó, liền tha trận kia hồng thủy chết đuối mấy vạn người kỳ thật cùng ta lại có quan hệ thế nào đâu? Thiên hạ, rất đơn giản hai chữ, kỳ thật lại cực kỳ xa xôi, tại gánh chịu phần này trách nhiệm về sau, ta như cũng không cảm thấy kia cách ta rất gần, nhưng ta tại tận tâm tận lực đi làm, có thể dìm nước liền thả phát sinh ở ban đầu, lấy bây giờ trách nhiệm đi đối đãi lúc trước sinh tử, kỳ thật rất khó nhường nội tâm có quá cảm thấy sợ. Chúng ta đều tưởng muốn chú đáo, chiếu cố tới mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một cái ăn khớp cùng phản ứng, có thể trên thực tế, kia là rất khó làm được, nhất là cảm xúc loại vật này. Cách nhau rất xa, chết người lại nhiều cũng chỉ là một con số. Gang tấc khoảng cách, coi như chỉ chết một người cũng sẽ có điều động dung. Làm ngươi không có đi gánh chịu phần này trách nhiệm trước đó, chỉ có thể may mắn chính mình bình yên vô sự, chỉ có làm ngươi đi gánh chịu kia phần trách nhiệm về sau, mới có thể bi thống ai hô nhân gian luyện ngủ. Nhưng đạo lý là như thế, cho nên hoàng hậu hẳn là chết, chỉ là ngu đế phúc phận quá lớn, trước mắt ta còn không cách nào giết nàng. Giống nhau, Lý Mạnh Thường biết rõ ta cùng mẫu thân đều tại liền thả, lại trợ rút, hoàng hậu cố nhiên là thủ phạm, hắn nhưng cũng không cách nào đem chính mình hái được sạch sẽ. Chương 1067, một mạng đổi một mạng, hạ, chương 1067, một mạng đổi một mạng, hạ, cho nên nói đến nơi đây, kết quả chính là đã định trước. Trường Phong một mực tại đứng ở phía ngoài, không rời đi cũng không ngắt lời, giống như là một cái trong suốt tồn tại. Hắn không thể rời đi, hắn cần chờ nơi này kết quả xuất hiện, sau đó thông chi thiếu điện, tiến tới làm cho cả Trường An thành bách quan quyền quý biết được. Làm sai sự tình liền cần gánh chịu hậu quả, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Lý Ứng nhẹ gật đầu, tán đồng Lý Tử Ký lời nói. Mỗi người đều sẽ làm sai sự tình, không có người cả một đời sạch sẽ, chỉ là sai lầm điểm lớn nhỏ. Có lẽ có người nói sai chính là sai, không có phân chia lớn nhỏ, nhưng trên thực tế, sai lầm đích thật là điểm lớn nhỏ. Phạm sai lầm về sau nhẫn mại cùng trừng trị đều là khác biệt. Lý Mạnh Thường thân làm trấn Bắc tướng quân, thấy qua người chết có lẽ đều đến không hết, hắn sẽ quan tâm một cái Lý Tiểu Uyển cùng con riêng sao? Đương nhiên sẽ không. Trên đời mỗi cái địa phương đều sẽ xảy ra những chuyện tương tự, khác biệt duy nhất chính là Lý Tử Ký trở thành nổi tiếng thiên hạ nhữ nam huyện hầu, cho nên có thể đi ổn nắn sai lầm. Mà những cái kia không có năng lực ổn nắn, cũng chỉ có thể bao phủ đang trầm mặc trong hải dương. Trong lao ngục đao quang kiếm sợi thô vẫn không có hoàn toàn biến mất, bay là tả bốn phía rơi trên mặt đất cọ sát ra từng đạo vết tích lại rất nhanh phục hồi như cũ. Cái này phụ tử ba người ở giữa giao thoa phức tạp kinh lịch có lẽ phổ thiên phía dưới đều lại khó tìm ra cái thứ hai. Lý Ứng đưa tay ra, từng mảnh kiếm sợi thô rơi vào trên tay của hắn, hắn nhìn xem Lý Tử Ký, hắn hại chết mẫu thân ngươi, cho nên ngươi muốn giết hắn cái này rất bình thường, một mạng trả một mạng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Kiếm sợi thô dung hợp sắp xếp, dần dần phát họa ra hoàn chỉnh thân kiếm tại Lý Ứng trong tay, thần sắc hắn bình thản, một mạng đổi một mạng. Lý Ứng nói, ta không thể ngồi xem ngươi giết hắn, cũng không cách nào cùng hắn cùng nhau đối phó ngươi, cho nên ta có một cái biện pháp tốt hơn, một mạng đổi một mạng. Dùng ta mệnh đổi mệnh của hắn. Chính như hắn nói như vậy, Lý Mạnh Thường đích thật là sai lầm một phương. Lý Tử Ký hôm nay việc đã làm không có nửa phần chỉ trích chỗ, nhưng thân làm Lý Mạnh Thường chi tử, hắn không cách nào ngồi nhìn Lý Tử Ký giết chết Lý Mạnh Thường, không cách nào ngăn cản, tiến thối lương nan. Vậy thì một mạng đổi một mạng. Kiếm sợi thô trong tay hóa thành hoàn chỉnh một thanh kiếm. Lý Ứng không có chờ Lý Tử Ký trả lời, cũng không có bất kỳ do dự, thanh kiếm kia hướng thẳng đến ngực của mình cắm vào. Ngân nguyện huyết giáp dưới khống chế của hắn cũng không đưa đến chút điểm trở ngại. Động tác của hắn rất nhanh, bởi vì Lý Ứng rất rõ ràng, chỉ cần mình đã chết, Lý Tử Ký dù là lại làm sao không bằng lòng, cũng sẽ không lại đối Lý Mạnh Thường như thế nào. Vô định ấn. Trong lao ngục tất cả đều dừng lại xuống tới, Lý Tử Ký trong khí hải linh khí lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ tan biến lấy, thanh kiếm kia đã cắm vào Lý Ứng ngực, khoảng cách trái tim chỉ kém một chút. Lại mạnh mẽ dừng lại. Lý Ứng thể nội khí tức điên cùng dân trào, ý đồ tránh thoát vô định ấn giam cầm, chỉ là giờ này phút này, một cái tay đã cầm cổ tay của hắn, bóp nát thanh kiếm ánh sáng kia. Vô định ấn giam cầm chi lực tiêu tán. Lý Tử Ký nhìn chằm chằm hắn, ta vốn cho rằng ngươi là khác biệt một cái kia. Hắn cùng Lý Ứng tiếp xúc mấy lần, minh bạch Lý Ứng vốn là một cái tỉnh táo cơ trí lại sát phạt quả đoán người, hắn có tiếp nhận Tống Đăng Nam trở thành Nam Cảnh thống soái tất cả tư cách, chỉ là cho dù là người loại này, cũng có không bước qua được địa phương. Lý Ứng nói, thiên hạ đại đa số người đều là như thế. Thiên hạ có mấy cái nhi tử có thể ngồi nhìn phụ thân bị giết mà thờ ở đâu? Lý Tử Ký nói, có lẽ ngươi liền không nên tới nơi này. Lý Ứng nghĩ đến những năm gần đây tất cả kinh nghiệm, quốc công phụ thân làm kiên định không thay đổi hậu đảng người ủng hộ, trên dưới tất cả mọi người bị đánh lên hậu đảng ấn ký, mà hắn lại vẫn cứ tôn kính nhất thánh hoàng, không thích nhất hậu đảng loại chuyện này, cho nên sớm liền được đưa đi Nam Cảnh. Có thể ra thân quốc công phủ ấn ký là không dễ dàng như vậy rửa đi, tất cả mọi người biết Lý Ứng đạt được tống soái dạy bảo, hai người thật là sư đồ, tình như phụ tử, tương lai tiếp nhận chấp trưởng Nam Cảnh tức thì bị vô số người không ngừng hâm mộ. Có thể cái này một lộ thượng trưởng thành cùng kinh nghiệm, như thế nào bây giờ ngăn nắp liền có thể che giấu. Hắn tại Nam Cảnh kinh nghiệm sinh tử nguy hiểm, là người khác vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Chưa từng cái gì không nên đi địa phương, cũng chưa từng cái gì không nên làm chuyện. Lý Ứng nói, ta có thể phế bỏ tu vi của hắn, nhường lĩnh viễn cầm tù tại trong lao ngục. Dứt lời, hắn dừng một chút, ngữ khí phức tạp, tối thiểu nhất, nhường hắn còn sống. Lý Tử Ký không nói gì. Lý Mạnh Thường lông mày đã càng ngày càng sâu, đây là con đường ta chọn, con đường này không có phân đúng sai, chỗ kinh nghiệm phát sinh tất cả đều là tại lựa chọn con đường này lúc nhất định phát sinh. Lý Mạnh Thường thanh âm bỗng nhiên vang lên, Lý Tử Ký bên cạnh mắt nhìn sang. Lý Ứng ánh mắt lại là có chút xảy ra biến hóa. Bởi vì hai người giờ này phút này đều cảm nhận được Lý Mạnh Thường thể nội sinh cơ phi tốc tiêu tán, trong nháy mắt này, Lý Mạnh Thường tự hủy khí hải, tự đoạn thần tướng phát thân, tự nứt kinh mạch toàn thân. Cho dù là giờ này phút này đàn thánh ngay ở chỗ này, cũng không biện pháp đem nó cứu trở về. Lý Mạnh Thường như cũ đứng ở nơi đó, bình thản thanh âm bên trong không chứa bất kỳ gợn sóng nào, hắn là trấn Bắc tướng quân, là thánh triều quốc công, chính mình nhận định chuyện cũng sẽ không có lỗi, mặc dù có sai, vậy cũng nhất định phải chính mình gánh chịu, tuyệt sẽ không liên lụy những người khác, nhất là liên lụy con của mình thay thế mình đi chết. Hôm nay chuyện này có lẽ còn có cái thứ hai kết cục, Lý Tử Ký cuối cùng tại Lý Ứng ngăn cản hạ lựa chọn nội bộ, cho phép hắn tự phế tu vi cùng Ninh phu nhân đồng dạng cả đời cầm tù tại trong lao ngục. Nhưng này dạng kết cục, cùng chết có gì khác? Hắn Lý Mạnh Thường, gì tiếc một mạng. Đã như vậy, vậy liền dùng tính mạng của mình đến kết thúc đây hết thảy. Lúc trước đưa ngươi đi Nam Cảnh, có người nói quốc công phủ là tại hai đầu đặt cửa, đã muốn làm hậu đảng, lại muốn tôn bệ hạ, ta đưa ngươi đi, vẹn vẹn chỉ là bởi vì ngươi muốn đi, như thế mà thôi. Lý Mạnh Thường ánh mắt bình tĩnh, bệ hạ đánh cược đã định trước không có khả năng thành công, thế giới luân hồi sẽ còn tiếp tục, đây là ta duy trì hoàng hậu nguyên nhân căn bản nhất. Đây chính là ta lựa chọn con đường này không có dừng lại, không bởi vì sinh tử của ta mà dừng lại, cũng không bởi vì sinh tử của ta mà phán xét đúng sai. Lý Mạnh Thường chậm rãi ngồi dưới đất, trong ánh mắt thần thái dần dần biến mất. Hắn sở dĩ duy trì dị giáo, là bởi vì hắn không nhìn thấy bất kỳ tốt hơn có thể cải biến phương pháp, thánh hoàng đánh cược, bao quát Lý Tử Ký bây giờ cái này hư vô mờ mịt lý tưởng, cuối cùng đều muốn thua ở cái này đã định trước trong hiện thực. Có lẽ kế tiếp luân hồi Lý Tử Ký có thể có càng nhiều thời gian đi nếm thử, nhưng cái này luân hồi lập tức liền muốn kết thúc. Thánh hoàng đánh cược không lưu đường lui, lần nữa luân hồi lửa xém lông mày, có hạn thời gian gánh chịu lấy vô hạn lý tưởng, tất cả nhân tố hội tụ vào một chỗ liền đã định trước lần này luân hồi trước đó kia gần như vặn vẹo mệnh trung chú định. Con đường của hắn, không bởi vì sinh tử của hắn mà điểm đúng sai. Lý Tử Ký buông lòng ra Lý Ứng cổ tay. Lý Ứng không có quay người. Hai người tại trong lao ngục nhìn nhau, đáng sợ trầm mặc. Chương 1068, lòng người luôn luôn quá nhiều phức tạp. Chương 1068, lòng người luôn luôn quá nhiều phức tạp. Lý Mạnh Thường cuối cùng vẫn là chết. Lý Tử Ký trở lại Nam Lâm Hạ, nằm tại trong viện trên ghế dài, tĩnh tĩnh nhìn qua trên trời cao sắp tán chưa tán tầng mây. Mưa đã tạnh. Những ngày mây còn không có tán, đương nhiên sẽ không có ánh trăng rơi xuống. Trường An thành như cũ đèn đuốc sáng trưng, trong viện lại không cái gì sáng ngời, rất yên tĩnh. Có lẽ sau cơn mưa thế giới luôn luôn an tĩnh như thế. Mèo già còn chưa ngủ, theo dưới mái hiên nhảy dựng lên rơi vào lồng ngực của hắn, sau đó bé heo như thế thân thể co giò, giống như là muốn tại trong ngực của hắn chui ra một cái hố đến. Lý Tử Ký dùng tay theo phía sau lưng của nó, nghe tự mái hiên trượt xuống tới đất bên trên ngẫu nhiên tích thủy âm thanh, nội tâm của hắn cũng giống nhau mười phần bình tĩnh. Hắn đối Lý Mạnh Thường cũng không có cực kỳ mạnh mẽ tới không thể bỏ qua cá nhân cảm xúc, từ đầu đến cuối, tới hiện nay kết quả này, vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn nên làm như vậy. Lý Tiểu Huyền đại thù được báo, hắn không rõ ràng cái này sớm đã nằm tại trong phần mộ nữ nhân là không lại bởi vậy cao hứng, tối thiểu nhất nội tâm của mình bên trong cũng không có gì vui sướng hoặc là phiền muộn cảm xúc gần sóng. Đứng tại đúng góc độ giết người, cùng đứng tại sai góc độ giết người, nhưng thật ra là hoàn toàn khác biệt chuyện. Cho nên như thế nào phân chia đúng sai, liền biến rất trọng yếu. Có chừng hai loại, lợi ích cùng đạo đức. Lý Mạnh Thường vị trí chính là lợi ích vị trí, vì phản đối thánh hoàng quyết tuyệt đánh cược mà có chỗ hy sinh, hắn thấy đây là vì đại cục cùng thế giới muốn màn nên có hy sinh. Lý Tử Ký cũng khó tránh khỏi chú trọng lợi ích, chỉ là tại lợi ích sau khi, hắn còn chiếu cố đạo đức. Tối thiểu nhất, theo tân lịch 31 năm đông chí này, hắn chưa hề làm qua một cái thẹn trong lòng chuyện. Xem ra hắn đã chết. Cửa hàng cửa bị đẩy ra, Thôi Văn Nhược thanh âm đống nhiên truyền ra. Lý Tử Ký quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện Thôi Văn Nhược, Mộ Dung Yến bọn người riêng phần mình tựa tại cổng, dường như đã nhìn hắn hồi lâu thời gian, hắn lúc này mới ý thức được, chính mình lại một mực không có phát giác. Lý Mạnh Thường chết, hắn trung quy vẫn là nhận lấy một chút ảnh hưởng. Sân nhỏ mặt đất nước mưa dấu vết lưu lại tự nhiên còn chưa khô cạn. Thôi Văn Nhược mấy người cũng chưa đi ra, liền tựa tại cửa hàng cửa sổ một bên, hoặc ngồi hoặc đứng. Bọn hắn đương nhiên không có ngủ hạ, xảy ra chuyện như vậy, bọn hắn tự nhiên muốn ngay đầu tiên nhìn thấy kết quả. Mà kết quả, dường như đã viết tại Lý Tử Ký trên mặt. Trên đời rất khó có chân chính cảm động lây, thân là một đứa con trai, dù chỉ là một cái con riêng, tự tay giết chết phụ thân của mình, cái loại cảm giác này chắc hẳn cũng là hết sức phức tạp. Mộ Dung Yến cùng Thôi Ngọc luôn nhiều ít có thể cảm nhận được một chút. Ân. Lý Tử Ký ừ một tiếng, sau đó đem phát sinh tất cả nói một lần. Lý Mạnh Thường hoàn toàn chính xác đã chết, phải chăng xem như chết trên tay hắn đâu? Có lẽ tính, dù sao nếu như không có hắn tồn tại, Lý Mạnh Thường cũng sẽ không tự hành kết thúc, nhưng đây cũng là toàn cuối cùng một tia thể diện, cũng coi là Lý Mạnh Thường trước khi chết làm cuối cùng một chuyện tốt. Hắn lựa chọn tự vận, tránh khỏi Lý Ứng cùng Lý Tử Ký xảy ra xung đột khả năng. Mặc dù cuối cùng hai người đang trầm mặc bên trong bầu không khí dần dần chuyển sang lạnh lẽo, mà dù sao vẫn là không có bởi vậy độc thủ. Thôi Văn Nhược trầm mặc một hồi, sau đó nói, như thế tốt lắm. Tuy nói cuối cùng vẫn cùng Lý Ứng ở giữa sinh ra khoảng cách, nhưng tối thiểu nhất, không có tới ngươi chết ta sống tình trạng, Lý Ứng ngày sau muốn chấp trưởng nam cảnh, hơn nữa bản thân phẩm hạnh cũng cực dai, nếu là thật sự bởi vì Lý Mạnh Thường mà xảy ra chuyện gì không cách nào điều tiết xung đột mâu thuẫn, ngược lại là được không bù mất. Mây lại tàn chút, xua tán đi trong viện đen nhánh, nhiều ít có một chút tầm nhìn, nhường Lý Tử Ký khuôn mặt nhìn qua rõ ràng hơn chút, hơi xuất thần, giống như là đang tự hỏi sự tình gì. Thôi Ngọc luôn rỗi lưng một cái, không có suy nghĩ nhiều. Mộ Dung Yến xưa nay lời nói thiếu. Thôi Văn Nhược cũng là nghĩ càng sâu một chút, hắn cũng đoán được Lý Tử Ký giờ này phút này đang suy nghĩ cái gì, ngươi dự định đối hoàng hậu độc thủ. Ngữ khí của hắn rất bình tĩnh, lời nói ra lại làm cho Thôi Ngọc luôn vẻ mặt cứng đờ, hai tay dùng sức quá mạnh, không cẩn thận liền thân eo, ai u tê. Thôi Văn Nhược lời này, thật sự là khơi gợi lên trước kia không thế nào thân thiện hồi ức. Đông Phương Mục đối với cái này tràn đầy cảm thụ, theo bản năng hướng phía bên cạnh rời hai bước, kéo ra chính mình cùng Thôi Ngọc luôn ở giữa khoảng cách. Mộ Dung Yến thì là nhíu mày tự hỏi chuyện này khả năng. Bọn hắn thân làm Lý Tử Ký hảo hữu chí giao, tự nhiên cũng đều biết dìm nước liền thả sự kiện kia. Hiện nay Nam Lăng Thần Sông đã chết, đóng vai trợ giúp nhân vật Lý Mạnh Thường cũng đã chết đi, vậy thì chỉ còn lại kẻ đầu tê hoàng hậu, rất khó làm. Sau khi tự hỏi, Mộ Dung Yến lắc đầu, đưa ra chân thật nhất đáp án. Muốn giết hoàng hậu cần cân nhắc chuyện, cân nhắc quá nhiều người, không phải nói thực lực ngươi đủ mạnh liền có thể độc thủ. Bách quan có thể hay không đồng ý, vô số quyền quý có thể hay không đồng ý, bao quát bu tô lại có thể hay không đồng ý. Hoàng hậu dù là làm ngàn vạn kiện chuyện sai, tựa hồ cũng không ai đầy đủ tư cách đối với nó phán xét, bởi vì nàng là thánh hoàng thế tử. Chính như lúc trước lời nói, thánh hoàng lưu lại phúc phận quá sâu. Lý Tử Ký nói, ta xem qua Liền Ninh Thành bên ngoài mộ phần biển, trầm mặc kể rõ khó mà nói rõ bi thống. Liền Ninh Thành bên trong, mỗi một cây cỏ cây đều tuyên khắc lấy trận kia hồng thủy dấu vết lưu lại, nhất là hắn cũng là trận này hồng thủy kinh nghiệm bản thân người, bao quát quả thân nhân cũng đều chết tại trận này nhân họa bên trong. Thôi Văn được nói, hiện tại rất khó làm được, về sau có lẽ có cơ hội. Thánh hoàng lưu lại phúc phận lại sâu, cũng cuối cùng sẽ có một ngày sẽ biến mất hầu như không còn. Lý Tử Ký đối với trận này hồng thủy thái độ nhưng thật ra là tối nghĩa, cái gọi là sinh tử, cái gọi là thảm kịch, hắn kỳ thật không có quá nhiều động dung, tựa như đối Lý Tiểu Uyển chết như thế, dùng hiện tại ánh mắt đi đối đãi gánh chịu trách nhiệm trước đó tất cả, khó tránh khỏi có vẻ hơi lạnh lùng. Hắn sở dĩ bằng lòng đi làm, là bởi vì đạo lý vốn nên như vậy. Tựa như thánh triều quan biên sẽ vì ngoài vạn dặm một cái trong thành nhỏ được oan mà chết tiểu phiến đòi công đạo, ai nhận biết cái kia tiểu phiến, ai sẽ bởi vì hắn chết cảm thấy bi thống. Nhưng đạo lý như thế, không ai nên được oan mà chết, cho nên nên đi làm. Tương tự tâm tình luôn luôn như thế, sẽ ở khác biệt thời gian bởi vì cùng một sự kiện sinh ra khác biệt thái độ, một khắc trước còn tại phẫn nộ, giờ phút này liền biến thành thờ ơ, sau một khắc lại nhớ tới đến có lẽ lại biến thành phẫn nộ. Cũng là bởi vì như thế, mới chính là lòng người phức tạp tươi sáng căn bản. Cho nên chuyện thiên hạ, thường thường không ở chỗ ngươi nghĩ như thế nào, mà ở chỗ ngươi như thế nào làm. Cũng chính là bàn luận dấu vết hòa luận tâm loại này phức tạp xen lẫn tranh luận kéo dài. Lý Tử Ký đối mấy người khoát tay áo, sau đó xoa ghé vào trong ngực mèo già, tự mình nằm tại trên ghế dài, nhìn qua tầng mây tụ tán, trong nội tâm hiện lên vô số mâu thuẫn lại rõ ràng suy nghĩ. Chương 1069, quả rổ chương 1069, quả rổ Lý Mạnh Thường chết tại Trường An thành đã dẫn phát rất lớn chấn động. Theo Du Mi vẫn lạc, hoàng hậu thoái vị ngày đó bắt đầu, đến không hết người liền đều đang đợi lấy hai cha con này ở giữa cuối cùng sẽ nên đón kết cục. Bọn hắn đương nhiên muốn qua kết quả này, thật là đang phát sinh thời điểm, vẫn là khó tránh khỏi treo đến triều chính chấn động. Kia dù sao cũng là Lý Mạnh Thường, trấn bắc tướng quân, đã từng quốc công. Đối kết quả này, đang chấn động sau khi, cũng không có cái gì chỉ trích thanh âm truyền ra, bất luận là đã từng cùng Lý Mạnh Thường đứng tại một cái lập trường thái úy, vẫn là bây giờ ngồi hoàng tọa bên trên ngu tô, đều tựa hồ căn bản không chú ý chuyện này. Hoàn toàn chính xác, chứ không nói Lý Mạnh Thường vốn là đứng sai đội tội nhân, chỉ nói cùng Lý Tử Ký ở giữa ân oán cá nhân, nên đón bây giờ kết quả này, giống như cũng không cái gì quá không được. Ảnh hưởng này không gần như chỉ ở Trường An thành, sẽ còn hướng phía toàn bộ thánh triều, tất cả cương vực tác động đến đã qua, cũng làm cho thế lực khắp nơi càng sâu một bước ý thức được, bây giờ thánh triều đến cỡ nào cường ngạnh, đối đãi nội bộ nhất định phải cam đoan không ra bất kỳ chỗ sơ suất. Tại loại này nhận biết hạ, thánh triều trên dưới không khí lại nhiều một chút lạnh lùng đại, giống như là như gặp đại địch trước đó trầm mặc. Đã từng hậu đảng, càng là rụt lại cái đôi làm người, cẩn trọng nghiêm túc, sợ cuối cùng sẽ rơi vào cùng Lý Mạnh Thường một cái kết quả. Thời gian ngay tại loại này bầu không khí bên trong lặng yên trôi qua. Thánh triều bên ngoài thế giới mỗi một ngày đều tại có biến hóa khác. Lý Tử Ký tạm thời cũng không muốn biết những chuyện kia, hắn vừa mới đi ra Trường Xuân Biên, trong tay mang theo một cái quả rổ. Là Trường Xuân Biên trung niên phần cổ xưa nhất một gốc cây đào kết quả đào, theo tòa nào đó trên núi mời đại tu hành giả tự mình ra tay đem nó cấy ghép tới, nghe nói còn là Tề Vương phủ chuyện làm ăn. Tại Ngu Tô trở thành mới thánh hoàng về sau, Tề Vương phủ địa vị ở trong mắt rất nhiều người cũng theo đó nước lên thì thuyền lên, nhất là bây giờ Tề Vương, đây chính là Ngu Tô phụ thân. Ai còn dám đối với nó bất kính? Mà mọi người đều biết, Tề Vương lại là một cái đặc biệt sĩ diện, ưa thích bị người thổi phồng người, trong khoảng thời gian này, cho Tề Vương phủ đưa đi bài thiếp, nghe nói đều có thể đem Nam Lâm hạng lớp đầy. Chỉ là rất ngoài dự liệu, xưa nay yêu thích khoe khoang Tề Vương, lần này lại đóng cửa không ra, không có bất kỳ ai thấy. Tề Vương hy vọng Ngu Tô làm thái tử, hy vọng hắn có thể kế thừa hoàng vị, bởi vì hắn biết con trai của mình đầy đủ xuất sắc, đầy đủ không tầm thường, cho nên Ngu Tô cự tuyệt cùng lạnh lùng, vị này vương gia cảm thấy phẫn nộ cùng bất mãn, cũng không thể lý giải. Phụ tử ở giữa có hờn dỗi giống như ngăn cách. Theo lý mà nói, bây giờ Ngu Tô vẫn là đi lên năm đó Tề Vương cho rằng chính xác con đường, vị này vương gia hẳn là cảm thấy đắc ý mới đúng, có thể trên thực tế, theo thánh hoàng vẫn là sau, Tề Vương cảm xúc vẫn rất nặng nề. Hắn hy vọng Ngu Tô làm thái tử không sai, nhưng hắn không hy vọng là thông qua thánh hoàng chết mà thúc đẩy đầy hết thảy. Tề Vương thân làm thánh hoàng hậu bối, đời này của hắn kiêu ngạo nhất, tự hào nhất, đắc ý nhất chuyện cũng chỉ có một cái, hắn là thánh hoàng văn bối. Cho nên dùng thánh hoàng vẫn lạc thúc đẩy Ngu Tô thỏa hiệp, là hắn khó mà tiếp nhận lại cực kỳ bi thương chuyện. Đây cũng là Ngu Tô vào chỗ đến nay, Tề Vương phủ từ đầu đến cuối đóng cửa không ra nguyên nhân, cũng là lao Tề Vương muốn biểu đạt thái độ, ta lúc đầu hy vọng ngươi làm thái tử, nhưng ta tuyệt không phải muốn dính ngươi quang làm sảng làm bậy. Có thể dù là như thế, Tề Vương phủ tên tuổi vẫn như cũ biến cực kỳ long trọng. Tỷ như cái này gốc nghe nói có Tề Vương phủ tham dự cây đào kết trái, một cái liền phải bán đi 1000 lượng giá cao, hơn nữa tranh đoạt người, cố tình nâng giá người vô số, rất náo nhiệt. Lý Tử Ký cũng bị hấp dẫn nhìn nhiều một cái, sau đó liền bị mắt sắc trưởng xuân viên người chú ý tới, không quan tâm đưa qua tới một cái quả rổ, hơn nữa một phân tiền đều không thu loại kia. Trường Xuân Viên hiện tại đã phát triển thành một cái to lớn chuyện làm ăn trận, tỉ như bên trong có rất nhiều cùng loại với rừng đảo, vườn hoa, đồng cỏ loại hình vị trí, đều bị Trường Xuân Viên chủ nhân cho thuê kinh thành các đại quyền quý dùng để kinh doanh chính bọn hắn nơi trốn. Trường Xuân Viên cung cấp sân bãi cùng quy hoạch, nằm bờ vét của cải. Lý Tử Ký cũng không biết mảnh này rừng đảo có phải hay không có Tề Vương phụ chuyện làm ăn cổ phần, nhưng hắn biết những người này có một chút không có nói láo, cái kia chính là cái này gốc cây đào đích thật là cổ xưa nhất một gốc. Đồng thời đã dính thiên địa linh khí, kết xuất tới quả miễn cưỡng xem như gần phân nửa linh quả. Đối với tu vi tăng lên đương nhiên sẽ không có cái gì trợ giúp, nhưng ăn hết đối thân thể thật có chỗ tốt, mấu chốt nhất là hương vị ngọt ngào ngon miệng, tư vị thượng giai. Hắn dự định mang về cho quả quả ăn. Mấy ngày nay quả quả đều đang cố gắng đặt chân ban đầu cảnh, tiến triển không nhanh không chậm, xem ra cũng không có kế thừa chính mình tuyệt hảo thiên phú. Chu Lang Đồng tốc độ cũng là mau mau, liền tu hành mang đọc sách hai không chậm trễ, cứ như vậy tiến triển phỏng đoán, đại khái chừng một tháng liền có thể đặt chân ban đầu cảnh, bị ký thác kỳ vọng Nho Sơn tiểu công tử, tại tu hành một đạo bên trên, cho thấy để cho người ta sợ hãi than thiên phú. Ngày sau đã định trước sẽ là Nho Sơn trưởng giáo, còn có Trần Thảo Hạ Lạc, Lý Tử Ký cũng mời sát cha ti cùng Nam Lâm cư người cùng nhau hỗ trợ tìm kiếm, muốn lấy được tin tức cũng không khó khăn. Còn có trong nhà mèo già, tu vi sắp đặt chân đệ nhị cảnh, có thể tìm đan thánh cầu mấy cái đan dược, hoặc là đi nhị sư minh nơi đó hỏi một chút, về sau nhường mèo già bồi tiếp quả quả tu hành cũng là cực tốt, nói không chừng còn có thể xung làm bảo tiêu nhân vật. Chỉ là mèo già thực sự quá lười, có lẽ hẳn là đưa đi Lê Viên làm bạn Mục Tiểu Ninh. Nghe nói Mục Tiểu Ninh bắt đầu hướng phía thứ ngũ cảnh đặt chân, không biết do muốn mấy năm khả năng phá cảnh. Bất quá nghĩ đến phải đợi mấy năm, dù sao hắn mới nhập bốn cảnh không có 2 năm. Trong lòng của hắn nghĩ đến rất nhiều vụn vặt chuyện, xách theo quả rổ đi ra Trường Xuân Viên, đối diện vừa mới bắt gặp Vương Phong đang chờ hắn. "Huynh trưởng, An An sư tỷ trở về." Vương Phong đã tại Trường Xuân Viên đợi Lý Tử Ký một hồi lâu, giờ phút này nhìn thấy hắn sau khi ra ngoài lập tức chính là hai mắt tỏa sáng, vội vàng tiến lên. Vương Phong cũng coi là Lý Tử Ký nhìn xem lớn lên, lấy huynh trưởng tương xứng không có gì không tốt, chỉ là Vương Phong tiểu tử này ngày bình thường tương đối thủ lễ, luôn luôn lấy công tử cùng huyện hầu xưng hô chiếm đa số. Tự mình sốt ruột mới có thể quên những hư lệ kia, trực tiếp cùng quả quả như thế hô đại mình. Lương An An trở về, Lý Tử Ký đang nghe tin tức này thời điểm tâm tình lại bỗng nhiên có chút khẩn trương. Có lẽ là bởi vì Lương An An là viện trưởng thân truyền đệ tử bên trong một cái duy nhất nữ đệ tử nguyên nhân, lại có lẽ là bình thường Lương An An quá mức ôn nhuận nhu hòa, nàng cùng các sư huynh đệ ở giữa giao tình đều rất tốt. Nhất là Lý Tử Ký cùng Cố Xuân Thu loại này cuối cùng nhập môn tiểu sư đệ, luôn có thể đạt được tứ sư tỷ nhiều nhất nụ cười cùng cưng chiều. Bây giờ Cố Xuân Thu bỏ mình, Lý Tử Ký cùng mấy vị sư minh ở giữa sinh ra một tầng như có như không ngăn cách, bọn hắn những nam nhân này ở giữa sẽ không ngồi xuống như thế nào cẩn thận khai thông. Ngay tại lúc này liền rất cần Lương An An tồn tại, ở trong đó đóng vai lấy điều hòa trấn an nhân vật. Hơn nữa, Lương An An bởi vì Cố Xuân Thu tử vong nhất định cũng rất bi thống, bây giờ trở về lại phát giác sư minh đệ mấy người ở giữa ngăn cách, chắc hẳn sẽ càng thêm cảm giác khó chịu. Cho nên Lý Tử Ký tại đi vào Tam Thiên Viện thời điểm, lại khó được cảm thấy khẩn trương. Cùng do dự. Chương 1070, gia yến chương 1070. Gia yến có lẽ là ảo giác. Ven hồ thổi tới gió tựa như ấm áp rất nhiều. Như cũng yên tĩnh Tam Thiên Viện bên trong, dường như nhiều chút nhìn không thấy sức sống. Lý Tử Ký nhìn thoáng qua sừng sững tại hồ tâm tiểu đỉnh bên trên một chân đứng thẳng Bạch Hạc, Bạch Hạc hướng phía Bách Hoa Viên phương hướng nhẹ gật đầu, hắn biết tứ sư tỷ hiện tại đã trở về Bách Hoa Viên. Theo trở lại Trường An thành cho tới bây giờ, hắn còn không có về Bách Hoa Viên nhìn qua. Hắn nghĩ tới chính mình lúc trước quản lý qua cây kia đúng sai quyết. Tương lượng trong tay quả rổ, Lý Tử Ký cuối cùng vẫn xuyên qua không gần không xa khoảng cách, tại Bạch Hạc nhìn soi mói, đi tới Bách Hoa Viên bên ngoài. Mấy vị sư minh đều ở nơi này. Tức Hồng Y thì chắp hai tay sau lưng nhìn xem một gốc cây liễu, vác lấy trên tay còn cầm một cái nhanh kéo, dường như do dự không biết nên từ chỗ nào ra tay. Tam sư huynh rất ít đến Bách Hoa Viên làm việc, bởi vì hắn sẽ rất ít làm sai sự tình. Bách Hoa Viên đối với Lương An An mà nói là chính mình mỹ lệ vườn hoa, đối với những sư huynh đệ khác tới nói, lại là phạm sai lầm về sau dùng để trừng phạt địa phương. Đoàn thư sinh quen thuộc, thành thạo điêu luyện, tại Lương An An không có ở đây trong khoảng thời gian này, Bách Hoa Viên đều là một mình hắn quản lý, hiện tại cũng chỉ bất quá là tu chút thường ngày chú ý không đến chi tiết nhỏ mà thôi, không có gì độ khó. Về phần nhị sư mình, đang bưng chén trà ngồi xổm ở hoa hướng dương phía trước, thần thái chi chuyên chú, để cho người ta gặp căn bản sẽ không cho là hắn là đang lười biếng, ngược lại sẽ coi là đang tự hỏi cái đại sự gì, cho nên không dám đi quấy rầy. Lý Tử Ký cũng nhìn thấy Lương An An, cầm một cái tiểu nhân ấm nước ngay tại tưới hoa, dường như cùng trước kia không có gì khác biệt, vẫn là kia thân tuyết trắng váy dài, vẫn là như thế dịu dàng nụ cười, Lý Tử Ký cảm thấy, tứ sư tỷ nụ cười, muốn so mảnh này vườn hoa tươi đẹp rất nhiều. Lương An An cũng nhìn thấy hắn, đưa tay đem tóc mai ở giữa rủ xuống sợi tóc thuận tới sau tai, hướng phía hắn vây vây tay, tiểu sư đệ tới. Ngữ khí của nàng vẫn là cùng lúc trước như thế, thanh âm cũng đều là hoàn toàn như trước đây nhu hòa. Bách Hoa Viên ở lại chim trùng phát ra tiếng kêu to âm đều tùy theo giảm bớt rất nhiều, không đành lòng che lại Lương An An thanh âm. Lý Tử Ký trước đó do dự tại thời khắc này biến mất không còn một mảnh, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, hướng phía Lương An An dương lên trong tay mang theo quả rổ, biết sư tỷ trở về, ta chuyên môn tại trường Xuân Viên mua quả đào, nghe nói là trên đời cổ xưa nhất cây đào sinh trưởng đi ra quả đào, không giống bình thường. Lương An An trừng mắt nhìn, vậy sao? Vậy ta cần phải nếm thử mới được. Lý Tử Ký đem quả rổ đưa tới, sau đó đối với ba vị sư minh thi lễ một cái. Lương An An đem ấm nước buông xuống, sau đó ngồi bồn hoa bên dưới, đem quả rổ đặt ở trên đùi, lấy ra một cái quả đào. Rất lớn quả đào, một cái tay bắt không được, còn không có ăn vào miệng bên trong liền tản mát ra tươi mát mùi thơm, cho dù là tại Bách Hoa Viên bên trong cũng riêng một ngọn cờ, không có bị những cái kia hoa cỏ mùi thơm che lấp. Đoàn thư sinh trước tiên liền ngẩng đầu lên, trêu chọc nói, tiểu sư đệ thật đúng là bất công, chúng ta những này làm sư minh chính là không có đãi ngộ này. Nói, hắn còn sát có việc hỏi Tức Hồng Y Điệp, tam sư minh, tiểu sư đệ cử động lần này có phải hay không không hợp quy củ? Theo ta thấy nên phạt một mình hắn quản lý Bách Hoa Viên một năm tròn, chúng ta ra ngoài uống trà. Tức Hồng Y thì không để ý đến, như cũng nhìn xem trước mặt cây liễu, tìm kiếm lấy có thể rơi kéo địa phương. Lương An An cũng là cười cười, nên ăn cơm trưa, ta đi làm mấy món ăn, thuận tiện đem cái này quả đào cắt thành mâm đựng trái cây. Nhị sư minh nghe nói như thế sau cũng không làm bộ suy tư, mỉm cười đồng ý. Hồi lâu không ăn được sư muội phỉ thúy đốt, ta ngược lại thật ra tưởng niệm thật sự. Đang ăn cơm trưa trước đó, còn muốn làm phiền sư minh sư đệ đem Bách Hoa Viên quản lý sạch sẽ. Lương An An xách theo quả rổ, sau đó đưa tay chỉ cách đó không xa đúng sai quýt, đối với Lý Tử Ký hỏi, tiểu sư đệ hẳn còn nhớ đúng sai quýt muốn thế nào quản lý à? Lý Tử Ký nhẹ gật đầu, lá cây không thể quá nhiều, cũng không thể quá ít. Nói đến rất đơn giản, nhưng như thế nào tính quá nhiều, như thế nào lại tính quá ít, cái này cần rất kinh nghiệm phong phú phán đoán. Lương An An không tiếp tục dặn dò quá nhiều, liền xách theo quả rổ đi ra Bách Hoa Viên. Đoàn thư sinh trên mặt tràn đầy nụ cười, có thể tại tứ sư tỷ nơi này ăn trực, với hắn mà nói là rất thỏa mãn chuyện, chỉ là vừa nghĩ tới muốn đem Bách Hoa Viên hoàn toàn quản lý sạch sẽ, nụ cười trên mặt hắn nhìn qua liền khó tránh khỏi nhiều hơn mấy phần cứng ngắc. Trong khoảng thời gian này hắn mặc dù vẫn luôn đang xử lý, nhưng đều vẹn vẹn chỉ là bảo trì cơ bản nhìn được, rất nhiều phiền toái chỗ rất nhỏ hắn đều không có làm, dù sao ở phương diện này, nam nhân luôn luôn không có nữ nhân có kiên nhẫn. Mà quản lý không sạch sẽ liền ăn không được cơm, đây là đoàn thư sinh không thể tiếp nhận, hắn quay đầu nhìn như cũ tại nhìn chằm chằm Hoa Hướng Dương ngẩn người Nhan Như Ngọc, có chút nổi nóng. Nhị sư minh chẳng lẽ đem mình làm mặt trời? Nhan Như Ngọc nghe vậy khẽ giật mình, sư đệ lời ấy ý gì? Đoàn thư sinh nói, như sư minh không phải mặt trời, cần gì phải vây quanh một gốc hoa hướng dương nhìn như thế lâu dài. Nhan Như Ngọc yên lặng, nhìn thoáng qua Tức Hồng Y đi, Tức Hồng Y đi dường như không có nghe thấy, cầm nhánh cắt bỏ bắt đầu sửa chữa cây liễu cảnh. Lao Tam không mở miệng, Nhan Như Ngọc chỉ có thể thở dài, đem chén trà buông xuống, bắt đầu quản lý lên. Lý Tử Ký cũng đi tới đúng sai quýt trước mặt, quan sát một hồi sau bắt đầu cùng theo quản lý. Sư minh đệ mấy người ở giữa không nói gì nữa lời nói, Bách Hoa Viên bên trong hoàn toàn như trước đây thanh tĩnh. Lương An An chủ nghệ rất tốt, thật rất tốt, bình thường các sư minh đệ thường xuyên sẽ đến nàng nơi này ăn trực, chính nàng nếu là làm như là phỉ thúy đốt loại hình điểm tâm nhỏ, cũng biết cho mấy người được qua. Buổi trưa, Tam Thiên Viện mặt trời lên tới không trung chỗ cao nhất, Lương An An chuyển đến ăn cơm thanh âm nhường mấy người đều là thần sắc bừng lòng, đều có một loại đạt được cứu rỗi cảm giác. Trong khoảng thời gian này trông coi Hoàng Lăng, ta cố ý đi một chuyến chiều ca, học được nơi đó mấy đạo đặc sắc đồ ăn. Lương An An đem đồ ăn bỏ lên trên bàn, không có làm quá nhiều. Tổng cộng 8 đạo đồ ăn, sắc hương vị đều đủ, nhìn qua liền vô cùng có muốn ăn. Là chiều ca bí chế đường sốt giòn. Nhan Như Ngọc hai mắt tỏa sáng, nhìn xem trong đó một món ăn hơi có chút kích động, hắn nhìn qua tàng thư các bên trong tất cả thư tịch, bao hàm toàn diện, không gì không biết. Trong đó có như là thực đơn loại này đồ vật. Chiều ca thành bí chế đường sốt giòn, tại thánh triều thanh danh vang dội không thua gì thành thảm mỹ Dương Xuân. Nghe nói cái này bí chế đường sốt giòn bắt đầu ăn không chỉ có không chút nào dính, ngược lại tại thơm ngọt sau khi cho người ta một loại tươi mát về cam cảm giác, liền xem như liên tục ăn được vài ngày cũng sẽ không dính tới, chỉ có thể cảm thấy dư vị vô tận. Nhưng cùng thanh thảm mỹ Dương Xuân trải rộng cả nước khác biệt, chiều ca bí chế đường sốt giòn cũng chỉ có chiều ca nơi đó mới có thể ăn được. Nghe nói là bởi vì chiều ca đầu bếp tự kiềm chế thân phận, không muốn đi ra ngoài chế tác hoặc mở tiệm, cho nên địa phương khác, bao quát Trường An thành cái gọi là chính tông bí chế đường sốt giòn, bắt đầu ăn hương vị đều chênh lệch chút ý tứ. Chương 1071, có thụ sủng ái Lương An An. Chương 1071, có thụ sủng ái Lương An An. Lương An An mỉm cười nói, ta đi Âu Dương gia học được học, kỳ thật cái này bí chế đường xốp giòn sở dĩ không cách nào lưu truyền thiên hạ, ngoại trừ bởi vì Triều Ca nơi đó đầu bếp không muốn rời đi bên ngoài, còn có một nguyên nhân khác. Nhan Như Ngọc có chút hiếu kỳ. Lương An An giải thích nói, muốn làm cái này đường xốp giòn, cần Triều Ca nơi đó thanh miên đường mới được, mà thanh miên đường hàng năm sản lượng có hạn, chỉ có thể miễn cưỡng cung cấp cho Triều Ca nơi đó sử dụng, tất nhiên sẽ còn lại một chút, có thể còn lại những này mong muốn phụng dưỡng thánh triều địa phương khác, nhưng bây giờ không đủ. Ngay cả Trường An thành, trên thị trường có thể lưu thông thanh miên đường số lượng đều ít đến tương cảm, hơn nữa cơ bản đều bị quyền quý mua xuống. Chạy vào tới trên phố, lại bị dùng để chế bí chế đường xốp giòn, tự nhiên là ít càng thêm ít. Ta lần này trở về, cũng là mang theo một chút. Lương An An là mấy người được lấy cơm, cười khanh khách nói tại Triều Ca gặp phải một chút chuyện lý thú kiến thức. Đối với Lý Tử Ký bọn người tới nói, những sự tình này đương nhiên không có ý gì, có thể nếu là Lương An An nói ra được, chính là lại không có ý nghĩa cũng đều biến có ý tứ lên. Nhan Như Ngọc việc nhân đức không nhường ai, kẹp khối thứ nhất bí chế đường xốp giòn bỏ vào trong miệng, sau đó lắc đầu liên tục cảm khái, nhắm mắt thở dài thở ngắn. Đây mới gọi là đường xốp giòn, đây mới gọi là đường xốp giòn, xem ra bất luận là cái gì nổi tiếng thiên hạ đặc sắc, đều nhất định phải ngay tại chỗ ăn mới rất có hương vị. Hiện tại mặc dù không tại Triều Ca, nhưng Lương An An chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn lại tất cả đều xuất từ Triều Ca, bao quát chính mình cũng là học được tinh túy nhất địa phương. Cái này một bản bí chế đường xốp giòn ăn vào miệng bên trong, không chỉ có tươi mát ngọt, không chút nào dính, hơn nữa còn có chút sướng miệng. Đoàn thư sinh cũng là lập tức nếm thử một miếng, sau đó say sưa ngon lành tinh tế thưởng thức. Sư tỷ hẳn là đi ngoài viện mở một gian cửa hàng, đem lão đầu tử kia bữa sáng cửa hàng bắt ép thất bại, ta xem sớm hắn không vừa mắt. Lý Tử Ký yên tĩnh đang ăn cơm, Ngu Tô cũng không đến, chắc hẳn hôm nay là tuyệt đối sẽ không tới. Sư huynh đệ mấy người tại trên bàn cơm cười trò chuyện, nói đều là bên người phát sinh việc nhỏ, còn có việc nhà giống như nói nhảm. Bầu không khí nhìn qua hòa hợp rất nhiều, ngay cả Tức Hồng Y Liễu ngẫu nhiên đều sẽ lộ ra mấy phần ý cười. Chỉ là loại này hòa hợp phía dưới, cuối cùng vẫn là mang theo một chút ngăn cách. Lương An An tự nhiên có thể phát giác, tâm tư của nàng rất nhắm mịn, nhưng nàng cũng chưa điểm phá, trông cậy vào một bữa cơm liền có thể đem tất cả không vui tiêu trừ sạch sẽ tiên là căn bản chuyện không thể nào. Nhưng chỉ cần nàng còn ở nơi này, ngần ấy ngăn cách ngày sau sớm tối đều sẽ tan thành mây khói. Có chuyện ta muốn xin các ngươi giúp ta ra chủ ý. Lương An An ăn một bát cơm, lại uống một chén canh, sau đó dùng đũa cho Lý Tử Ký kẹp một khối thịt cá, nhìn xem mấy người nói rằng. Nhan Như Ngọc cử một tiếng. Tức Hồng Y thì quay đầu nhìn nàng. Đoàn thư sinh tại kẹp lấy một miếng thịt ăn như gió cuốn. Lý Tử Ký thân thể mới giờ phút này xem như đã thả lỏng một chút. Lương An An hiện ra nụ cười trên mặt giống như càng đẹp mắt một chút, còn mang theo một chút nữ hài tử ra ngượng ngùng, đưa tay sửa sang lại một chút sợi tóc của mình, ta cùng Ngu Tô hôn sự. Trên bàn cơm nhấm nuốt âm thanh bỗng nhiên yên tĩnh lại. Sư huynh đệ mấy người đều tại thời khắc này liếc nhau một cái, ngay cả Lý Tử Ký cũng là như thế. Lương An An cùng Ngu Tô quan hệ trong đó sư huynh đệ tự nhiên là biết được, liên quan tới hai người lúc nào sẽ thành hôn, đây cơ hồ đều trở thành Tam Thiên Viện một cái kéo dài không suy chủ đề. Trước kia bọn hắn kiểu gì cũng sẽ muốn, hai người kia thế nào vẫn không được thân. Đến cùng chuẩn bị kéo tới lúc nào thời điểm, vẫn là có ý định liền vĩnh viễn duy trì quan hệ như vậy vượt qua xuống dưới. Mấy người đều vì Lương An An cảm thấy sốt ruột. Cái này vốn nên là một chuyện tốt, trên thực tế cái này cũng đích thật là chuyện tốt, chỉ là giờ này phút này xem như thân chuyện bị Lương An An chân chính lấy tới trước mặt đi đàm luận thời điểm, mấy người vẫn là không nhịn được nổi lên ghen tuông. Cũng không phải là giữa nam nữ cái chủng loại kia ghen tuông, trên thực tế, theo nhị sư minh tới Lý Tử Ký, từ trên xuống dưới sư minh đệ đối Lương An An đều là ôm hoặc tôn kính hoặc cưng chiều hoặc tín nhiệm thái độ. Hiện tại nghe nói nàng phải lập gia đình, giống như là tỷ tỷ của mình hoặc là muội muội phải lập gia đình như thế. Dù là Ngu Tô cũng là sư đệ của mình hoặc sư minh. Cho dù gả cho người cũng cùng không có gả trước đó không có gì khác biệt, nhưng loại cảm giác này lại là thiết thực tồn tại, vô luận như thế nào cũng ép không được. Lương An An che miệng cười cười, sau đó nháy nháy mắt, các ngươi chẳng lẽ hy vọng Ngu Tô cả một đời không cưới ta? Đoàn thư sinh thở dài, sớm biết muốn tuyên bố tin tức này, bữa cơm này ta là vô luận như thế nào cũng không tới ăn. Tức Hồng Y thì uống một ngụm canh, thản nhiên nói, mạn. Nhan Như Ngọc nhìn xem Lương An An, hắn còn nhớ rõ năm đó mới vừa tới Tam Thiên Viện tiểu nữ, bây giờ lại tới gả cưới thời điểm, thời gian luôn luôn như thế tại trong lúc lơ đãng liền trôi qua sạch sẽ. Đây là chuyện tốt, chỉ có điều tại thành thân trước đó, tuyệt đối đừng nhường Bùi Thiên Cơ biết. Hắn cười nói. Bùi Thiên Cơ một mực An An tĩnh tĩnh canh giữ ở bữa sáng cửa hàng bên trong, hắn biết mình cùng Lương An An ở giữa không có gì có thể, nhưng này lại như thế nào đâu. Hắn không thèm để ý, ưa thích một người không nhất định phải cùng một chỗ. Lời này nghe vào rất rộng rãi, bắt tay vào làm cũng rất rộng rãi, nhưng nếu là biết Lương An An cùng Ngu Tô muốn thành thân chuyện, Bùi Thiên Cơ còn có thể hay không tiếp tục như thế rộng rãi, liền không ai biết. Lương An An nhíu mày lại, sau đó nói, hiện tại chỉ là có quyết định này. Cụ thể thời gian nào còn không có xác định, hơn nữa hiện tại thế giới cuối cùng khó thái bình. Nàng lắc đầu, lập tức vừa nhìn về phía giữa im lặng Lý Tử Ký, sư tỷ muốn thành thân, tiểu sư đệ chẳng lẽ không vui sao? Lý Tử Ký bất đắc dĩ nói, vui vẻ, nhưng sư tỷ nếu có thể càng trễ một chút thành thân, nghĩ đến chúng ta những này làm sư minh đệ sẽ còn càng vui vẻ hơn. Lương An An cười một tiếng, dùng ngón tay chọc chọc trán của hắn. Sư minh đệ mấy người đều đi theo nở nụ cười, trên bàn cơm không khí sinh động rất nhiều. Lý Tử Ký cùng đoàn thư sinh hỏi đến Lương An An đi tới Hoàng Lăng trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra, còn có vì sao đột nhiên quyết định thành thân nguyên nhân. một bữa cơm ăn xong tính khoái hoạt, tối thiểu nhất, nguyên bản hơi có vẻ nhạt nhẽo bầu không khí đã chuyển tốt rất nhiều. "Tiểu sư đệ, ngươi dự định lúc nào thời điểm thành thân?" Lương An An đột nhiên hỏi như thế một vấn đề, lập tức đem lực chú ý tất cả đều chuyển rời đến Lý Tử Ký trên thân. Lý Tử Ký giật mình, sau đó lắc đầu, "Ta không nghĩ tới chuyện này." Lương An An hỏi, "Là không nghĩ tới, vẫn còn không biết rõ cùng ai thành thân tương đối tốt." "Sư tỷ lời này là có ý gì?" Lý Tử Ký nhíu mày. Lương An An hé miệng cười. Sư huynh đệ mấy người cũng cảm thấy rất có ý tứ, đúng vào lúc này, quả quả thanh âm từ bên ngoài bỗng nhiên vang lên, cách thật xa liền bắt đầu hô An An sư tỷ. Nàng lúc nghe Lương An An trở về tin tức sau liền ngựa không ngừng vó đi tới Tam Thiên Viện, chỉ có điều ngoại trừ muốn gặp Lương An An bên ngoài, nàng còn mang đến một cái khác tin tức. "Đại huynh, Sát Cha Ti người tới nói, tìm tới Trần Thảo tỷ tỷ." Quả quả một đường chạy chậm tiến đến, đối với mấy người thi lễ một cái, sau đó nhào vào Lương An An trong ngực cọ sát, cuối cùng mới bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, theo trong tay áo xuất ra một cái ngọc giản đưa cho Lý Tử Ký. "Đoét, hôm nay tiết đoan ngọ, chúc đại gia a a đát, chương 1072, Nam Lê chương 1072, Nam Lê." Trần Thảo làm một gian học đường. Tại Nam Lê, một cái cơ hồ không có cái gì thanh danh địa phương. Tại thánh triều bên ngoài, một cái tên là núi xanh địa phương, Nam Lê chính là cái này núi xanh phạm vi bên trong một tòa thành nhỏ, trên đời chín thành chín người đều sẽ không nghe qua nơi này. Rất xa xôi. Chỗ tốt duy nhất chính là mảnh này núi xanh vờn quanh địa vực, linh khí sinh động trình độ muốn so địa phương khác tốt một chút, góc độ nào đó đi xem, cũng coi là bên trên là tu hành phúc địa. Sở dĩ không có quá cường đại tu hành tông môn ở chỗ này, cuối cùng cũng là bởi vì nơi này có chút quá vắng vẻ. Có chút cùng loại với Phật tử giờ phút này vị trí cực nam chi địa, vì một tí tẹo như thế sinh động trình độ đem tông môn đặt ở như thế vắng vẻ địa phương, ngoại trừ như là đạo môn loại này quyết tâm không tranh quyền thế tông môn, thế lực khác chắc hẳn đều là phải cẩn thận khảo lượng. Nam Lê hoàn toàn chính xác có một gian đạo quán. Sát Cha Ti người chính là thông qua đạo quán quan hệ mới biết được Trần Thảo bây giờ tại nơi này, làm ở giữa tiểu học đường, tu vi vào bốn cảnh. Chỉ là nàng học đường cũng không phải là giáo đọc sách, mà là huấn luyện biên kiếm. Càng giống là một cái tiểu nhân tông môn. Lý Tử Ký rất ưa thích núi xanh, hắn cảm thấy nếu là có thể bảo trì tâm tình vui vẻ lời nói, như vậy cái này vắng vẻ tới cơ hồ không tranh quyền thế địa phương, cũng coi là bên trên là một chỗ thế ngoại đảo nguyên. Núi xanh khu vực hết thảy chỉ có 4 tòa thành trì, 1 tòa thành lớn, 3 tòa thành nhỏ, những người còn lại thôn trấn mấy trăm. Hoàn cảnh thanh nhã, thanh lũ bình tĩnh. Hắn còn nhìn thấy một gốc rất đẹp cây, đầy đủ cao lớn, đầy đủ tươi tốt, tại phía sau cây còn có một đầu sạch sẽ chạy xuôi tiểu hà, nếu như có thể cùng 3 năm hảo hữu ngồi ở chỗ này đạt thành, vậy nhất định sẽ là vô cùng để cho người ta hưởng thụ một sự kiện. Đi vào Nam Lê thành sau có thể rất dễ dàng liền phát hiện nơi này kiến trúc mang theo cùng thánh triều hoàn toàn khác biệt đặc biệt phong cách, chợt nhìn làm cho người cảm thấy cảm giác mới mẻ, nhất là làm kia phất qua mặt sông gió thổi vào mặt thời điểm, nhìn qua dương quang vẩy vào nước sông chiếu lên ra ba quang, thì càng lộ ra tâm thần thanh thản. Nam Lê là một tòa thủy thành, cũng không phải là xây dựng ở một tòa to lớn mặt hồ loại hình, mà là thành nội có bốn phương thông suốt đường sông, kiến trúc ven sông mà đứng, liếc mắt qua, cơ hồ mỗi một nhà phòng ốc đẩy cửa ra đều có thể thấy được sóng gợn lăn tăn mặt nước. Đối Lý Tử Ký mà nói, đây là rất có ý tứ chuyện. Hắn không nhanh không chậm đi tới, nghe bên trong tòa thành nhỏ này rất nhiều người hoan thanh tiếu ngữ, cảm thụ được nơi đó phong tục nhân văn, kỳ thật đây cũng là một loại hưởng thụ. Đi tới địa phương khác nhau, đối đãi khác biệt sự vật, thưởng thụ khác biệt ánh mắt. Hắn ở trong thành các nơi đều đi đi, thẳng đến ngày Tây Thủy, sau đó vừa rồi hướng phía Trần Thảo xây dựng học đường đi đến. Trong học đường đệ tử kỳ thật cũng không nhiều. Dù sao theo khởi đầu cho tới bây giờ, cũng bất quá mới hơn tháng thời gian, tới đây đều là phụ cận láng giềng nhà hài tử, tổng cộng 22 người, tuổi tác từ nhỏ đến lớn, 5 tuổi tới 15 tuổi tất cả đều có. Dạy bảo đồ vật đương nhiên sẽ không như thế, Trần Thảo sẽ căn cứ tuổi tác phân ra khác biệt thời gian đi phân biệt dạy bảo. Mỗi tháng học phí định không cao, học đường còn muốn phụ trách các đệ tử tu hành tài nguyên, cho dù hiện tại vừa mới cất bước tiêu hao không nhiều tổn thất cũng muốn so học phí càng nhiều, đợi đến về sau mỗi tháng hao tổn đều sẽ không ngừng gia tăng, cứ thế mãi xuống dưới, sẽ nhập không đủ suất. Đoạn Hà trong tay cầm sổ sách, ngồi xổm ở trên ghế cho Trần Thảo nói róc lấy học đường ích lợi tình huống, cứ theo đà này, chờ một năm học đường liền phải đóng cửa. Trần Thảo tinh tinh nghe, ngươi có biện pháp nào? Đoạn Hà miệng bên trong ngậm một cọng cỏ lá, dựng thẳng lên ba ngón tay, Trần Sơn Trưởng, tại dạng này địa phương nhỏ kinh doanh học đường không thể dùng đại tông phái ánh mắt đi đối đãi, ngươi tại Tẩy Kiếm Tông, bao quát ta tại Phỉ Thúy Thành, tông môn căn bản sẽ không hướng đệ tử muốn một phân tiền, ngược lại sẽ cho đệ tử đến không hết tài nguyên, có thể đây là vì cái gì? Cuối cùng, là bởi vì những này đại tông môn có chính mình chuyên môn kiếm tiền con đường. Đệ tử là tông môn chấp hành nhiệm vụ, làm công hiến, tông môn tốt hơn kiếm tiền, sau đó bồi dưỡng đệ tử, như thế càng không ngừng hình thành tốt tuần hoàn. Tỷ như lúc trước Kim Lăng Triệu ra tại Triều Ca thành bên ngoài mây đen mỏ chính là như thế. Có thể chúng ta cái này tiểu học đường đâu, các đệ tử cũng còn không có bắt đầu tu hành, trông cậy vào bọn hắn trả lại tông môn tạm thời cũng đừng nghĩ, cho nên nếu là muốn tiếp tục kinh doanh xuống dưới, cũng chỉ có ba cái biện pháp. Đoàn Tha nhìn xem khẽ nhíu mày Trần Thảo, trong mắt tràn đầy ý cười, hắn cảm thấy Trần Thảo quả thực có ý tứ cực kỳ. Tựa như là một cái ngay tại tiếp xúc rất nhiều chuyện kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu nữ, đang cố gắng đi đem mọi thứ đều làm cho minh bạch. Bọn hắn là tại Phỉ Thúy Thành đã biết, cũng chính là cái này núi xanh bên trong duy nhất một tòa thành lớn. Phỉ Thúy Thành thành chủ họ Đoàn, một gã hoàn toàn xứng đáng đại tu hành giả, cũng là toàn bộ núi xanh khu vực chỉ có mấy tên đại tu hành giả một trong. Đoàn Thà chính là Phỉ Thúy Thành chủ nhi tử, tại kết bạn Trần Thảo sau, theo nàng đi vào Nam Lê Thành xây dựng một gian tiểu học đường. Biện pháp gì? Trần Thảo hỏi. Đoàn Thà nói, biện pháp thứ nhất rất đơn giản, thu nhiều một chút học phí, chỉ cần đưa ngươi Tẩy Kiếm Tông trưởng giáo chi nữ tên tuổi, lại thêm ta Phỉ Thúy thành chủ con một thanh danh truyền đi, học phí coi như định đắt đi nữa, chắc hẳn cũng sẽ có người bằng lòng tới. Trần Thảo không nói gì, hiển nhiên cũng không thích biện pháp này. Đoạn Thà buông xuống một ngón tay, sau đó cười tủm tỉm nói ra biện pháp thứ hai, cái thứ hai biện pháp muốn đơn giản hơn chút, cái kia chính là duy trì hiện trạng không thay đổi, về sau bất luận học đường cần gì tài nguyên, ta trực tiếp nhường Phỉ Thúy thành đưa tới liền tốt. Trần Thảo nói, biện pháp kế tiếp đâu? Đoạn Thà thở dài, sau đó nhún vai, một biện pháp cuối cùng vậy cũng chỉ có thể một bên mở trường đường một bên kiếm tiền rồi, tỉ như cùng phụ cận cửa hàng đặt thành hợp tác, bọn hắn cho chúng ta giao tiền, chúng ta giúp bọn hắn làm việc loại hình. Phí bảo hộ. Trần Thảo nhíu lại lông mày. Đoạn Thà lắc đầu, không thể nói như vậy, ngươi muốn à, tại bất luận cái gì địa phương làm ăn, đều khó tránh khỏi gặp được khó khăn, tỉ như sát vách tiệm bán thuốc nhu cầu cấp bách nào đó bị thảo dược, mà bọn hắn lại không năng lực đi núi xanh bên trong hái, vậy dĩ nhiên liền xin nhờ chúng ta đi làm, hợp tác cùng có lợi đi. Biện pháp này, kỳ thật coi như đáng tin cậy. Cuối cùng, còn là bởi vì học đường không có một cái nào ổn định thu nhập con đường, lại không muốn trách móc nặng nghề học sinh, vậy cũng chỉ có thể bọn hắn cái này làm đạo sư mệt nhọc nhiều một chút. Trần Thảo tự hỏi, không có lập tức quyết định. Ra chỗ này, có lẽ còn có cái thứ tư biện pháp. Học đường ngoài cửa truyền vào thanh âm quen thuộc, cơ hồ khiến Trần Thảo lập tức liền đình chỉ suy nghĩ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua. Ngoài cửa, dưới trời chiều, Lý Tử Ký đang đứng ở nơi đó, cười mỉm cũng đang nhìn nàng. Chương 1073, ngươi còn tốt chứ? Chương 1073, ngươi còn tốt chứ? Lý Tử Ký thanh danh khắp thiên hạ. Liền xem như tại cái này vắng vẻ thanh sơn khu, mỗi người cũng đều biết cái tên này. Chỉ là nghe qua không có nghĩa là gặp qua, cho nên hắn cái này một lộ thượng tại Nam Lê bốn phía hành động, cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý. Đoạn Thà chung quy là xuất thân khác biệt, thân làm Phỉ Thúy thành công tử, hắn không chỉ có nghe qua Lý Tử Ký thanh danh, hơn nữa vào giờ phút này đống nhiên quay đầu nhìn lại trước tiên, cũng nhận ra thân phận của người đến. Ánh mắt của hắn nhịn không được có hơi hơi ngưng. Trần Thảo thật bất ngờ Lý Tử Ký sẽ đến nơi này, bước nhanh đi ra ngoài, ánh mắt trên mặt của hắn đánh giá, sau đó hỏi, biện pháp gì? Hai người kỳ thật cũng không có khác nhau thời gian bao nhiêu, hiện tại là tân lịch 38 năm ngày 3 tháng 10, tính được đại khái thời gian 7, 8 tháng, kỳ thật cũng coi như không ngắn. Lý Tử Ký không nghĩ tới Trần Thảo đã vào đệ tứ cảnh, dựa theo bình thường tiến độ đi xem, Trần Thảo ứng còn có 1-2 năm thời gian mới có thể phá cảnh mới đúng, hắn cũng đang quan sát trước mắt cô nương, Trần Thảo mặc một thân rất sạch sẽ váy, tóc dường như lại ngắn chút, duy nhất không biến chính là cặp kia sắc bén mặt mày, giờ phút này mang theo chút yếu đuối. Nàng nhất định ăn thật nhiều khổ. Ta sẽ để cho Nam Lâm cư mỗi tháng tới đưa chút tài nguyên. Hắn nói rằng. Trần Thảo nhẹ gật đầu, đó là cái biện pháp tốt. Sau lưng Đoạn Thà sắc mặt tối sầm. Lý Tử Ký hỏi, ngươi như thế nào phá bốn cảnh? Trần Thảo nói, ta đi ngang qua núi xanh xem, ở trong đó đạo trưởng nói trong quán có ta một chỗ cơ duyên. Ngươi đi. Ta đi, sau đó liền vào bốn cảnh. Lý Tử Ký kỳ thật cũng không rõ lắm chính mình đối đạo môn nên có cái gì dạng thái độ, lúc đầu tự nhiên là có hảo cảm, có thể những năm này kinh nghiệm nhiều như vậy chuyện, đạo môn nhưng thủy chung tránh mà không ra, loại này hảo cảm tự nhiên cũng liền đang dần dần làm hao mòn lấy. Lo liệu thiên địa ý chí đạo môn, có lẽ cho là mình ai cũng không giúp cũng đã là lớn nhất đáp lại. Không nghĩ tới ngươi lại ở chỗ này mở trường đường. Lý Tử Ký ngắm nhìn một phía, không lớn không nhỏ sân nhỏ, có thể dung nạp hơn 10 vị đệ tử cũng đã đủ rồi, lại nhiều liền sẽ lộ ra trên chút. Ban đầu ở Trạm Long Sơn mạch thời điểm, Trần Thảo nói muốn tìm tới chính mình. Trần Thảo cười nói, kỳ thật trước lúc này ta cũng không nghĩ tới, cái này không quan hệ ta muốn tìm con đường, có thể làm liền làm, có thể dừng lại thêm một chút, ngừng chân nhìn xem phong cảnh, cũng là rất tốt. Nàng lúc cười lên, sắc bén mặt mày lộ ra phá lệ dịu dàng. Dự định làm bao lâu? Ta không biết rõ. Lý Tử Ký mỉm cười nói, ngươi đã tìm tới chính mình. Trước kia Trần Thảo gánh vác Tẩy Kiếm Tông áp lực, gánh vác Trần Vô Lệ áp lực, độc thân lang thang bên ngoài, luôn luôn tại để cho mình càng không ngừng mạnh lên, nhưng lại không biết rõ vì sao mà mạnh lên. Kiếm của nàng, sắc bén bên trong mang theo mê bóng. Nội tâm của nàng chỗ sâu hy vọng có thể cải biến Tẩy Kiếm Tông, tại cùng Lý Tử Ký trung đụng thời điểm, vừa hy vọng có thể làm cho hai người tình cảm biến càng thêm thâm hậu. Nàng luôn luôn đang tìm kiếm con đường của mình, vì thế mà không ngừng bôn ba. Có thể nàng lúc nào thời điểm chân chính suy nghĩ qua chính mình đâu? Có lẽ ngay tại lúc này. Trần Thảo ngẩn ngơ, không nói gì. Lý Tử Ký nhìn xem nàng, ta tới đây, có chuyện muốn hỏi ý kiến của ngươi. Có thể khiến cho Lý Tử Ký theo Thánh Triều chạy đến Nam Lê chuyện, nhất định không phải là việc nhỏ. Trần Thảo dường như ý thức được cái gì, tại ngắn ngủi trầm mặc sau nhẹ gật đầu, ngươi nói. Lý Tử Ký nói, Tẩy Kiếm Tông sự tình, nên xử lý. Đi tới hiện tại, tới muốn đem cái đuôi đều xử lý sạch sẽ thời điểm. Hắn hết chỗ chê quá kỹ càng, chuyện này cũng không cần nói quá kỹ càng, bởi vì Trần Thảo đã nghe hiểu. Nàng trầm mặc thời gian dài hơn. Theo lúc trước Trần Vô Lệ bỏ qua sinh tử của nàng tại Trường An thành bên ngoài thiết lập ván cục thời điểm, cha con chi tình có lẽ liền đã biến mất, huống chi về sau lại mạnh mẽ nhường nàng gả cho Lý Nhược. Thật có chút đồ vật, cuối cùng sẽ ngâu đứt tơ còn liền. Cuối cùng, Trần Thảo vẫn là nhỏ giọng nói, "Ta nghe ngươi." Nàng hơi cúi đầu, giống như là bất an chim nhỏ. Lý Tử Ký thở dài, đưa tay vuốt vuốt tóc của nàng, nói, "Ta sẽ lưu hắn lại tính mệnh, chỉ là về sau, đại khái muốn một mực tại đô vệ cấm quân trong lao ngục không cách nào rời đi." Trần Thảo có chút căng cứng thân thể nghe vậy lúc này mới trầm tĩnh lại, "Tốt." Chuyện này xảy ra là nàng không ngăn cản được, huống chi nàng cũng không muốn ngăn cản. Thoáng bình phục, Trần Thảo lại ngẩng đầu nhìn về phía Lý Tử Ký, lần này dò xét so lúc trước còn muốn chăm chú, tựa như là muốn xác nhận phải chăng bình yên vô sự đồng dạng. Thánh triều chuyện đã xảy ra thiên hạ mỗi người đều biết. Liền xem như Thanh Sơn khu so sánh lẫn nhau mà nói 10 phần xa xôi, nhưng Thánh Hoàng vẫn lạc, Du Mi bỏ mình, Cố Xuân Thu bỏ mình đại sự như vậy, vẫn là biết được thật sự rõ ràng. Người còn tốt chứ? Nàng có chút bận tâm. Dù là Lý Tử Ký hiện tại liền bình yên vô sự đứng tại trước mặt mình, nhìn qua tựa như cùng trước kia không có gì khác biệt, có thể Trần Thảo có thể muốn lấy được, trong khoảng thời gian này liên tiếp chuyện đã xảy ra đối với nó tạo thành đả kích cùng tổn thương đến cỡ nào nghiêm trọng. Trong lòng của hắn nhất định gánh chịu lấy rất nhiều thống khổ, khó mà nói ra. Lý Tử Ký lắc đầu, không có việc gì. Biết ngươi nhập ngũ cảnh thời điểm, ta ngẩn người thật lâu, xem ra ta luôn luôn đuổi không kịp ngươi. Lý Tử Ký nói, ta đương nhiên hẳn là nhanh hơn ngươi một bước. Bên ngoài học đường chạy xuôi thanh tịnh sạch sẽ nước sông, Trần Thảo đỗng nhiên nhuyễn miệng cười, Nam Lên là một tòa rất đẹp thành nhỏ, ta lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, thưởng thức thời gian rất lâu. Ngươi biết Nam Lên một cái tên khác sao? Lý Tử Ký nghĩ nghĩ, hồi đáp, Thủy Thành. Ngươi biết? Đoán, nhìn xem rất giống. Trần Thảo tiến lên lôi kéo tay của hắn, nắm hắn hướng bên ngoài học đường đi đến, nơi này mỗi một đầu thủy đạo đều có chỗ khác biệt. Bên ngoài học đường đường sông bên trên nằm ngang một tòa cầu, kết nối lấy bờ bên kia đường phố, Trần Thảo lôi kéo Lý Tử Ký dạo bước đi tại trên cầu. Trạm vạng tối trời chiều rơi vào hai người trên thân cùng dưới chân mặt sông, xa xa nhìn qua, tựa như là hất lên một tầng ánh nắng chiều đỏ. Đoạn Hà ngay tại xa xa nhìn xem. Hắn từ đầu đến cuối đều ngồi trong học đường, nghe Trần Thảo cùng Lý Tử Ký ở giữa trò chuyện, nhìn qua hai người hiện ra nụ cười trên mặt, nhìn xem bọn hắn sóng vai đi đến trên cầu. Hắn như cũng ngồi xổm ở trên ghế, miệng bên trong ngậm sợi có chút rủ xuống, mỹ lệ tà dương rơi vào trong mắt của hắn nhìn qua lộ ra mười phần hoang vu, cùng thanh danh khắp thiên hạ Lý Tử Ký tương đối, chính mình một cái phỉ thúy thành công tử, lại coi là cái gì đâu. Trong tròng mắt của hắn hiện lên một vẻ tàn đạo, lập tức đưa tay đem miệng bên trong ngậm sợi cỏ ném trên mặt đất, an an ổn ổn ngồi trên ghế, kinh ngạc nhìn trong tay sổ sách. Bất quá cái này cũng không có gì, tối thiểu nhất học đường còn tại. Đoạn Thá mang trên mặt hơi có vẻ nụ cười khổ sở, cũng không biết có phải hay không cái này bất đắc dĩ bản thân an ủi thực sự không được hiệu quả gì, hắn đột nhiên rất muốn ra ngoài đi một chút. Vì Thúy Thành rất lớn, Thanh Sơn khu kỳ thật cũng không nhỏ. Có thể thiên hạ càng lớn, nếu như mình có thể sớm đi ra ngoài đi một chút, có lẽ cũng có thể sớm đi gặp Trần Thảo cô nương. Khép lại sổ sách, Đoạn Thá nhìn qua dưới cầu bạc quang, mím môi một cái. Chương 1074, cổ kim nhiều ít sự tình. Chương 1074, cổ kim nhiều ít sự tình. Cuối tháng 10 thời tiết ánh nắng tươi sáng, Lạc Du Sơn trên không lại tựa như treo lấy nhìn không thấy mây đen, mang theo áp lực vô hình, từ đầu đến cuối bao phủ tất cả mọi người. Tẩy Kiếm Tông đệ tử đã hơn mấy tháng đều không hề rời đi qua sơn môn, trên thực tế, tại bị Ngu Tô Hạ chỉ phong sơn trước đó, cũng chính là Thánh Hoàng vẫn lạc thời điểm, bọn hắn liền đã không hề rời đi qua. Tại loại này mọi thứ đều sẽ nên đón biến hóa thời điểm, như bọn hắn dạng này thế lực, tất nhiên sẽ đợi đến tất cả hết thảy đều kết thúc thời điểm lại đứng ra đi quyết định nên làm như thế nào. Huống chi, hậu đảng đã chiếm cứ thượng phong, Tẩy Kiếm Tông yên lặng tương lai có lẽ sẽ một lần nữa kéo bờm. Tại hoàng hậu vào chỗ kia thời gian ngắn ngủi bên trong, Tẩy Kiếm Tông tất cả trưởng lão đều tại chủ tính lấy về sau tại thánh triều định vị cùng nên như thế nào tại thiên hạ đại thế bên trong thừa cơ của thời. Nếu là có thể đạt được hoàng hậu hết sức ủng hộ, có lẽ Tẩy Kiếm Tông có thể nhảy lên trở thành sánh vai Lê Viên thế lực cường đại, áp đảo Tiểu Ngọc Cung, Vũ Di Sơn phía trên. Có thể thế cục luôn luôn không đứng ở biến hóa, nhất là tại loại này đại phá về sau, biến hóa liền theo sát không ngừng. Ngu Tô vào chỗ, hoàng hậu thoái vị, Tẩy Kiếm Tông thỏa thuê mãn nguyện chết từ trong trứng nước, như vẹn vẹn chỉ là như thế cũng có miễn, hết lần này tới lần khác Tẩy Kiếm Tông lại bị hạ chỉ phong sơn, cấm chỉ xuất nhập. Như đến nơi đây như cũ thì cũng thôi đi, nhưng Lý Mạnh Thường chết. Theo Du Mi sau khi ngã xuống, lại phát sinh liên tiếp tin tức, thậm chí bao gồm hoàng hậu thoái vị, đều tại Tẩy Kiếm Tông có thể tiếp nhận phạm chủ bên trong, duy chỉ có Lý Mạnh Thường chết, là chân chính nhường Tẩy Kiếm Tông trên dưới cảm thấy thất kinh. Lý Mạnh Thường chết, không chỉ là cùng Lý Tử Ký ân oán cá nhân, càng mang ý nghĩa Thánh Hoàng một phái người tại một lần nữa cầm quyền về sau bắt đầu đối hậu đảng một phái hoàn toàn thanh tẩy. Thái úy Hứa Ứng Chương có thể bo bo giữ mình, rất nhiều hậu đảng một phái quan viên cũng đều có thể chuyển biến lập trường. Duy chỉ có Quốc Công phủ cùng Tẩy Kiếm Tông không thể. Hơn nữa, Tẩy Kiếm Tông trên dưới cũng đều rất rõ ràng, liền xem như bọn hắn vào lúc này chủ động mở miệng nói mình có thể làm ra cải biến, cũng không cách nào đạt được tín nhiệm. Cùng nó đi suy đoán ngươi là có hay không thật làm ra cải biến, vậy không bằng trực tiếp quét sạch tới sạch sẽ cấp tốc. Loại này lo lắng tràn ngập tại tim của mỗi người bên trên, lên tới ngũ cảnh trưởng lão, xuống đến Tẩy Kiếm Tông đệ tử chấp sự, đều cảm giác trong lòng lo sợ. Trưởng giáo, chẳng lẽ chúng ta vẫn như thế ngồi chờ chết? Vương trưởng lão nhíu mày nhìn xem Trần Vô Lệ, chỉ cảm thấy trước nay chưa từng có phiền lòng ý loạn, thần thái của hắn nhìn qua mang theo chút vẻ mệt mỏi, giống như là hồi lâu đều không có nghỉ ngơi tốt. Hắn không có cách nào nghỉ ngơi tốt, loại này đồ đao treo cái cổ cảm giác một khắc không biến mất hắn liền sẽ một khắc không ngừng nơm nớp lo sợ lấy, đây là một loại dày vò, một loại chân chân chính chính dày vò. Trên đời đáng sợ nhất cũng không phải là tử vong, mà là ngươi biết rõ tử vong lại sắp tới, lại ngoại trừ trơ mắt chờ chết bên ngoài lại cái gì đều không làm được. Trần Vô Lệ đứng tại phía trước cửa sổ nhìn qua bên ngoài, thân ở Lạc Du Sơn đỉnh phòng, hắn không có trả lời Vương trưởng lão lời nói, mà là tại nghĩ đến cái này ngắn ngủi mấy năm qua phát sinh tất cả. Hiện tại đem ánh mắt đặt vào chân núi trùng tiến kiếm bia trên quảng trường, dường như còn có thể nhìn thấy năm đó lờ mờ thân ảnh. Hắn cùng Lý Mạnh Thường như thế, đều không đồng ý Thánh Hoàng đánh cược, khác nhau ở chỗ, Lý Mạnh Thường là vì thế giới bản thân, mà hắn Trần Vô Lệ, ngoại trừ giống nhau đồng ý dị giáo thu hoạch bên ngoài, cũng vì Tẩy Kiếm Tông. Hắn nhận định Thánh Hoàng Nưu Đồ không có cách nào thành công, lại thêm cùng Quốc Công phủ giao tình, cho nên kiên định không thay đổi duy trì hoàng hậu, chờ đợi một ngày kia hoàng hậu chấp trưởng thánh triều ngày đó. Tới ngày đó, Tẩy Kiếm Tông liền có thể trên tay hắn phát dương quang đại, áp đảo Tiểu Ngọc Cung cùng Vũ Di Sơn phía trên, cùng Lê Viên tranh nhau phát sáng, có lẽ như thế như vậy tiếp qua mấy trăm năm phát triển, thậm chí còn có thể áp đảo sớm đã xuống dốc Tam Thiên Viện phía trên, trở thành thánh triều hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế lực. Hắn có dạ tâm của mình. Vì đạt thành cái này dạ tâm, hắn có thể không từ thủ đoạn, thậm chí hy sinh chính mình nữ nhi. Theo người tư tình tới nói, hắn không phải một cái hợp cách phụ thân, nhưng nếu là đứng tại Tẩy Kiếm Tông lợi ích đi xem, hắn sẽ là một cái hợp cách trưởng giáo. Đương nhiên, đây hết thảy đều là xây dựng ở dạ tâm của hắn có thể thực hiện tiền đề bên trên. Bây giờ, thất bại. Như vậy Tẩy Kiếm Tông bây giờ đối mặt tất cả, kia treo lên đỉnh đầu bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống đồ đao, liền đều thành tội lỗi của hắn. Cái này không có gì ghê gớm, được làm vua thua làm giặc, xưa nay như thế. Mắt thấy Trần Vô Lệ không nói một lời, Vương trưởng lão càng lộ vẻ cấp bách, trưởng giáo, bây giờ khẩn cấp, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, nếu là muốn chúng ta Tẩy Kiếm Tông bình yên vô sự, có lẽ chỉ có thể mời Trần Thảo trở về. Hắn biết rõ Trần Thảo cùng Lý Tử Ký ở giữa giao tình, nếu như Trần Thảo chịu mở miệng, Lý Tử Ký nhất định sẽ bằng lòng. Về phần Trần Thảo có thể hay không mở miệng hỗ trợ, hắn căn bản sẽ không cân nhắc, đây là Tẩy Kiếm Tông, Trần Thảo là Trần Vô Lệ nữ nhi, nàng mở miệng cầu tình chẳng lẽ không phải hẳn là sao? Trần Vô Lệ trên mặt như cũng không có gì biểu lộ, nhìn không ra tâm tình của hắn như thế nào, chỉ là cảm nhận được Vương trưởng lão kia càng ngày càng nôn nóng cảm xúc, hắn rốt cục vẫn là mở miệng, ngươi biết Lý Tử Ký nhất nghe tiếng chính là cái gì sao? Vương trưởng lão không nghĩ tới ngay tại lúc này nhà mình trưởng giáo sẽ hỏi ra như thế một vấn đề, hắn không nguyện ý trả lời, nhất là không nguyện ý trả lời có quan hệ với Lý Tử Ký vấn đề, hắn chỉ cần nghĩ đến đây người, đã cảm thấy tâm phiền lợi hại, nhưng cũng không thể không trả lời, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, nói, kiếm. Lý Tử Ký kiếm ý chi sắc bén, thiên hạ vô song. Trần Vô Lệ nhìn ngoài cửa sổ, Lạc Du Sơn mây mù lờ lờ, xuyên thấu qua mỏng manh chỗ có thể trông thấy kia xanh biếc núi xanh như tiên gia phúc địa, hắn chợt phát hiện chính mình từ khi trở thành trưởng giáo về sau, dường như không còn có thưởng thức qua dạng này nguyên thủy nhất mỹ hảo. Cầm kỳ thư họa. Hắn mở miệng nói, ngoại trừ kiếm bên ngoài, Lý Tử Ký còn am hiểu cầm kỳ thư họa, cuộc cờ của hắn nhưng cùng một Nam Sơn tranh phong, đàn của hắn kỳ đến gió tây chân truyền, thư pháp của hắn nhường rất nhiều quyền quý tranh nhau cất giữ, hắn họa tác càng phải tại thư pháp phía trên. Vương trưởng lão không rõ hắn ý tứ. Trần Vô Lệ nói, hắn viết qua thi từ rất nhiều, ta nhớ được trong đó một bài, viết rất tốt, bây giờ hồi tưởng lại, càng cảm thấy hương vị vô cùng tận. Cuồn cuộn trường giang đông nước trôi, bọt nước đại tận anh hùng. Thị phi thành bại quay đầu không. Núi xanh bất đại, mấy chuyến trời chiều đỏ. Tóc trắng ngư tiểu bãi sông bên trên, quân nhìn thu nguyệt gió xuân. Một bình rượu đục hỉ tương phùng. Cổ kim nhiều ít sự tình, đều giao trò cười bên trong. Trần Vô Lệ ngắm nhìn mây khói mở mịt Lạc Du Sơn, bình thản ánh mắt không có quá sóng lớn động, nghe kia khắp núi cảnh lá lay động thanh âm, tụng ra bài ca này. Vương trưởng lão chân mày nhíu rất sâu, kinh ngạc nhìn Trần Vô Lệ bóng lưng, không biết rõ hắn đây là ý gì. Trần Vô Lệ cũng không có muốn giải thích dự định, quay người đi ra khỏi phòng bên ngoài. Ta đi là Tẩy Kiếm Tông tìm đường sống, ngươi tạm chờ đợi. Chương 1075, đều giao trò cười bên trong chương 1075, đều giao trò cười bên trong một cái tông môn hủy diệt nhưng thật ra là rất thật đáng buồn một sự kiện. Tỷ như Lục Bình Sơn, một đám ngũ cảnh trưởng lão vẫn lạc, trong môn bốn cảnh chấp sự cũng phần lớn bỏ mình, còn lại vô số đệ tử tan tác như chim ong, ngày sau đều khó tránh khỏi buôn ba không ngừng. Cho dù là lại thêm vào cái khác tu hành thế lực, cũng đều sẽ bị dùng ánh mắt khác thường đối đãi. Trần Vô Lệ cũng không hy vọng Tẩy Kiếm Tông cũng bước Lục Bình Sơn theo gót, hắn nghĩ tới cùng Bắc Hải hoặc là dị giáo âm thầm liên hệ, nhưng này dạng suy nghĩ vẹn vẹn chỉ là một cái thoáng mà qua, cũng không phải là hắn đối thánh triều có như thế nào trung thành cùng khí phách, mà là bởi vì hắn rất rõ ràng đó là không có khả năng chuyện. Bắc Hải cùng dị giáo ngoài tầm tay với, trừ phi là làm cùng thánh triều liều chết nhất quyết dự định, nếu không không có khả năng giữ được Tẩy Kiếm Tông, Tẩy Kiếm Tông trên dưới cũng không có khả năng lặng yên không tiếng động rời đi thánh triều cương vực. Lý Tử Ký giết chết Lý Mạnh Thường, bây giờ Ngô Tâu ngồi hoàng vị, thánh triều trên dưới đều là thánh hoàng một phái người, bao quát Âu Dương gia cùng Nam Cảnh, bọn hắn muốn đối Tẩy Kiếm Tông độc thủ, Tẩy Kiếm Tông tìm không thấy bất kỳ có thể sống sót khả năng. Chúng ta không thể theo kết cục đi đẩy ngược khởi nguyên, bởi vì không ai có thể biết được kết cục. Nếu như nhất định phải đi đẩy ngược, như vậy thì chỉ có thể cảm khái nhất niệm thành ma, nhất niệm thành Phật. Trần Vô Lệ mang theo giá tâm duy trì hậu đảng, một ý nghĩ sai lầm liền sáng tạo ra bây giờ kết quả. Lại đi quay đầu, mọi thứ đều lộ ra băng lãnh mà quyết tuyệt. Đây chính là thắng thua, không có gì tốt oán trách. Trần Vô Lệ mặt không thay đổi nghĩ đến những sự tình này, sau đó đi tới phía sau núi một chỗ kiếm động trước đó, ở phía sau hắn đi theo Tô Học. Từ khi xảy ra chuyện năm đó về sau, Tô Học những năm này liền biến trầm mặc ít nói, nhất là kia một đầu bởi vì tâm chết mà xám trắng tóc dài, tuổi còn trẻ hắn nhìn qua lại mang theo chút dáng vẻ giàn mua. Nhưng hắn tu vi tiến triển cũng không chậm, Trần Thảo sau khi rời đi, hắn đạt được Tẩy Kiếm Tông toàn tâm toàn ý bồi dưỡng, hai ngày trước, chính thức đặt chân đệ tứ cảnh. Rất nhiều người đều cảm thấy hắn đã hoàn toàn thay thế lúc trước bị ký thác kỳ vọng Linh Hải Triều, tương lai đều có thể. Trần Vô Lệ gọi hắn đi theo, cũng không có nói là chuyện gì, hắn không sẽ hỏi, đến liền tới. Bước chân tại kiếm động trước đó dừng lại, cửa hang ra bên ngoài thổi phồng lên gió mang theo băng lãnh. Thái thượng trưởng lão Thả Không Đêm liền bị cấm túc tại cái này trong kiếm động, ban đầu ở Linh Phu Nhân tu vi bị phế về sau, Thả Không Đêm tự nhiên cũng chạy không thoát trừng phạt, bị Thánh Hoàng cấm túc 30 năm không được rời đi. Bây giờ khoảng cách 30 năm đầy, còn rất dài thời gian. Thả Không Đêm cùng Trần Vô Lệ giữa hai người kỳ thật cũng không hợp, Trần Vô Lệ bá đạo cầm quyền, Thả Không Đêm thân làm Thái thượng trưởng lão cũng muốn để cho mình quyền lên tiếng không bị chia lãi, giữa hai người mâu thuẫn sớm đã có. Cho nên Thả Không Đêm cấm túc, đối Trần Vô Lệ mà nói là chuyện tốt. Hắn vốn không nên tới đây, có thể hắn vẫn là tới. Có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Trần Vô Lệ đứng tại kiếm động trước đó trực tiếp mở miệng, không có gì quanh co lòng vòng. Trong kiếm động không có âm thanh truyền ra, chỉ là thổi phồng lên gió càng lạnh hơn một chút, dường như tại biểu đạt một loại nào đó chẳng thèm ngó tới. Trần Vô Lệ cũng không có chờ hắn trả lời, phối hợp mở miệng, Lý Mạnh Thường đã chết, Tẩy Kiếm Tông có lẽ sẽ là kế tiếp bị thanh toán mục tiêu, Ninh phu nhân cùng hoàng hậu tình cảm thâm hậu, hoàng hậu trơ mắt nhìn xem Lý Mạnh Thường chết, trong lòng đối Ninh phu nhân nhất định hổ thẹn, cho nên ta muốn mời trưởng lão ra mặt viết thư cho Ninh phu nhân, mời hoàng hậu ra mặt, có thể bảo vệ Tẩy Kiếm Tông. Bây giờ hoàng hậu mặc dù đã phai nhạt ra khỏi ánh mắt, mà dù sao lực ảnh hưởng còn tại, quyền uy còn có, Lý Mạnh Thường đã chết, hậu đảng không thành được đại khí hậu gì, nàng như mở miệng, có thể bảo vệ Tẩy Kiếm Tông. Lần này, trong kiếm động, rốt cục có âm thanh truyền ra, đồng thời thả không đêm còn xuống thân ảnh cũng chậm rãi xuất hiện ở cửa hàng bên dưới, trưởng giáo thật cho rằng làm như vậy có tác dụng. Nét mặt của hắn đạm mạc, ngữ khí bình tĩnh, lời nói ra lại giống như là tại châm chọc cái gì. Trần Vô Lệ ý nghĩ, không khỏi quá ngây thơ rồi một chút. Trần Vô Lệ tựa như nghe không ra hắn trong lời nói châm chọc, chỉ là thản nhiên nói, đây là biện pháp duy nhất. Tha không đêm không nói gì. Theo hắn bị cấm túc bắt đầu, liền mang ý nghĩa đã mất đi tại Tẩy Kiếm Tông bên trong tất cả. Trần Vô Lệ nói, trưởng lão hẳn là cũng không hy vọng Tẩy Kiếm Tông bị mất tại chúng ta trên tay. Tha không đêm cười lạnh nói, là trên tay của ngươi. Trần Vô Lệ nói, điều này cũng không có gì khác nhau, Tẩy Kiếm Tông đường sống cũng chỉ có đầu này, đi cùng không đi, ta nghĩ ngươi phải biết làm thế nào. Dứt lời, hắn cũng không có tiếp tục cùng Tha không đêm nói cái gì dự định, quay người liền muốn rời đi, chỉ là rời đi nhìn đằng trước một cái Tô Học, nói, ngươi lưu tại nơi này, Thái Thượng trưởng lão biết xong tin sau, ngươi tìm người đưa đi Trường An. Tô Học hành lễ xưng là, mắt thấy Trần Vô Lệ rời đi, sau đó ngẩng đầu đưa mắt nhìn Tha không đêm trên thân. Giờ này phút này Tha không đêm sắc mặt âm trầm, nhưng lại cuối cùng không có phản bác Trần Vô Lệ lời nói, chính như Trần Vô Lệ nói như vậy, Tha không đêm chúng quy cũng không thể gặp Tẩy Kiếm Tông tại trên tay của bọn hắn hủy diệt. Lấy giấy bút đến, hắn dặn dò nói, Tô Học đứng ở nơi đó, cũng không có chuyển bước, giống như là không có nghe thấy hắn. Tha không đêm nhướng mày, rốt cục đưa mắt nhìn Tô Học trên thân. Tô Học ánh mắt tiến tĩnh, đệ tử nơi này cũng là còn có một cái bảo toàn Tẩy Kiếm Tông phương pháp xử lý, không biết Thái Thượng trưởng lão có nguyện ý hay không nghe một chút. Tha không đêm chân mày nhíu rất sâu, hắn nhìn chằm chằm Tô Học nhìn hồi lâu. Giống như là ý thức được cái gì, đôi tròng mắt kia lạnh có chút dò người, đối với cái này Tô Học tựa như hoàn toàn không cảm giác được, như cũ bình tĩnh nhìn hắn. Rốt cục, Tha không đêm mở miệng nói, Tô Học nói, Lý Huyện Hầu đưa tới một phong thư, mời ta chuyển cáo Thái Thượng trưởng lão, hắn chuyến này đến Tẩy Kiếm Tông, chỉ có thể thanh trừ lấy trưởng giáo cầm đầu một bộ phận người, nếu là Thái Thượng trưởng lão đồng ý giúp đỡ, về sau Tẩy Kiếm Tông liền vẫn là Tẩy Kiếm Tông, không có bất kỳ biến hóa nào. Tô Học cùng Lý Tử ký cấu kết ở cùng nhau. Tha không Dạ Minh trợn nhìn điểm này, trong mắt của hắn lóe lên một vẻ sắc ý, trong động gào thét gió băng hàn thấu xương, ngươi không sợ chết? Tô Học khỏe miệng nhấc lên châm chọc cười, vậy phải xem Thái Thượng trưởng lão hy không hy vọng ta chết, hy không hy vọng Tẩy Kiếm Tông chết. Theo lúc trước biết được Ninh Hải Triều bỏ mình chân tướng, đồng thời hai vị hảo hữu chí giao chết tại trước mặt về sau, Tô Học kỳ thật liền đã chết, sợ chết? Hắn không chút nào sợ. Tha không đêm ánh mắt lóe lên, Tô Học nói tiếp, Tẩy Kiếm Tông thanh toán là tránh cũng khỏi, cùng nó toàn tông hủy diệt, tồn tại phần lớn người còn sống sót chẳng lẽ không phải tốt hơn chuyện sao? Lý Tử Ký cũng không hy vọng Thánh Triều vào lúc này biến quá loạn, cho nên chỉ cần Trần Vô Lệ một phái người bị thanh toán sạch sẽ cũng đã đầy đủ, mà Thái Thượng trưởng lão có thể đại trưởng giáo chi vị, nhường Tẩy Kiếm Tông có thể tiếp tục lưu truyền xuống dưới. Hoặc là nói, ngài thật cho rằng một phong thư liền có thể nhường hoàng hậu hỗ trợ? Lại hoặc là nói, hoàng hậu mở miệng liền thật có thể ngăn cản cái gì? Tô Học đối với hắn thi lễ một cái, chuyện chỗ này ta sẽ rời đi Tẩy Kiếm Tông, vĩnh viễn không quay về. Tô Học lời nói lý do rất đầy đủ, không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt. Tha không đêm lông mày như cũng nhíu lại, chỉ là trong động gió đã không còn thấu xương. Phía sau núi bên ngoài, Trần Vô Lệ đứng tại dưới một thân cây, ánh mắt từ đầu đến cuối đang nhìn chăm chú kiếm động cổng, tại nhìn tận mắt hai người đạt thành nhất trí sau, hắn vừa rồi quay người rời đi. Trường giáo, Vương trưởng lão đã đợi hồi lâu, trong lòng đội vàng khó nhịn, nhìn xem Trần Vô Lệ trở về, lập tức liền nhịn không được mở miệng. Trần Vô Lệ nói, ta đã tìm được Tẩy Kiếm Tông đường sống. Vương trưởng lão đầu tiên là giật mình, lập tức lại hỉ, coi là thật. Trần Vô Lệ không có trả lời, như cũ đi tới trước cửa sổ, mặt không thay đổi nhìn xem bên ngoài. Thị phi thành bại quay đầu không, cổ kim nhiều ít sự tình, đều giao trò cười bên trong. Chương 1076, một thân một mình chương 1076, một thân một mình. Tẩy Kiếm Tông đệ tử đã từng không thể nghi ngờ là kiêu ngạo. Loại này kiêu ngạo kéo dài rất nhiều năm, bởi vì Tẩy Kiếm Tông thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, tại Thánh Triều địa vị cũng hoàn toàn chính xác rất cao, từ nơi này đi ra đệ tử bất luận đi ở đâu đều sẽ đạt được tối thiểu phải tôn kính. Liên xem như Tiểu Ngọc Cung bên trong Tẩy Kiếm Tông đối thủ muốn mất một còn, đi ra ngoài bên ngoài nếu là gặp Tẩy Kiếm Tông đệ tử, cũng biết hừ lạnh một tiếng, ở trong lòng nhắc lên cảnh giác. Chỉ có điều theo lúc trước Ninh Hải Triều bỏ mình, Lý Tử Ký cùng Cố Xuân Thu liên thủ bị đi kiếm bia quảng trường sau, loại này kiêu ngạo liền bị nghiền nát rất nhiều, không ai bị nổi Tẩy Kiếm Tông đệ tử giờ mới hiểu được, thì ra tại như là Tam Thiên Viện loại này chân chính thế lực cường đại trước mặt, bọn hắn lấy làm tự hào tông môn cậy vào, lại lộ ra như thế yếu ớt. Nhất là tại loại khổ này khổ dày vò chờ đợi thẩm phán thời điểm, chính mình những người này, há chẳng phải đợi làm thịt cứu non. Loại áp lực này cùng hiện thực đánh thẳng vào rất nhiều người nội tâm, nặng nề làm cho người không thể thở nổi, thẳng đến hoàn toàn phá tan. Vương trưởng lão đứng tại giữa sườn núi nhìn chăm chú lên trùng kiến tốt kiếm bia quảng trường, nhìn xem rất nhiều Tẩy Kiếm Tông đệ tử trên mặt hoàng hốt chi sắc, sắc mặt như cũ mang theo chút âm trầm. Hắn lúc trước có thể giết Linh Hải Triều, cũng đủ để chứng minh là một cái vì đạt tới mục đích, đạt được lợi ích mà không từ thủ đoạn người, cái gì là lợi ích của hắn. Lúc trước Tẩy Kiếm Tông đứng tại hậu đảng trên lập trường cần Lý Tử ký chết, cần đem một lần nữa phong mang tất lộ Tam Thiên Viện lại chèn ép trở về, cho nên hắn bằng lòng hy sinh Linh Hải Triều đi đạt thành mục đích này. Bây giờ lợi ích thì là vì bảo toàn tự thân, bảo toàn Tẩy Kiếm Tông. Cho nên hắn đối với đem nhóm người mình bức bách cho tới bây giờ cái này trong cảnh địa Lý Tử ký bọn người có mãnh liệt phẫn nộ cùng hận ý, tất cả đã đều đã kết thúc, vì sao hết lần này tới lần khác còn muốn đuổi tận giết tuyệt? Hoàng hậu sẽ bằng lòng ra tay sao? Hoặc là nói, hoàng hậu thật có thể ngăn cản đây hết thảy sao? Hắn hít vào một hơi thật dài, giữa sườn núi không khí thanh tân tại cuối tháng 10 mang theo chút lạnh buốt chui vào trong lồng ngực, nhường hắn sắc mặt âm trầm sâu hơn một chút. Khi biết trưởng giáo đại nhân tìm được đường sống là như thế thời điểm, Vương trưởng lão ngạc nhiên mừng rỡ chi tình mở nhạt không ít, nhưng lại cũng không thể không thừa nhận, cái này đích xác là trước mắt duy nhất đường sống. Trừ cái đó ra còn có thể làm thế nào? Trực tiếp chạy trốn, vẫn là nói động thủ phản kháng. Trực tiếp chạy trốn mang ý nghĩa sẽ bị Vĩnh Vô Chỉ Cảnh truy sát, Trần Vô Lệ có thể trốn bao lâu hắn không biết rõ. Tối thiểu nhất Vương trưởng lão rất rõ ràng chính mình tại sát tra ti hoặc hình ngục ti truy sát hạng, là tuyệt đối không có cách nào trốn thời gian quá dài. Động thủ phản kháng cùng muốn chết cơ hồ không có khác nhau quá nhiều. Dường như cũng liền chỉ còn lại con đường này, một đầu nhìn qua còn tính là ổn thỏa đường. Trong lòng nghĩ ngợi những chuyện này, đối tương lai mang theo bất an cùng lo lắng, Vương trưởng lão chợt nghe thấy chân núi kiếm bia trên quảng trường vang lên liên miên tiếng ồn ào, thanh âm cực lớn đúng là chuyển tới giữa sân núi độ cao, mơ hồ có chút chói tai. Hắn nhướng mày, lập tức nhìn sang, sau đó sắc mặt âm trầm lập tức biến cực kỳ khó coi, cặp kia đè xuống bảng gỗ hai tay cũng nhịn không được khẽ run lên. Trước kia, Vương trưởng lão chưa hề nghĩ tới, chính mình một ngày kia vậy mà lại tại nhìn thấy Lý Tử Ký thời điểm, lộ ra như thế bối rối. Một cái đã từng, trong mắt hắn vẹn vẹn chỉ là mới ra đời tiểu hoa nhi. Lý Tử Ký đi vào kiếm địa quảng trường. Hắn đi vào Lạc Du Sơn dưới chân, không có bất kỳ người nào cùng hắn đồng hành, cũng chỉ có hắn một thân một mình, đón buổi sáng vừa mới dâng lên ánh nắng, không nhanh không chậm đi vào kiếm địa quảng trường. Hắn không có kinh động người nào, cũng không tránh đi người nào, như bình thường giống như hành động. Có thể hắn đến tất nhiên sẽ kinh động tất cả mọi người. Những cái kia tại kiếm địa trên quảng trường hoặc là tu hành hoặc là nghỉ ngơi Tẩy Kiếm Tông đệ tử đều ngay đầu tiên đã nhìn thấy hắn, sau đó từng gương mặt một bên trên vẻ mặt đột nhiên biến hóa, xôn xao âm thanh hù dọa một mảnh. Bọn họ nghĩ tới rồi năm đó một màn kia. Lý Tử Ký cũng nghĩ đến năm đó, hắn ghé mắt nhìn lại, đã từng sừng sững ở chỗ này, năm tòa kiếm địa sớm đã sụp đổ, bây giờ quảng trường vùng đất bằng phẳng, liền thật chỉ còn lại một tòa quảng trường. Lơ mơ nhìn, dường như còn có thể trông thấy năm đó chỗ tương tự. Tất cả giống như đều không có thay đổi gì. Những âm thanh này đang nghị luận, đang chất vấn, đang run rẩy. Lý Tử Ký ngẩng đầu nhìn về phía giữa sườn núi, cùng Vương trưởng lão nhìn xuống tới ánh mắt xa xa nhìn nhau một cái chớp mắt, sau đó thu hồi ánh mắt, hắn không tiếp tục đi lên phía trước, cứ như vậy đứng tại kiếm bia quảng trường trung ương nhất, nhìn qua phía trước san sát mấy trăm tên Tẩy Kiếm Tông đệ tử. Hắn còn nhìn thấy không ít khuôn mặt quen thuộc, cũng không nhận ra, cũng gọi không ra tên, chỉ là tại năm đó trong trận chiến ấy, những người này cùng Cố Xuân Thu giao thủ qua. Năm đó bọn hắn là bốn cảnh, bây giờ những người này ý nguyên vẫn là bốn cảnh. Cẩm Y hiện lộ rõ ràng tôn quý, Lý Tử Ký vác lấy một cái tay đứng ở nơi đó, ánh mắt của hắn nhìn quanh tà hữu. Nhìn xem những cái kia phản ứng khác nhau mang theo phẫn nộ oán hận hoặc ánh mắt sợ hãi lại duy trì có không có người rút kiếm Tẩy Kiếm Tông người. Tại năm đó, tối thiểu nhất, các ngươi là dám rút kiếm. Lý Tử Ký thanh âm bình tĩnh, nghe không ra là trong ngực niệm vẫn làm niệm ai. Nhưng lời này bản thân, liền tràn đầy niệm ai ý vị. Rất nhiều Tẩy Kiếm Tông đệ tử cùng bốn cảnh chấp sự trong mắt đều là mang theo xấu hổ giận dữ, có người càng là nhịn không được cầm chuôi kiếm, thật là làm lòng bàn tay đụng chạm chuôi kiếm sát na, loại kia không ức chế được phẫn nộ liền thành tình không ít. Không sai, bọn hắn không dám rút kiếm. Bởi vì đứng ở nơi đó chính là Lý Tử Ký, bởi vì bây giờ Lý Tử Ký đã bước vào ngũ cảnh. Rút kiếm lại có thể có tác dụng gì? Ngoại trừ chịu chết bên ngoài không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Lý Tử Ký lắc đầu, có chút thất vọng, sau đó lại ngẩng đầu một lần nữa đưa mắt nhìn giữa sườn núi, "Vương trưởng lão, ngươi dám rút kiếm sao?" Thanh âm nghe vào dường như cũng không như thế nào to lớn, lại có thể vượt qua khoảng cách bị người nghe rõ ràng. "Ngươi dám rút kiếm sao?" Thanh âm bình tĩnh không mang theo bất cứ ba động gì, truyền khắp Tẩy Kiếm Tông mỗi một cái nơi hẻo lánh, có thể cam đoan, hiện tại tất cả mọi người đã biết được Lý Tử Ký tới nơi này. Bao quát Trần Vô Lệ cùng Thà Không Đêm cùng với các ngũ cảnh trưởng lão. Đây là rất lớn miệt thị cùng khiêu khích. Loại khiêu khích này thậm chí so sinh tử bản thân còn trọng yếu hơn. Vương trưởng lão đã cầm kiếm, sắc mặt khó coi trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, cầm kiếm bàn tay khẽ run, nhưng hắn ánh mắt lại tại nhìn xem địa phương khác, giống như là đang nhìn trộm lấy cái gì. Lý Tử Ký biết hắn đang nhìn cái gì, vì vậy nói, lại tới đây người cũng chỉ có chúng ta. Vương trưởng lão ánh mắt biến hóa, lạnh lùng sắc mặt chạy ra khiến người ta run sợ băng hàn, hắn cầm kiếm bàn tay càng thêm dùng sức chút. Hắn không nghĩ tới, người tới nơi này vậy mà thật chỉ có Lý Tử Ký chính mình, thật chỉ có một mình hắn. Một thân một mình đi vào Tẩy Kiếm Tông, đối mặt Tẩy Kiếm Tông, thậm chí dự định hủy diệt Tẩy Kiếm Tông. Một thân một mình, cũng chỉ có một thân một mình. Vương trưởng lão lạnh lùng ánh mắt dần dần biến dữ tợn, mãnh liệt phẫn nộ cùng nhục nhã rốt cục vẫn là nhường hắn rút kiếm ra, hướng phía Lý Tử Ký gầm thét lên, người muốn chết. Chương 1077, ta nên uống chén trà. Chương 1077, ta nên uống chén trà. Tẩy Kiếm Tông trưởng lão tự nhiên cũng là dùng kiếm cao thủ. Không biết bao nhiêu ngày áp lực cùng khuất nhục đều dưới một kiếm này toàn bộ bạo phát đi ra, hắn muốn Lý Tử Ký mệnh. Bởi vì Lý Tử Ký như là đã lên núi, vậy thì nhất định là đến muốn Tẩy Kiếm Tông mệnh. Tại đưa ra ngoài tin tức còn chưa tới hoàng hậu trên tay thời điểm, cái này duy nhất có thể đường sống liền đã không có khả năng thành công. Nếu như thế, ngoại trừ ngồi chờ chết bên ngoài, cũng chỉ có thể dốc hết toàn lực giết Lý Tử Ký. Một kiếm này đủ cường đại, kiếm theo gió lên, như nước thủy triều rơi, giống dòng nước va chạm ngân thạch, là tẩy kiếm tông chí cường thần thông kiếm lưu suối. Một vị đại tu hành giả dốc hết toàn lực dùng đến kiếm lưu suối, ngẩng đầu nhìn lại, thật giống như ngân hà chi thủy rủ xuống cửu thiên, dọa người khí thế để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Rất nhiều tẩy kiếm tông đệ tử trong mắt đều mang ước mơ, như cường đại như vậy cũng chính là bọn hắn cố gắng cả đời mong muốn theo đuổi. Lý Tử Ký trong mắt nhìn thấy, cũng chỉ có một đạo kiếm quang. Hắn xuyên thấu qua kia cường đại thế, xuyên thấu qua kia xuyên thủng tất cả dòng suối, nhìn thấy chân thật nhất một đạo kiếm quang, sau đó giơ tay lên. Tay của hắn không còn biến hóa như bạch ngọc lưu ly nhan sắc, nhìn qua cũng chỉ là bình thường nhất bàn tay, trên thực tế cũng đã là đem lấy thân hóa kiếm vận hành viên mãn hiện ra. Kia tại tẩy kiếm tông cả đám trong mắt cực kỳ cường đại một kiếm, cứ như vậy bị Lý Tử Ký giữ tại trên tay. Tại rất nhiều khó có thể tin nhìn soi mói, tại Vương trưởng lão tự thân không thể tưởng tượng ánh mắt hạ, Lý Tử Ký cầm kiếm, sau đó bóp nát kiếm. Suối nước chảy ngang, Lý Tử Ký nắm một chút nát dọn, sau đó bấm tay gảy nhẹ. Nát dọn xuyên thủng Vương trưởng lão thân thể, nhường cả người khí thế bể bại suy sụp, thân thể lện xuyên tại trên quảng trường. Ngươi còn mạnh hơn bọn họ một chút. Lý Tử Ký đưa tay chỉ vào vây quanh ở xa xa những cái kia tẩy kiếm tông một đám, cúi đầu nhìn xem mặt như giấy vàng Vương trưởng lão, thản nhiên nói, tối thiểu nhất, ngươi còn dám rút kiếm. Yên tĩnh. Xôi trào về sau, chính là đáng sợ yên tĩnh. Mỗi người đều biết Lý Tử Ký cường đại, đều nghe nói qua sự cường đại của hắn. Mới vào ngũ cảnh liền chém giết Lạc Thần Đô, sau đó lại giết Lý Mạnh Thường, đặt chân ngũ cảnh về sau chỉ có hai lần ra tay cũng đã đầy đủ chứng minh cỡ nào không tầm thường, có thể nghe nói dù sao cũng là nghe nói. Nghe thấy trung bình là không bằng mắt thấy. Nhất là nhìn tận mắt Vương trưởng lão bị Lý Tử Ký như thế hời hợt đánh bại, loại này xung kích cảm giác tựa như là nam cảnh tán không hết cát vàng, cuốn sạch lấy trong lòng của mỗi người. Rất tốt, hiện tại ánh mắt của các ngươi có thể để cho ta coi trọng mấy phần. Lý Tử Ký khẽ cười một tiếng. Có lẽ là vừa mới hắn miệng ai lời nói nhường rất nhiều người tôn nghiêm lui không thể lui, cho nên những cái kia nhìn chăm chú ánh mắt đều biến hung hăng lên. Dùng kiếm người, tóm lại có cỗ tử ngạo khí tại trong lồng ngực. Lý Tử Ký nói, bất quá các ngươi không cần dùng ánh mắt như vậy đi xem ta, Tẩy Kiếm Tông sẽ nên đón bây giờ kết quả, không phải là không tự thân các ngươi lựa chọn. Phật gia giảng nhân quả, trên thực tế kỳ thật thiên hạ đều đang giảng nhân quả. Dù là đơn giản nhất, một người đêm nay ăn xong bữa thức ăn chay, cũng có thể là bởi vì giữa trưa ăn quá mức dầu mỡ, mỗi một sự kiện đều là có nguyên nhân. Lý Tử Ký tới đây là bởi vì Tẩy Kiếm Tông lúc trước tự thân lựa chọn. Vương trưởng lão nằm trên mặt đất, ánh mắt sợ hãi nhìn xem Lý Tử Ký, kiếm cùng kiếm ở giữa là khác biệt, người và người càng là như vậy. Lúc trước chỉ có thể mưu lợi hủy đi kiếm bia thanh niên, bây giờ lại trở thành để cho người ta ngưỡng vọng đại thụ che trời. Lý Tử Ký cũng không tiếp tục đi xem Vương trưởng lão, hắn ngẩng đầu nhìn phía Lạc Du Sơn đỉnh núi, Trần Vô Lệ liền đứng ở nơi đó. Trên thực tế theo hắn đi đến chân núi chưa tiến vào kiếm bia quảng trường thời điểm, Trần Vô Lệ liền đã có chỗ phát giác. Hai người nhìn nhau, giống như là hai thanh kiếm cách nhau rất xa đang đối đầu lấy. Một mảnh lá cây nhẹ nhàng theo gió mà lên, chập chân ở giữa giường như che đậy ánh nắng một cái chớp mắt, nhường thiên địa đông nhiên tối sầm lại, ngay sau đó lại lần nữa khôi phục qua mình, Trần Vô Lệ thân ảnh đã xuất hiện ở kiếm bia trên quảng trường, đứng ở Lý Tử Ký trước mặt. Vương trưởng lão sợ hãi vẻ mặt lập tức biến kích động lên, trưởng giáo, không còn kịp rồi, hiện tại chỉ có thể cá chết lưới rách, trước đem Lý Tử Ký chém giết ở chỗ này lo lắng nữa về sau sự tình. Trần Vô Lệ không nói gì, Lý Tử Ký cũng không có nói. Vương trưởng lão rất rõ ràng, Lý Tử Ký bỗng nhiên xuất hiện chặn đứt hướng hoàng hậu cầu cứu khả năng, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể cá chết lưới rách, liên thủ đem Lý Tử Ký chém giết tại chỗ, sau đó lập tức thoát đi thánh triều cương vực. Về phần có thể chạy bao lâu, cái kia chính là về sau chuyện phải suy tính. Về phần Tẩy Kiếm Tông bản thân, hủy diệt cũng liền hủy diệt, hắn cố gắng qua, không được tác dụng cũng trách cứ không đến trên người hắn. Chuyện cho tới bây giờ, chẳng lẽ các ngươi còn ôm không thiết thực hy vọng? Vương trưởng lão dãy rủa đứng dậy, hướng phía trên đỉnh núi mở miệng gào thét, Tẩy Kiếm Tông ngũ cảnh các trưởng lão không có khả năng không biết rõ nơi này chuyện đã xảy ra. Vẫn còn tại do dự dự không ngừng, nhường hắn hai mắt đỏ lên, Lý Tử Ký đã tới, liền nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta, hiện tại không động thủ, chờ đến khi nào. Hắn giống giận, nhưng trên đỉnh núi lại an tĩnh quỷ dị, không có một câu đáp lại, cũng không có một chút khí tức bay lên. Loại này quỷ dị, làm hắn cảm thấy bất an, cũng đã nhận ra dị thường. Thế nào? Chuyện? Hắn không rõ, nhóm người mình liên thủ lại thêm trưởng giáo thực lực, muốn đối phó Lý Tử Ký, cũng không phải là chuyện không thể nào. Loại bất an này, theo an tĩnh quỷ dị ở trong lòng vô hạn phóng đại, chẳng biết tại sao. Vương trưởng lão chỉ cảm thấy một cỗ băng hàn bay thẳng đỉnh đầu. Hắn nhìn về phía Trần Vô Lệ, giờ này phút này cũng chỉ có trưởng giáo có thể làm cho hắn cảm thấy an tâm. Vương trưởng lão gào thét nhìn qua giống như là bối rối phát tiết, chỉ là không có người sẽ chế giễu hắn, bởi vì từ đầu đến cuối đều không người để ý tới hắn. Lý Tử Ký không có, Trần Vô Lệ cũng không có. Gió thổi qua sơn lâm, hình như có âm thanh dường như im mắng. Lý Tử Ký ngẩng đầu nhìn Lạc Du Sơn đỉnh, nói: Xem ra đã xảy ra một chút ngoài ý liệu chuyện, Trần trưởng giáo có hứng thú cùng ta nói một chút sao? Trần Vô Lệ ánh mắt một mực đặt ở Lý Tử Ký trên thân không hề rời đi qua, chính như Vương trưởng lão nghĩ đến lúc trước như thế, hắn đồng dạng cũng là như thế, người nào dưới tình huống như vậy sẽ không nghĩ tới lúc trước đâu. Chỉ sợ bất luận kẻ nào đều sẽ nghĩ tới. Ngươi hẳn là gặp qua Trần Thảo. Trần Vô Lệ bỗng nhiên nói rằng, đã từng vãn bối bây giờ lấy cao hơn dáng vẻ đứng tại trước mặt, cái này sẽ không để cho người quen thuộc, nhưng lại không thể không để cho người ta quen thuộc. Lý Tử Ký nhẹ gật đầu, trước khi tới nơi này, ta gặp qua nàng. Gặp qua, nhưng vẫn là tới, như vậy quá trình tự nhiên không cần trình bày. Trần Vô Lệ sắc mặt bình tĩnh, ghé mắt nhìn thoáng qua những cái kia hoảng sợ ngây ngốc Tẩy Kiếm Tông đệ tử, sau đó nói, nghe nói ngươi thích uống trà. Lý Tử Ký nói, Trần trưởng giáo chuẩn bị trà. Trần Vô Lệ nhẹ gật đầu, ta ở trên núi chuẩn bị trà, muốn xin ngươi uống một chén. Lý Tử Ký nhìn qua yên tĩnh tới quỷ dị Lạc Du Sơn đỉnh, nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta xác thực hẳn là uống chén trà.